Chương 137, ta cay bao lớn một cái cổ nổ hạ thành đâu. Chương 137, ta cay bao lớn một cái cổ nổ hạ thành đâu. Bị Black Jet lợi dụng thế giới. Sư phụ ngươi nói là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi có thể mang bọn ta đi mặt khác thời gian giây sao? Tu Kỳ Mị vừa dứt lời, Tô Bị Dạ Mạ liền nói. Tô Bị Dạ Mạ không hổ là nghiên cứu ra phi lôi thần âm dương hỉ giật xỉn cái này một loại thời không gian nhận thuật nam nhân, đối nguyệt ở giữa nói lời, rất nhanh liền hiểu ý tứ đại khái. Bởi vì Sủ Kỳ Mị cho tới bây giờ chưa nói với người khác mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng năng lực, thậm chí Cổ Nổ Hạ F4 cũng không biết Sủ Kỳ Mị có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Thế là Sủ Kỳ Mị nói ra, Tô Bị Dạ Mạ, ngươi vẫn là thật thông minh mà. Thế nào? Các ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không một thế giới khác các ngươi? Đối với Sủ Kỳ Mị nói tới tiến về một thế giới khác, đám người đều phi thường chờ mong. Mặc dù nói hiện tại bốn người này trên cơ bản đứng ở giới nhị gia đình phong, nhưng là đối với xuyên qua thời gian dây chuyện này còn là lần đầu tiên đối mặt. Nam nhân đến chết là thiếu niên, hiện tại bốn người này tựa như đạt được thích nhất đồ chơi hải tử hết sức hưng phấn. Thế là Sủ Kỳ Mị mở miệng nói ra, tiếp xuống các ngươi đều nhắm mắt lại, sau đó vô luận phát sinh cái gì, đều không nên chống cự. Đám người đương nhiên là phi thường tín nhiệm Sủ Kỳ Mị, lúc này liền chạy không tâm thần. Lúc này Sủ Kỳ Mị mắt lườm một cái khép lại, một đôi hoa mỹ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng liền hiện lộ ra. Chỉ gặp Sủ Kỳ Mị hai mắt máy xay gió nhanh chóng xoay tròn, bao quát Sủ Kỳ Mị bản thân ở bên trong năm người tựa như trên tờ giấy trắng giản bút họa bị cục tẩy lau sạch. Đám người từ trên xuống dưới chậm rãi biến mất tại nửa gian phòng thí nghiệm, không có để lại một tia vết tích. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ mấy người cũng cảm giác mình giống như bị thứ gì tẩy, nếu như lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người mở mắt ra nhìn, sẽ phát hiện mình biến thành một cái rắn. Cái này rắn là từ vô số mình tạo thành, mình cũng là cái này rắn một bộ phận, với lại cái này rắn vô luận là hướng về phía trước nhìn vẫn là hướng về sau ngay cả nhìn cũng không thấy đầu. Mỗi một cái mình đều bảo trì một cái phi thường kỳ quái động tác, với lại động tác này mười phần ăn cướp. Nếu như ngươi từ sau hướng về phía trước nhìn, sẽ phát hiện đây chính là một cái hoàn chỉnh động tác. Cũng may mắn Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người không có mở to mắt, không phải có thể sẽ bị một màn này trực tiếp bức cho điên. Thủ Kỳ Mị cũng là bởi vì có màn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng nhãn lực bảo hộ, mới có tư cách đi xem cảnh tượng như vậy. Nếu như Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người lúc này mở hai mắt ra, sẽ có vô số tin tức từ từng cái thời điểm mình cái kia tràn vào giờ khắc này trong đầu của mình, trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, đại não sợ là sẽ phải trực tiếp bạo tạc. Thủ Kỳ Mị tay có chút khẽ huy động, đem thời khắc này đám người từ thời gian online cho bóc ra đi, sau đó năm người hóa thành một điểm sáng từ một con sông bên trong nhảy ra ngoài. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát, đầu này sông không phải từ phổ thông nước sông tạo thành, mà là từ vô số đầu vừa mới dài như vậy trùng tạo thành dòng sông. Lúc này ở Sủ Kỳ Mị trước mặt có hai đầu tráng kiện dòng sông, từ bên trái cái này một dòng sông nhảy sau khi đi ra, Sủ Kỳ Mị bọn người tạo thành điểm sáng lập tức nhảy vào bên phải cái này một dòng sông. Bất quá nhảy vào vị trí cũng không phải là vị trí cũ, mà là dọc theo dòng sông lại đi về phía trước sau một thời gian ngắn mới tiến vào bên trong. Khi tiến vào cái này một dòng sông trong nháy mắt, Sủ Kỳ Mị nhãn lực điên cuồng hướng bên ngoài phát tiết, lúc này Sủ Kỳ Mị phát tiết nhãn lực đều đủ xả sủ kẻ tùy tiện tiêu xài mấy thập niên. Nếu như là Sủ Kỳ Mị đơn độc một người tiến vào cái này một dòng sông, không cần tiêu hao nhiều như vậy nhãn lực, nhưng là lúc này hắn còn mang theo Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người. Bởi vì cái này một cái thời không bên trong không có Sủ Kỳ Mị tồn tại, cho nên Sủ Kỳ Mị không cần tiêu hao quá nhiều nhãn lực đến ngụy trang mình. Nhưng là lúc này một cái thế giới khác dây bên trong Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người là chân thật tồn tại hoặc là tồn tại qua, cho nên Sủ Kỳ Mị cần tiêu hao nhãn lực đến đem mấy người tiến hành đóng gói. Cử động lần này là để tránh gặp một cái thời gian khác dây mình, sau đó dẫn đến thời không rối loạn. Đây cũng là vì cái gì Sủ Kỳ Mị lúc này tiêu hao nhiều như vậy nhãn lực nguyên nhân, cùng Sủ Kỳ Mị đơn độc một người tiến vào một cái thời gian khác dây so sánh, lúc này tiêu hao nhãn lực đã là cấp số nhân tăng trưởng. Rất nhanh mãnh liệt nhãn lực liền đem mấy người cho triệt để bao khỏa lên, sau đó điểm sáng liền chậm rãi tiến vào dòng sông nội bộ. Sau khi tiến vào, năm người lại lần nữa biến thành rắn tại con sông này bên trong không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài. Lúc này, Sủ Kỳ Mị đám người đã thành công địa dung nhập thời gian này dây. Thế là Sủ Kỳ Mị nói với mấy người, mở mắt ra đi, đã có thể. Thế là đám người mở mắt, phát hiện Sủ Kỳ Mị mang theo mọi người đi tới khu rừng chết chóc. Tô Bị Dạ Mạ lẩm bẩm nói, nơi này là khu rừng chết chóc. Chuyện gì xảy ra, Cổ Nộ Hạ Thành làm sao biến mất? Tô Bị Dạ Mạ có hô to, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cay bao lớn một cái Cổ Nộ Hạ Thành đi đâu rồi? Đối với khu rừng chết chóc, Cổ Nộ Hạ F4 đương nhiên là vô cùng quen thuộc, nhưng là bây giờ Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy khu rừng chết chóc cùng làng lá đóng trước đó giống như lúc, Cổ Nộ Hạ Thành lại biến mất không thấy. Bởi vì mới CC Cổ Nổ Hạ Thành đem một bộ phận khu rừng chết chóc bao hàm ở bên trong, tại khu rừng chết chóc bên trong, có thể tinh tường nhìn thấy Cổ Nổ Hạ Thành tồn tại. Nhưng là bây giờ Tô Bị Dạ Mạ vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, đều không nhìn thấy Cổ Nổ Hạ Thành. Thế là Tô Bị Dạ Mạ nhảy đến trên cây, xa xa nhìn lại, phát hiện nơi xa lại là Cổ Nổ Hạ Nhất Thôn, mà không phải Cổ Nổ Hạ Thành. Sau đó Tô Bị Dạ Mạ có chút híp mắt lại, nhìn về phía làng lá hổ cả nham, phát hiện phía trên vậy mà đã có 3 tấm gương mặt. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ mấy người cũng đi tới Tô Bị Dạ Mạ bên người, hướng hổ cả nham nhìn lại. Vì thấy rõ ràng Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ thậm chí mở mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Bởi vì Ý Dù Nạ đã tiêm vào đệ nhất sinh mệnh dung dịch, cho nên cũng không cần cố kỵ nhãn lực tiêu hao. Nếu như không phải triệt để tiêu hao sạch sẽ, như vậy nhãn lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Với lại bởi vì Ý Dù Nạ cũng tiêm vào đệ nhất tinh thần dung dịch, cho nên nhãn lực so sánh với trước có phi thường khoa trương tăng trưởng. Ý Dù Nạ mở miệng nói ra, a, nguyên lai hầu tử làm tới đệ tam hổ cả à, mặc dù hầu tử luôn mồm hô hào không muốn làm hổ cả, nhưng là thoạt nhìn vẫn là lên làm hổ cả à. Tô bị dạ mạ nhẹ gật đầu, nhưng là tô bị dạ mạ không biết vì cái gì hiện tại khoảng thời gian này, hầu tử liền lên làm hổ cả. Bất quá những này cũng không có cái gì khẩn yếu, lúc này tô bị dạ mạ muốn biết vì cái gì hai cái thời gian dây lại có lớn như vậy khác nhau, còn có mình cổ nổ hạ thành đến tột cùng đi đâu rồi. Đánh qua tô bị dạ mạ còn chưa có bắt đầu suy nghĩ thời điểm, dù kỳ mị liền nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi cổ nổ hạ nhìn một chút. Đương nhiên đám người cũng không thể cứ như vậy trực tiếp đi qua, không phải đến lúc đó cổ nổ hạ nhận thôn nghỉ giả xem xét, vậy mà phát hiện đệ nhất cùng đệ nhị vậy mà sống lại, đến lúc đó không chừng là bao lớn tin tức đâu. Cho nên cổ nổ hạ F4 sử dụng biến thân thuật, biến thành mình khi còn bé bộ dáng. Mà dù kỳ mị vẫn là bảo trì bộ dáng của mình, dù sao nơi này cũng không có người nhận biết mình. Đám người ngụy trang thành một cái đội buôn nhỏ, đến đây cổ nổ hạ làm ăn. Bởi vì 5 người đem trả cờ dạ toàn bộ giấu ở trong cơ thể, lúc này 5 người trả cờ dạ điều khiển trình độ có thể nói là thế giới đỉnh phong. Nếu như mấy người hữu tâm ẩn tàng trả cờ dạ, có thể đem trả cờ dạ hoàn toàn ẩn tàng bắt đầu, không tiết lộ ra ngoài một điểm ba động. Cho nên thủ vệ sau khi kiểm tra phát hiện liền là người bình thường, liền trực tiếp cho đi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thượng nhẫn nhị dạ, cũng sẽ tiết lộ ra ngoài trả cờ dạ ba động, cho nên thủ vệ xem xét liền có thể nhìn ra đám người có phải hay không nhị dạ. Nếu là người bình thường, cũng không cần phải xét duyệt đến như vậy khắc nghiệt, cho nên thủ vệ liền đem mấy người trực tiếp cho bỏ vào. Thủ vệ cũng không cần sợ mấy người này có phải hay không gián điệp, bình thường người bình thường cũng tiếp xúc không đến cổ nổ hạ hạch tâm cơ mật. Lúc này Tô bị dạ mạ con mắt phi thường gắt, hắn nhìn thấy thủ vệ bên cạnh có một cái thẻ bài, trên đó viết cổ nổ hạ 48 năm. Tô Kỷ Mị nhìn thấy Tô bị dạ mạ chú ý tới cái kia ngày, vào thôn về sau Tô Kỷ Mị liền nói với mọi người nói, hoan nên đi vào 23 năm sau thế giới. Chương 138, đứa nhỏ ngốc, ngươi liền không có còn sống nhìn thấy cổ nổ hạ thành lập. Chương 138, đứa nhỏ ngốc, ngươi liền không có còn sống nhìn thấy cổ nổ hạ thành lập. Lúc này đám người có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Sủ Kỳ Mị trực tiếp mang theo mọi người đi tới 23 năm sau, cũng chính là cổ nổ hạ 48 năm. Chắc không được lúc này hổ cả nham bên trên đã có 3 bộ gương mặt, nếu như là cổ nổ hạ 48 năm, hầu tử lên làm đệ tam hổ cả vẫn tương đối bình thường. Nếu như đã đến 23 năm sau, mọi người đều có rất nhiều vấn đề, bất quá vẫn là Hạt Hỉ Dạ Mạ lanh mồm lanh miệng một điểm, bởi vì không dùng qua đầu óc. Chỉ gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ trực tiếp mở miệng hỏi Sủ Kỳ Mị nói, sư phụ, vậy bây giờ ta ở đâu đâu? Có phải hay không cùng Mã Đạ Dạ một khối tại mang chắc gái? Hạt Hỉ Dạ Mạ vừa dứt lời trên mặt cũng mang theo nồng đậm chờ mong. Từ khi Mã Đạ Dạ lên làm hổ cả về sau, liền chán ghét mỗi ngày làm việc sinh hoạt. Nhưng là Mã Đạ Dạ dù sao cũng là đệ nhất hổ cả, nhất định phải tận chức tận trách làm việc, bằng không thật sự là không thể nào nói nổi. Từ khi Mã Đạ Dạ đem hổ cả chi vị lây cho Tô Bị Dạ Mạ về sau, nhìn xem Tô Bị Dạ Mạ mỗi ngày khổ hề hề bộ dáng, Mã Đạ Dạ trong lòng vô cùng thoải mái. Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người đều thích vô cùng loại này về hưu sinh hoạt, nhất là Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ xuất sinh về sau, hai người phát hiện mang ngoại tôn nữ lại là cao hứng như vậy sự tình. Nhưng là từ khi Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ sau khi lớn lên, liền không thế nào dính mình, đây đối với hai người tới nói là một cái lớn vô cùng tiếc nuối. Thế là lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ vội vàng hỏi nói, mình bây giờ hiện tại có hay không chắc gái? Nếu như có, trở lại lúc đầu thời gian dây, mình còn có thể chờ mong một cái. Đối với đáp án của vấn đề này, Mã Đạ Dạ cũng phi thường tò mò. Bất quá Sủ Kỳ Mị đem hai người kỳ vọng vô tình xé nát, chỉ gặp Sủ Kỳ Mị mở miệng nói, à, ngươi đã sớm chết, Sủ Nạ lúc 3 tuổi ngươi chính là một cỗ thi thể. Sủ Kỳ Mị lời nói lạnh như băng trực tiếp để Hạt Hỉ Dạ Mạ ngu ngơ tại nguyên chỗ, tựa như một cái người thực vật. Lúc này Tô Bị Dạ Mạ trong lòng có vô số nghi vấn, hắn thực sự muốn biết được hai cái thời gian dây vì cái gì có lớn như vậy khác nhau. Chỉ gặp Tô Bị Dạ Mạ mở miệng hỏi, sư phụ, vậy ta đâu? Ta có phải hay không cũng đã chết? Tô Kỳ Mị gật đầu nói, không sai, ngươi là tại cùng Dạ Cả Hòa Đàm thời điểm, bị Kim Dịn Cả Cụ đánh lén, sau đó dẫn đến trọng thương, cuối cùng tử vong. Tô Kỳ Mị vừa dứt lời, Ý Dù Nạ liền nói tiếp, sư phụ, vậy ta có phải hay không cũng là tại cùng Dạ Cả Hòa Đàm thời điểm tử trận? Tô Kỳ Mị lắc đầu, dùng một loại nhìn không may hài tử ánh mắt nói ra, không có, ngươi không có vào lúc đó chết. Ý Dù Nạ lấy một loại mang theo 3 phần đắc ý, 3 phần cao ngạo, 2 điểm bất đắc dĩ, 2 điểm chế giễu thiếu dung lượng Tô Bị Dạ Mạ một chút. Tô Bị Dạ Mạ bị Ý Dù Nạ cái nụ cười này thấy toàn thân không được tự nhiên, rất muốn đi tới đối Ý Dù Nạ mặt đến một quyền. Sau đó Ý Dù Nạ dùng một loại rất bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, nhìn lên đến ta so Tô Bị Dạ Mạ lợi hại một điểm, còn sống về tới cổ nổ hạ a. Tô Kỷ Mị tiến lên vuốt vuốt Ý Dù Nạ đầu, sau đó nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi liền không có còn sống nhìn thấy cổ nổ hạ thành lập. Tô Bị Dạ Mạ lúc này hoàn toàn nhịn không được, không có hình tượng chút nào địa cuồng tiếu bắt đầu, một cái tay che eo, một cánh tay chỉ vào Ý Dù Nạ, cười đến kém chút té lăn trên đất. Lúc này Ý Dù Nạ nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong lòng nhận lấy 10.000 điểm bạo kích, trong nháy mắt cũng hóa thành người thực vật, cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đứng ở một khối. Lúc này Mạ Đạ Dạ không dám mở miệng, hắn sợ hỏi một chút mình cũng đã chết, dạng này quái mất mặt. Bất quá Sủ Kỳ Mị nói ra, bốn người các ngươi bên trong, cũng liền Mạ Đạ Dạ sống đến nay, thế nhưng là cũng bị Black Jet lừa dối khắp hết. Kỳ thật lúc này bốn người còn không có lý giải Black Jet khủng bố đến mức nào, cũng liền Sủ Kỳ Mị đứng tại một cái cảng vĩ mô thị giác, mới có thể phát hiện Black Jet đến cùng tạo nhiều thiếu nghiệt. Khỏi cần phải nói, đơn thuần đủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc dài đến ngàn năm chiến tranh, liền là Black Jet một tay bày kế. hoặc là cổ nổ hạ nhị dạ lại không phải là không thể gọi Black Jets cứu mẹ nhớ, cũng là bởi vì Black Jets mới đưa đến mạ đạ dạ một tay bày ra ổ bị tổ bi thảm nhân sinh. Tu Kỳ Mị còn nói thêm, thế nào? Biết Black Jets kinh khủng đi, liền các ngươi đây còn tưởng rằng Black Jets không có gì ghê gớm lắm, nếu không có ta tại, bốn người các ngươi bây giờ còn có thể hảo hảo mà đứng tại cái này. Lúc này, bốn người nhao nhao cúi đầu. Sau đó Tu Kỳ Mị lại mở miệng nói ra, đi thôi, mang các ngươi đi dạo một vòng 23 năm sau làng lá. Thế là Tu Kỳ Mị mang theo bốn người đi tới trạm thứ nhất liền là ỷ chỉ Cazemen. Dù kỳ mỉ đối ý chỉ cắt dẹ mẹn thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là tại mình cái kia thời gian dây ý chỉ cắt dẹ mẹn còn chưa có xuất hiện. Rất nhanh đám người liền đi tới ý chỉ cắt dẹ mẹn tiệm mì, nhưng là sủ kỳ mỉ ở chỗ này gặp được một cái người quen, cái kia chính là nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, lúc này mỉ nạ tổ còn không có trở thành hồ cạ. Lúc này mỉ nạ tổ cũng chú ý tới tiến đến sủ kỳ mỉ bọn người, lúc này sủ kỳ mỉ vẫn là cái thương nhân cách ăn mặc, nhưng là mỉ nạ tổ hay là tại sủ kỳ mỉ trên thân lưu ý trong chốc lát. Bởi vì sủ kỳ mỉ khí chất rất đặc thù, cho mỉ nạ tổ một loại siêu thoát trần thế cảm giác, cái này khí chất cũng không giống như là một cái thế tục thương nhân có thể có được. Nhưng là mỉ nạ tổ cũng không có quá nhiều hoài nghi, lại có ai quy định thương nhân lại không thể có xuất trần khí chất. Bất quá sủ kỳ mỉ trên người loại khí chất này, để mỉ nạ tổ cảm giác phi thường dễ chịu, vừa vặn sủ kỳ mỉ cũng nhìn tới, thế là mỉ nạ tổ liền cho sủ kỳ mỉ lên tiếng chào. Sủ kỳ mỉ cũng cho mỉ nạ tổ gật đầu ra hiệu dưới, liền cao giọng hô to, tẩy ủ trịa tiên sinh, đến năm bắt đồn xương xoa thiêu mặt. Nghe được thanh âm sau Tử Trịa đầu từ sau chủ bên trong ló ra, nói với Sủ Kỳ Mị một tiếng thu được. Chỉ chốc lát Tử Trịa liền lục tục ngo ngoe mang sang năm tô mì, trên mặt tiếu dung nói một câu, mời chậm dùng. Nguyên bản Hạt Hỉ Dạ Mạ bốn người cảm giác khả năng liền là phổ thông mì sợi, nhưng là một phía này đi lên, mấy người phát hiện mặt này không tầm thường. Tu Kỳ Mị cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người động tác vô cùng đồng bộ, đầu tiên là uống một ngụm canh, sau đó lại kẹp lên mấy cây mì sợi, nếm bắt đầu. Không thể không nói Tử Trịa làm mì sợi liền là không tầm thường, đầu tiên liền là chén này mì sợi canh ngon luôn. Đậm đặc đồn xương canh ngọn nguồn trải qua hơn giờ trầm hầm, màu ngà sữa nước canh hiện ra bóng loáng, cửa vào đầu tiên là nồng đậm mùi thịt, sau đó là côn bố cùng đuổi cá thơm ngon về cam, cuối cùng một tia gừng hơi cực nhọc tại trong cổ lan tràn. Nếu như nói một bát mì sợi trọng yếu nhất chính là canh ngọn nguồn, như vậy tiếp theo liền là mì sợi cảm giác. Mì sợi ngâm ở trong canh nóng hút đã no đầy đủ tinh hoa, mì sợi cũng không quá phận gắng gượng, cũng sẽ không mềm nát, mà là mang theo vừa đúng có giãn, liền là cái này một phần có giãn, để mì sợi chỉnh thể cấp độ tăng lên không thiếu. Cuối cùng chính là cả tô mì cái khác phối liệu, mặc dù nói là phối liệu nhưng là tự chịu làm vẫn là vô cùng giản cứu. Xoa thiêu lựa chọn dày cắt đồ thịt, béo gầy giao nhau, đi qua nước tương cùng bị thiêu đốt, mặt ngoài cháy hương hơi giòn, bên trong lại vào miệng tan đi, vô cùng mỹ vị. Đồng thời tự chịu còn thả trứng luộc chưa chín trứng, hành thái cùng măng làm, hành thái hóa giải đầy mỡ, giòn non măng làm sẽ mang đến nhấm nuốt cấp độ cảm giác, để chén này mì sợi có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Thường qua về sau đám người nhao nhao ngụm lớn nhấm nuốt bắt đầu, không thể không nói tự chịu làm mì sợi quả thực là nhất tuyệt, thật sự là ăn quá ngon. Tu Kỳ Mị không có bị xuyên việt trước đó vẫn rất thường xuyên mua đủ loại mang theo ý chỉ cắt rẻ mẹn tên tuổi mì tôm, nhưng là mùi vị đó cùng cảm giác thật sự là một lời khó nói hết. Đám người sau khi ăn xong lại tới một bát, cứ như vậy mỗi người trên cơ bản đều ăn 6-7 bát liền thực sự ăn bất động. Không nói không ăn được, chủ yếu là đồn xương ăn nhiều có chút đầy mỡ, cho dù có mang làm cùng hành thái giải ngán, nhưng là ăn vào cuối cùng vẫn là có chút muốn nói. Tu Kỳ Mị hiện tại phi thường hoài niệm xuyên qua trước đường đòi, ăn xong mì sợi về sau lại đến một ngụm đường đòi, cuộc sống như vậy thật sự là quá thư thản. Nên qua về sau đám người liền cùng Tử Trịa tạm biệt, Mị Nạ Tổ đã không biết lúc nào rời đi tiệm mì, Tu Kỳ Mị lúc này phi thường muốn biết Hỉ Nạ Tạ là thế nào ăn 450 tô mì. Nếu là Mị Nạ Tổ biết mình tương lai con dâu có thể ăn như vậy, sợ là cũng sẽ bị kinh ngạc. Chương 139, tên điên đủ chỉ hạ chương 139, tên điên đủ chỉ hạ sau khi ăn xong Tu Kỳ Mị bọn người nhất định phải tìm một chỗ đặt chân, bởi vì đám người lúc này còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu, cho nên liền dứt khoát mua phòng ở người liền hỏi một chút năm người này có cái nào là thiếu tiền sao. Mấy người cũng không muốn phòng cho thuê, liền trực tiếp mua phòng nhỏ. Phòng ở ngay tại Minato nhà phụ cận, cách vẫn là thật gần. Thứ hai ngày sau đó, Sủ Kỳ Mị liền để đám người tự do hành động, bởi vì mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn điều tra, cho nên Sủ Kỳ Mị dứt khoát để mấy người này tự hành đi tìm hiểu. Nói thí dụ như Tô Bị Giả Mạ, hắn hiện tại thực sự muốn biết Cổ Nổ Hạ đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Cổ Nổ Hạ thành biến mất. Mà Mạ Đa Giả cùng Ý Dù Nạ thì là muốn nhìn một chút bây giờ Uchiha nhất tộc phát triển thành dạng gì, cho nên đám người liền tách ra hành động. Tô Bị Giả Mạ đơn độc một người ra ngoài rồi. Mà Mạ Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ hai người thì là một khối hướng Uchiha tộc địa bên kia tiến đến. Hạt Kỳ Dạ Mạ không có ra ngoài, Tu Kỳ Mị thế là nói ra, Hạt Kỳ Dạ Mạ, chẳng lẽ ngươi không đi ra xem một chút sao? Hạt Kỳ Dạ Mạ gãi đầu một cái nói ra, ha ha, không cần lão sư, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần hiện tại Suna, thế nhưng là nàng giống như không có ở làng lá. Bởi vì đám người là hôm qua liền đến làng lá, tại làng lá đi dạo quá trình bên trong, Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng nghe đến thôn dân hoặc là nhị dạ ở giữa nói chuyện, biết được hiện tại Suna đã rời đi làng lá. Đã Suna không có ở làng lá, như vậy Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không có ai muốn gặp, cho nên hắn liền đợi tại trong phòng không có ra ngoài. Tu Kỳ Mị nhìn Hạt Hỉ Dạ Mạ một chút, uống một ngụm trà nói ra, có đúng không? Sau đó Tu Kỳ Mị lại tiếp tục nói, vậy ngươi không hiếu kỳ vì cái gì 23 năm sau làng lá vậy mà biến thành dạng này? Cô nộ hạ thành vì cái gì biến mất? Hạt Hỉ Dạ Mạ lại gãi đầu một cái nói ra, đương nhiên được kỳ à, bất quá ta đại khái đã đoán được đáp án, là không phải bởi vì thế giới này không có lao sư tồn tại. Nếu như nói Hạt Hỉ Dạ Mạ là đại trí nhược ngu, như vậy Đản Dỗ liền là tiêu chuẩn đại ngu nhược trí. Nhìn xem Đản Dỗ cả ngày bày ra rất nhiều kế hoạch, nói thí dụ như Uchiha nhất tộc diệt tộc, bước tử Cổ Nổ Hạ nhanh trắng các loại. Mặc dù nói Đản Dỗ từ đó thu hoạch không ít lợi ích, nhưng là Cổ Nổ Hạ thực lực tổng hợp lại giảm xuống. Mà Đản Dỗ hắn là cắm rễ tại Cổ Nổ Hạ ở trong, nếu như Cổ Nổ Hạ mạnh, cái kia địa vị của hắn liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng là nếu như Cổ Nổ Hạ yếu, coi như Đản Dỗ mạnh hơn thì có ích lợi gì, cho ăn bể bụng Đản Dỗ cuối cùng cũng chỉ có thể là cái trung đẳng chết xuống dưới cả cấp cường giả, là không nổi cái gì bằng nước. Lúc đầu làng láng nếu như bình thường phát dục, tuyệt đối có thể ngồi vững vàng ngũ đại thôn đứng đầu, nhưng cũng là bởi vì Đản Dỗ dẫn đến Cổ Nổ Hạ không người kế tục. Đồng thời tại đệ tam dung túng phía dưới, Tam Nhẫn cũng đúng làng lá đã mất đi lòng tin, Tú Nạ mỗi ngày mượn rượu giải sầu, dì dì dạ kẹ nẩn hối hả ngược xuôi ở bên ngoài tìm tiên đoán chi tử. Họ Đồ Sĩ Mạn lúc ấy càng là cùng Đản Dỗ cùng một ruộng, đương nhiên sẽ không đối đầu Đản Dỗ chuyện bất lợi, chí ít mặt ngoài hợp tác muốn duy trì. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến Ổ Bị Tổ lúc ấy xâm lấn làng lá thời điểm, Tam Nhẫn không có một cái nào ở đây. Với lại Uchiha nhất tộc cũng một mực bị làng lá cho quản không lấy, dẫn đến cửu vị chi loạn thời điểm không có một cái nào Uchiha nhị dạ tham chiến. Cuối cùng trên cơ bản chỉ có Minato một người đè vào tiền tuyến, sau đó khiến Minato chiến tử. Lúc này Orochimaru còn không có phản bội chạy trốn, nếu như Tam Nhẫn ở đây, chỉ bằng vào một cái tiểu vĩ, thật không đáng Minato sử dụng thi quỷ phong tận âm dương sĩ kỷ gìn đem phong ấn. Chẳng lẽ lại Cổ Nổ Hạ phong ấn ban đều là ăn cơm khô sao? Phải biết Cổ Nổ Hạ cùng qua quốc quan hệ một mực phi thường tốt, có được một bộ phận qua quốc phong ấn thuật. Nếu như chỉ thảo luận phong ấn thuật, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối là ngũ đại trong thôn lợi hại nhất. Nhất là xa ẩn thôn phong ấn thuật, thật sự là quá đơn sơ, có thể nói xa ẩn thôn phong ấn thuật ngoại trừ có thể đem sủ cả củ chưa ở gì nụ gì kỳ trong thân thể, đường liền không có cái gì dùng. Khiến cho gà ạ dạ căn bản vốn không dám đi ngủ, một đi ngủ sủ cả củ liền sẽ tiếp quản thân thể. Trái lại nạ rủ tổ, kiểu bĩ mỗi lần bị phong ấn liền cũng không có tiếng, nếu không phải về sau nạ rủ tổ bạo tẩu, nạ rủ tổ còn không biết mình trong thân thể có cái đồ chơi này đâu. Nếu như nạ rủ tổ cảm xúc không có mất khống chế, kiểu bĩ ngoại trừ quấy nhiễu một cái nạ rủ tổ trả cơ dạ, thỉnh thoảng xuất hiện hai câu nói, nạ rủ tổ cùng bình thường trên cơ bản không có gì khác nhau. Ăn được ngủ được, có thể chạy có thể nhảy, cho nên nói Cổ Nổ Hạ phong ấn thuật thật rất mạnh mẽ. Về phần qua quốc diệt quốc sự kiện phía sau có hay không Cổ Nổ Hạ thôi động, còn có Cổ Nổ Hạ có hay không tiếp nhận qua quốc diệt quốc di sản, cái này không làm thảo luận. Sau đó đệ tứ sát thực chết trận, Đản Dỗ cho là mình rốt cục muốn trở thành đệ ngũ hồ ca, kết quả không nghĩ tới hỉ dù rèn lại lần nữa thượng vị. Tóm lại Đản Dỗ đúng là đại ngu nhược trí, nhìn xem người thật giống như rất tinh minh, nhưng là không có một chút ánh mắt lâu dài, làm đều là chút bỏ bản cầu mạn sự tình. Nhưng là Hạt Hy Dạ Mạ bình thường nhìn xem ngu ngơ ngây ngốc, nhưng lại vô cùng thông minh. Dù Kỳ Mị cũng không có ngoài ý muốn, dù sao nhiều năm như vậy Sủ Kỳ Mị hiểu rất rõ Hạt Hy Dạ Mạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ có thể đoán được, Thu Kỳ Mị không có chút nào giật mình. Kỳ thật Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người trước tiên liền đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra, chỉ là Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ quá vội vàng không nghĩ tới chỗ này. Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ coi như không có đoán được, hơi chút điều tra liền sẽ biết tình huống như thế nào, dù sao Sủ Kỳ Mị ở cái thế giới này không có một tia hoạt động vết tích. Tô Bị Dạ Mạ chỉ cần nhàn nhạt một điều tra Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn nhị dạ danh sách, liền có thể toàn bộ minh bạch. Nói như vậy chỉ cần tinh anh thượng nhẫn nhị dạ không có ở Á Bù nhậm chức, Cổ Nổ Hạ đều sẽ đem thân phận của hắn công khai. Dù sao đây cũng là một loại vinh dự. Sau đó Sủ Kỳ Mị dùng một loại thần bí tiếu dung nói ra, vậy ngươi liền không muốn gặp một lần cái thế giới này ủ chỉ hạ mạ đã giả sao? Sủ Kỳ Mị vừa dứt lời, Hạt Kỳ Dạ Mạ cái kia một loại cười ngây ngô biểu lộ trong nháy mắt biến mất, không thể không nói Sủ Kỳ Mị nói lên đề nghị, đối Hạt Kỳ Dạ Mạ sức hấp dẫn cực lớn. Hạt Kỳ Dạ Mạ vẫn là rất muốn gặp một lần cái thế giới này mạ đã giả đến cùng là thế nào. Hắn muốn biết nếu như không có lao sư tham gia, mình cùng mạ đã giả quan hệ trong đó lại biến thành cái dạng gì. Thế là Hạt Kỳ Dạ Mạ nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên muốn xem một chút. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Tu Kỳ Mị cười hắc hắc nói, vậy ngươi liền nghĩ đi thôi, bây giờ còn chưa đến gặp cái thế giới này mà đã dạ thời điểm. Tu Kỳ Mị khẳng định sẽ mang theo đám người đi xem một chút lão niên mạ đã dạ, nhưng là bây giờ còn chưa đến lúc đó, chí ít hiện tại không có đi nhìn lão niên mạ đã dạ tất yếu, bởi vì có một số việc còn không có phát sinh đâu. Lúc này mạ đã dạ cùng Izuna đi tại đường quen thuộc bên trên, con đường này liền là thông hướng ngũ chỉ hạ tộc địa, hai người cái này hơn 20 năm không biết đi qua bao nhiêu lần, coi như nhắm mắt cũng có thể đi đến tộc địa. Nhưng là Mã Đạ Dạ cùng Izuna lần này mở to mắt cũng không thể đi đến tộc địa, không phải nói hai người đi lầm đường, mặc dù ở giữa kiến trúc có chút thay đổi nhỏ hóa, nhưng là đường vẫn là con đường kia. Mã Đạ Dạ cùng Izuna cũng không phải bên trong huyễn thuật, mở màn dễ kỳ ổ xạ dịn rằng hai người đều là mạnh vô cùng huyễn thuật cao thủ. Vậy tại sao hai người không thành công đi đến tộc địa đâu? Đó là bởi vì Uchiha tộc địa vậy mà biến mất. Lúc này tộc địa chỉ ban đầu lại là cái thương nghiệp đường phố. Mã Đạ Dạ cùng Izuna hai người lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, thế là Izuna ở trong lòng hò hét nói, tộc địa đâu? Ta tộc địa đâu? Ta cây bao lớn một cái tộc địa đi đâu rồi? Không thể không nói Tô Bị Dạ Mạ cùng Izuna hai người thật là lao hỏa kế, một cái đang tìm Cổ Nổ Hạ thành, một cái đang tìm lao tộc địa. Thế là Izuna lập tức chạy hướng về phía thương nghiệp đường phố, vội vàng lôi kéo một người có mái tóc hoa dâm lão già tử nói ra, "Ngươi tốt, xin hỏi một chút, ủ chỉ hạ tộc địa ở đâu?" Lão nhân gia bị đột nhiên gọi cũng không có tức giận, ngược lại trái xem phải xem về sau, đối Izuna thấp giọng nói, "Tiểu Hải Nhi, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tìm những người điên kia nhóm làm gì?" Chương 140, Tiên Tiên đội canh gác thánh thể. Chương 140, Tiên Tiên đội canh gác thánh thể. Ý dù nạ nghe thấy về sau trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không biết lão nhân ra tại sao phải nói Uchiha nhất tộc là tiên điên. Lão nhân không có chú ý tới ý dù nạ cảm xúc biến hóa, phối hợp nói ra, nghe lão ra ra một lời khuyên, "Mau về nhà đi, cẩn thận những cụ hệ mẹ đó mắt quỷ đem ngươi bắt được ngục giam." Bởi vì ý dù nạ hiện tại là trẻ con bộ dáng, cho nên lão nhân đối ý dù nạ nói thẳng lời trong lòng, không có một tia kiêng kỵ. Nếu như là người trưởng thành hỏi vấn đề này, lão nhân chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nghe được về sau, ý dù nạ trong lúc nhất thời phi thường sinh khí, muốn chất vấn lão nhân vì cái gì dạng này vũ nhục cụ chí hạ nhất tộc. Ngay tại ý dù nạ muốn lên tiếng thời điểm, Mạ Đạ Dạ đột nhiên đi tới bên cạnh. Chỉ gặp Mạ Đạ Dạ đưa tay khoác lên ý dù nạ trên bờ vai, bỏ đi ý dù nạ động tác. Mạ Đạ Dạ mở miệng đối lão nhân nói, "Cảm ơn ngươi a lão già già, chúng ta bây giờ liền về nhà." Lão nhân vui mừng gật gật đầu, cảm thấy lại là một chuyện tốt, khẽ hát rời đi nơi đây. Lúc này xa xa một cây cột dây điện bên trên, Mị Nạ Tô lặng lặng địa ngồi xổm ở phía trên, trong tay dẫn theo một cái túi rau quả cùng thịt, hai mắt nhìn về phía phương xa, giống như chạy thần. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Mị Nạ Tô ánh mắt chính là nhìn về phía Mạ Đạ Dạ cùng Izuna. Vừa mới Mạ Đạ Dạ động tác thật nhanh, một cái chớp mắt liền đi tới Izuna bên người, tuyệt đối không là một cái bình thường tiểu hài có thể làm ra. Đơn thuần vừa mới động tác kia, rất nhiều trung nhẫn đều làm không được. Cũng chính là lão đại gia nghe được cụ chỉ hạ cái này mẫn cảm từ ngữ, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở Izuna trên thân, không nhìn thấy Mạ Đạ Dạ động tác. Không phải lão đại gia khẳng định sẽ phát hiện, trước mắt cái này đầu nhím cũng là một cái thực lực rất không tệ lý ra. Đương nhiên lão đại gia là người bình thường, không có chú ý tới Mạ Đạ Dạ động tác cũng phi thường bình thường. Nhưng là Mị Nạ Tổ cũng không phải người bình thường nha, lúc này Mị Nạ Tổ đã có cả cấp thực lực. Lại thêm Mị Nạ Tổ phản ứng thần kinh tốc độ thật nhanh, Mạ Đạ Dạ có động tác trong nháy mắt đó, Mị Nạ Tổ liền đã nhận ra. Mị Nạ Tổ lẩm bẩm nói, các ngươi quả nhiên có chút vấn đề a, nói xong một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xin liền rời đi. Hôm qua lúc ăn cơm, Mị Nạ Tổ cũng cảm giác Sủ Kỳ Mị không quá giống bình thường thương nhân, cho nên liền có thêm lưu lại điểm tâm mắt. Vừa vặn hôm nay trên đường phố thời điểm, Mị Nạ Tổ thấy được hôm qua cùng Sủ Kỳ Mị tại một khối bốn cái tiểu hài nhi trong đó hai cái, vừa vặn Mị Nạ Tổ mua xong đồ ăn, Cờ Tì Nạ vẫn chưa rời giường, bữa sáng cũng không cần quá gấp làm. Thế là Mị Nạ Tổ liền quyết định theo dõi một cái hai người kia, nhìn xem hai người kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả Mị Nạ Tổ liền thấy Mạ Đạ Dạ sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện tại Y Du Nạ bên người một màn này, cho nên Mạ Đạ Dạ khẳng định không phải phổ thông tiểu hài, khẳng định là một cái ninja. Nhưng là Sủ Kỳ Mị bọn người xin tiến vào làng lá thời điểm đăng ký, nhưng tất cả đều là người bình thường. Cho nên Sủ Kỳ Mị bọn hắn tại sao lại muốn tới đến làng lá, đến cùng có gì giáp tâm? Tại Mị Nạ Tổ biến mất về sau, Mạ Đạ Dạ lườm cột điện một chút, thấp giọng nói, "Phi Lôi thần âm dương hỉ dị xin sao?" Kỳ thật Mạ Đạ Dạ sớm địa liền phát hiện Mị Nạ Tổ một mực đang giám thị mình, Mạ Đạ Dạ cũng không muốn bại lộ, nhưng là vừa mới Ý Du Nạ đều nhanh gọi ra, Mạ Đạ Dạ không ngăn không được. Nếu như Ý Du Nạ thật chất vấn lão nhân, đến lúc đó sẽ càng thêm nói không rõ ràng. Mạ Đạ Dạ đã sớm đã nhận ra thôn không biết vì sao muốn nhằm vào Uchiha nhất tộc, nhưng là Mạ Đạ Dạ là thật không nghĩ tới Uchiha nhất tộc ngay cả tộc địa đều không có giữ vững. Mặc dù Mạ Đạ Dạ không biết vì cái gì thôn muốn nhằm vào Uchiha nhất tộc, nhưng là không có cao tầng thụ ý loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ cao tầng bên trong, thế là Mạ Đạ Dạ lẩm bẩm nói, cái này chính là không có sư phụ thế giới sao? Hầu tử, hy vọng trong chuyện này đừng có thân ảnh của ngươi. Quả nhiên Mạ Đạ Dạ đã đoán được cái thế giới này không có Sủ Kỳ Mị xuất hiện, về phần tại sao không có Sủ Kỳ Mị Mạ Đạ Dạ cũng đoán không ra. Bởi vì tại Sủ Kỳ Mị thời gian dây bên trong đàn rỗ đã đối Uchiha nhất tộc xuất thủ, cho nên Mạ Đạ Dạ suy đoán khả năng hiện tại thời gian này dây Uchiha nhất tộc gặp phải khốn cảnh liền là đàn rỗ mang tới. Đương nhiên Mạ Đạ Dạ hy vọng trong đó đừng có hỉ dụ rèn thân ảnh, không phải Mạ Đạ Dạ thật sẽ đối với thời gian này dây hỉ dụ rèn cảm thấy phi thường thất vọng. Mà đối với Uchiha nhất tộc bị xa lánh chuyện này, Mạ Đạ Dạ cũng cảm giác tương đối phẫn hận, đã đều là một cái thôn tại sao phải xa lánh Uchiha nhất tộc. Trên đường Mạ Đạ Dạ tại không có người giám thị thời điểm phân đi ra một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn phân thân đã hiểu rõ cái này giới lì dạ đại khái lịch sử, sau đó liền mình giải tán. Lúc này Mạ Đạ Dạ đã biết được Cổ Nộ Hạ là từ mình cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhau thành lập, Uchiha nhất tộc nói thế nào đều vì thôn thành lập làm ra rất lớn cố gắng. Cho nên về tình về lý thôn đều không có lý do gì đi xa lánh Uchiha nhất tộc, làm như vậy liền là không để mắt đến Uchiha nhất tộc đối xây thôn làm công hiến. Lúc này Mị Nạ Tổ cũng không có đem tin tức này báo cáo đến Hồ Cạ văn phòng, kỳ thật không phải tất cả dị thường đều muốn hướng Hồ Cạ hồi báo. Nếu quả thật như vậy làm, cái kia Hồ Cạ cũng đừng nghĩ có một chút chống không thời gian. Mị Nạ Tổ cảm thấy vấn đề này mình có thể giải quyết, cho nên trước hết giải quyết nhìn xem, nếu như tình thế có khống chế không nổi dấu hiệu, Mị Nạ Tổ sẽ trước tiên báo cáo. Sau đó Mạ Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ hai người vẫn là nghe được cụ chỉ hạ tộc địa vị trí. Hai người cứ như vậy không nhanh không chậm giống như người bình thường đi qua. Thẳng đến hai người mau rời khỏi làng lá thời điểm, mới nhìn đến Uchiha tộc địa, lúc này Ý Dù Nạ trong lòng ủy khuất đã nhanh tràn ra tới. Ý Dù Nạ thanh âm có chút thê thảm hỏi Mạ Đạ Dạ nói, "Kaka, thôn tại sao phải đối với chúng ta như vậy Uchiha nhất tộc?" Ý Dù Nạ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Mạ Đạ Dạ đã hiểu không sai biệt lắm, thế là Mạ Đạ Dạ mở miệng nói, "Trước chớ để ở trong lòng Ý Dù Nạ, cái này Uchiha nhất tộc khả năng không phải ngươi quen thuộc Uchiha nhất tộc." Mạ Đạ Dạ vừa tiếp tục nói, "Cái này làng lá cũng có thể là không phải ngươi quen thuộc làng lá." Trước hảo hảo tìm hiểu một chút lại nói, đừng có gấp. Nghe xong Mạ Đạ Dạ lời nói về sau, Ý Dù Nạ tâm tình không giải thích được bình phục xuống tới, chỉ cần có Mạ Đạ Dạ ở bên người, Ý Dù Nạ liền sẽ phi thường an tâm. Bởi vì vô luận phát sinh cái gì, Kaka đều sẽ trợ giúp hắn, che chở hắn, để Ý Dù Nạ có lực lượng đi đối mặt bất cứ chuyện gì. Mạ Đạ Dạ cũng lý giải Ý Dù Nạ ủy khuất, Ý Dù Nạ làm hộ cả phụ tá mấy năm này, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trên cơ bản đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cho nên Ý Dù Nạ bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại đổi lấy thôn nhằm vào, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là chính như Mạ Đạ Dạ nói tới, cái này làng lá căn bản không phải đám người quen thuộc làng lá. Đang tại hai người câu thông thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng xông ra ủ chỉ hạ tộc địa, chỉ gặp đó là một cái mang theo kính bảo hộ tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải giữ lại tương đối ngắn giống đầu con nhím, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng là lộ ra hắn càng thêm hoạt bát. Nam Hải người mặc màu xanh đậm nhị dạ phục, phối hợp đồng dạng màu sắc quần đùi, quần áo phía sau thêu lên ủ chỉ hạ nhất tộc huy. Chỉ gặp Nam Hải phi thường sốt ruột địa hô to, không xong, không xong, đến chế. Izuna bởi vì tâm tình không tốt lắm, đối Mạ Đạ Dạ đậu đen rau muốn nói, lúc nào ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân đều như thế nôn nôn nóng nóng, quả nhiên là có sai lầm ủ chỉ hạ nhất tộc phong phạm. Nam Hải chính là ủ chỉ hạ Obito, lúc này Obito đã sớm từ học viện nhị dạ tốt nghiệp, đã là một tên phi thường hợp cách hạ nhẫn. Lúc này Obito chính là trước khi đến Mị Nạ Tổ ban địa điểm tập hợp trên đường. Nhưng là Obito ngoài miệng hô hào đến chế, nhưng mà vừa ra cửa lại gặp phải một cái lão nãi nãi muốn băng qua đường, Obito lập tức dừng bước lại đem lão nãi nãi giúp đỡ đi qua. Mạ Đạ Dạ cùng Izuna một đường đi theo, phát hiện ngắn ngủi mấy trăm mét đường, Obito vậy mà có thể gặp 5-6 cái muốn băng qua đường lao nãi nãi cùng lao ra ra. Lúc này Izuna đối Obito cảm nhận biến rồi lại biến, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Kaka, đứa bé này là tiên thiên đội canh gác thánh thể a." Chương 141, bị nạ tổ ban chương 141, bị nạ tổ ban về phần Izuna vì cái gì nói Obito là tiên thiên đội canh gác thánh thể, đó là bởi vì tại Izuna mình thế giới kia, ai nâng lên Uchiha nhất tộc không khen một tiếng tốt. Uchiha nhất tộc chấp trưởng cổ nổ hạ đội canh gác, xử sự công bằng, gặp được thôn dân có khó khăn sẽ lập tức tiến lên trợ giúp, đây đều là tại ban cùng Izuna dẫn đầu dưới, Uchiha nhất tộc sinh ra biến hóa. Konoha đội canh gác thành viên đều tại tranh nhau chen lấn địa làm người tốt chuyện tốt, sợ mình làm được chậm liền bị người khác cướp đi. Lúc này ngươi đi Konoha thành nhìn một chút, sẽ phát hiện toàn bộ Konoha thành bầu không khí phi thường hòa hợp. Trong thôn mỗi một cái thôn dân đều không có sợ hai Uchiha nhất tộc, ngược lại đối vũ đợt Uchiha nhất tộc đánh giá hết sức tốt. Đây cũng là vì cái gì Izuna nói Obito là tiên tiên đội canh gác thánh thể, cứ như vậy trên đường đi, Obito cũng không biết gặp bao nhiêu lần cần trợ giúp người. Izuna quyết định trở lại lúc đầu thời gian online, nếu như Obito vừa ra đời, Izuna nhất định phải đem nó cho thu nạp đến cổ nổ hạ đội canh gác, người tài giỏi như thế tuyệt đối không có thể sói mòn bên ngoài. Lúc này Obito còn tại vị lão nãi nãi nhóm băng qua đường, mà đổi thành một bên cả cạ sĩ cùng Jin đã tại trên cầu chờ đợi Obito cùng Minato. Chỉ chốc lát Mạ Đạ Dạ cùng Izuna liền theo Obito bước chân, đi tới Minato ban tập hợp vị trí, lúc này cả cạ sĩ vừa trông thấy Obito liền thở dài, nói ra, ngươi lại đến muộn à, Obito. Obito lập tức đáp lời, không phải mới đến trễ không đến một phút đồng hồ, về phần nói một lần sao? Đến trễ một phút đồng hồ cũng là đến trễ, cái này không cải biến được ngươi đến trễ sự thật. Ngươi nói cái gì a? Ngươi cái này dám thúi cả ca sĩ. Làm sao? Ở cuối xe, ngươi muốn theo ta luyện luyện sao? Nhìn xem hai người có tiếp tục cái lộn xu thế, Jin tranh thủ thời gian hòa giải nói, mama, các ngươi hai cái đừng lại nhau nhau à? Bị nạ tổ lao sư hẳn là lập tức sẽ đến đây. Nghe thấy Jin nói chuyện về sau, Obito lập tức liền ngậm miệng, mặt hơi ửng đỏ bắt đầu. Mà cả ca sĩ bất đắc dĩ thở dài nói, Jin, liền là ngươi một mực vùng chiều hắn yêu đến chế tật xấu, hắn mới sẽ không đổi. Lúc này Obito trên nót toát ra mấy cây hắc tuyến, nghe thấy cả cạ sĩ đậu đen rau muốn mình Obito cảm xúc lại không ổn định lên, đang muốn mở miệng thời điểm phát hiện Jin vậy mà đang nhìn mình. Obito mặt vừa đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía dòng sông, lắng lại một cái khẩn trương trong lòng. Một lát sau Minato còn chưa tới nơi, Obito nhịn không được nói ra, Minato lao sư chuyện gì xảy ra à, đem chúng ta kêu đến mình lại đến muộn, thật phục hắn. Cả cạ sĩ lập tức mở miệng nói, lại nói ngươi có tư cách nói người khác sao? Ngươi lặp lại lần nữa, muốn đánh nhau phải không có đúng không? Ngang. Ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm, Mị Nạ Tổ một cái lắc mình rơi vào đầu cầu cổng tỏ gì bên trên, mở miệng nói ra, mọi người đợi lâu. Tổ bị tổ coi là Mị Nạ Tổ là muốn cho mọi người xác nhận nhiệm vụ mới, nhưng là không nghĩ tới Mị Nạ Tổ vậy mà cho đám người nộp trung nhẫn khảo thí xin. Quả nhiên Ô Bị Tổ giống như trước, đối trận này trung nhẫn khảo thí phi thường chờ mong. Nhìn xem Mị Nạ Tổ đi vào về sau, Mạ Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ liền từ trên cây rời đi. Mạ Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ rời đi trong nháy mắt, Mị Nạ Tổ con mắt liền nhìn về phía hai người rời đi vị trí. Vừa mới hắn chú ý tới tại phương vị này giống như có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng nhìn đi qua lại không có một ai, Mị Nạ Tổ trong lòng nói ra, là ảo giác sao? Nhìn xem Mị Nạ Tổ chạy thần, Obito nói ra, Mị Nạ Tổ lão sư, thế nào? Nghe thấy học sinh thanh âm về sau, Mị Nạ Tổ lập tức nói ra, không có việc gì không có việc gì, liền là vừa bận nghĩ đến một ít chuyện. Mị Nạ Tổ tiếp tục nói, cái kia đã như vậy các ngươi đem cái này biểu lấp xong giao cho ta, ta giúp các ngươi đưa đến hồ cả cao ốc. Đúng cuộc thi lần này tổng cộng chia làm 3 trận, các ngươi buổi sáng ngày mai 8 giờ trước nhớ kỹ đến cổ nổ hạ trường học tham gia trận đầu khảo thí. Nhớ lấy không cần đến muộn a. Nói xong Mị Nạ Tổ liền đem ba người lắp xong biểu thu lên, một cái lắc mình liền rời đi mặt cầu. Thế là ba người liền không có chuyện gì, lúc này Obito nói với Jin, "Jin, một hồi ngươi có thời gian không? Có muốn cùng đi hay không dạo phố nha?" Thật có lỗi Aobito, ngày mai sẽ phải bắt đầu trùng nhận khảo thí, ta muốn trở về tu luyện một ngày, ứng đối cuộc thi ngày mai. Jin trực tiếp từ chối nhã nhặn Obito, Obito nhìn xem có chút ủ rũ, nhưng là cũng không có thất lạc quá lâu, thế là mở miệng nói, có đúng không? Giống Jin cái này lợi hại khẳng định không cần chuẩn bị liền có thể thông qua trùng nhận khảo thí. Lúc này Kakashi lườm Obito một cái nói, Jin là không cần chuẩn bị liền có thể thông qua khảo thí, nhưng là người nào đó coi như chuẩn bị cũng không nhất định có thể thông qua khảo thí. Obito nghe xong lập tức sinh khí lên, nói ra, dám túi Kakashi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Kakashi khinh thường trả lời, liền là mặt chưa ý tứ, làm sao ở cuối xe cái này đều nghe không hiểu sao? Kakashi, ngươi có tin ta hay không hiện tại đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, để ngươi ngày mai không tham gia được trùng nhận khảo thí? Có đúng không? Ngươi phải có bản lĩnh này, vậy liền thử nhìn một chút nha, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhìn xem hai người lại nhao nhao lên, Jin không khỏi ở bên cạnh che miệng, nhẹ giọng cười trộm. Không thể không nói Kakashi cùng Obito quan hệ thật rất tốt, dù là hai người thành tẹn đồ miệng, nhưng là hai người cũng là tương hỗ là bạn thân. Dù là về sau mà tổ gai tệ nần mồi tiếp Kakashi, nhưng là Kakashi cũng không có coi hắn là làm bạn thân. Lúc ấy xả sủ kẻ nói Kakashi không có cách nào cùng hắn cảm động lây, muốn giết chết Kakashi bạn thân cùng phụ mẫu, để hắn cảm thụ một chút mất đi trí thân thống khổ. Kết quả Kakashi nói thẳng, nếu như ngươi có năng lực làm đến, vậy ngươi liền làm đi thôi. Rất không may, bọn hắn đều đã không tại nhân thế. Có thể nói chân chính hoàn toàn đi vào Kakashi nội tâm người, chỉ có phụ thân của hắn Cổ Nộ Hạ nành trắng cùng Minato ban từng cái thành viên. Mai Tổ Gai chỉ có thể coi là bằng hữu phía trên, bạn thân chưa đầy a lúc này Kakashi cùng Obito đã có động thủ xu thế, Jin mau tới trước nói, tốt tốt, chớ ồn nào, nhanh đi về tu luyện đi, ngày mai sẽ phải khảo thí. Đã Jin đều đã nói như vậy Kakashi cùng Obito hai người chỉ có thể dừng lại cái lột, phân biệt hừ lạnh một tiếng, đi về nhà. Jin cùng Obito nhà đều cách địa điểm tập hợp tương đối gần một chút, bởi vì đầu cầu là Cổ Nộ Hạ tương đối biên giới địa khu. Obito là bởi vì Uchiha tộc địa bị khu ra đến thôn phía ngoài nhất, mà Jin là bởi vì chính mình nhà là bình dân, không có tiền ở tại Cổ Nộ Hạ trung tâm, cho nên chỉ có thể ở tại bên ngoài. Obito cùng Jin đều là thật vui vẻ về đến nhà, Jin cho phụ mẫu chia sẻ hôm nay cả cạ sĩ cùng Obito cãi lộn nội dung, mà Obito thì cùng mãi mãi nói mình lập tức liền muốn trở thành trung nhẫn. Cổ Nộ Hạ nhanh trắng vốn là làng lá tinh anh thượng nhẫn nhị ra, thực lực chênh lệch không nhiều có thể nói đạt đến cả cấp. Nhanh trắng tự sát về sau, hạ tạc ra di sản Cổ Nộ Hạ không có cướp đi một điểm, cho nên hạ tạc ra hảo trạch vẫn là cả cạ sĩ tại ở lại. Cả cạ sĩ kỳ thật một chút đều không muốn về nhà, cái nhà này bên trong quá lạnh như băng, không có một chút nhân tình vị. Chỉ gặp cả cạ sĩ đi vào ra môn, từ tốn nói một tiếng, ta trở về. Mặc dù nói sẽ không có người trả lời hắn, nhưng là đây là cả cạ sĩ nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Đơn giản làm cơm tối, cả cạ sĩ đến qua về sau, đem nồi bắt toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, sau đó liền nằm ở trên giường đi ngủ. Lúc này cả cạ sĩ trong nhà cũng không có Jin cùng Obito nhà như thế hoan thanh tiểu ngữ, chỉ có vô cùng vô tận thế lãnh. Đêm đã khuya, Minato ba người đã sớm ngủ thiếp đi, Jin ngủ được vô cùng tâm ngọn, mà Obito thì là đem chăn mền đã mở, mãi mãi ôn nhu mà sẽ bị tử lại cho Obito đắp lên. Mà cả cạ sĩ tựa như là thấy ác ngộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, cho mày, mang theo giọng nghẹn ngào địa nhỉ nó nói, phụ thân, ngài thật làm sai sao? Chương 142, đàn rồ cái này đồ chết tiệt chương 142. Đàn rồ cái này đổ chết tiệt ban đêm Cổ Nộ Hạ F4 đã về tới mới sắm mua trụ sở, đi qua một ngày nghe ngóng mọi người đã biết cái thế giới này không có sủ kỳ mị tồn tại. Mặc dù không biết vì cái gì khác nhau sẽ lớn như vậy, nhưng là đám người đều rất cảm kích sủ kỳ mị có thể xuất hiện tại cuộc sống của mình. Bất quá sủ kỳ mị nói nội dung cùng hôm nay mình hỏi thăm nội dung có một bộ phận xuất nhập, cái kia chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ sống hay chết. Dựa theo đám người hôm nay tìm hiểu tình báo, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tại mấy năm trước bị hạt hỉ dạ mạ giết chết, gian không khả năng sống sót. Đã mình tìm hiểu tình báo cùng Sủ Kỳ Mị nói tới nội dung có xuất nhập, như vậy nhất định chính là mình tìm hiểu tình báo sai lầm, xem ra cái thế giới này Uchiha Mạ Đạ Dạ khẳng định tại một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh còn sống. Lúc này liền ngay cả Mạ Đạ Dạ bản thân đều hiếu kỳ bắt đầu, cái thế giới này mình đến tuột cùng đang làm gì? F4 suy đoán Mạ Đạ Dạ khả năng tại Sơn Nhạc Chi mộ trận, dù sao nơi này là trước kia Black Jet Hall, đương nhiên bây giờ tại chủ thời gian online là ý tạ nổ mạ phòng thí nghiệm. Nhưng là trước đó Sủ Kỳ Mị nói qua hiện tại vẫn chưa tới gặp cái thế giới này Mạ Đạ Dạ thời điểm. Cho nên không có Sủ Kỳ Mị lên tiếng, đám người cũng không dám tùy tiện tiến đến tìm kiếm lao niên Mạ Đạ Dạ. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, liền đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Bét, Hoàng Bét, không có người nói cho ta biết trung nhẫn khảo thí còn muốn thi thi với ta. Làm sao bây giờ? Ta làm sao một đạo đề cũng không biết, vì cái gì nhị dạ còn muốn học loại vật này a? Thứ hai gì thật sớm Obito đã ngồi ở trung nhẫn khảo thí trường thi phía trên, không ngoài dự liệu Obito thứ gì cũng sẽ không. Ngay tại Obito vào đầu bức thai thời điểm, Kakashi đã làm xong cả chương bài thi. Sau đó sớm nộp bài thi. Kakashi đi ngang qua Obito thời điểm, còn cố ý dừng lại một chút bước chân, nhẹ giọng hừ lạnh một cái, lần này thế nhưng là đem Obito tức giận đến không được. Kakashi mỗi ngày không chọc tức một chút Obito, giống như toàn thân khó chịu. Đương nhiên Obito cũng sắp bị Kakashi lần này cho làm tức chết, bản thân bài thi cái gì cũng không biết, còn bị Kakashi ám toán dương một phen, lúc này Obito đều nhanh muốn hỏng mất. Nhưng là ngay tại Obito phá phòng thời điểm, một cái viên giấy nện vào Obito bên người, Obito mơ mơ màng màng đem viên giấy cho nhặt lên, phát hiện bên trên viết đầy đáp án. Viên giấy cuối cùng còn biết một câu, ta ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi ký tên là Jin. Không ngoài dự liệu, đây chính là Jin cho Obito truyền đáp án. Lúc này Obito cảm động hết sức, nhanh lên đem đáp án viết tại bài thi bên trên. Cứ như vậy Jin làm một bộ phận đề, sau đó liền cho Obito truyền một bộ phận đáp án, thẳng đến trận đầu khảo thí kết thúc. Khảo thí kết thúc về sau, lệnh thí sinh khẩn trương nhất sự tình không ai qua được công bố thành tích của thi. Đợi cho thành tích công bố ngày đó, Obito cùng Jin sớm địa liền đi tới Cổ Nộ Hạ trường học, chuẩn bị nhìn một chút thành tích của mình. Không ngoài dự liệu cả cả sĩ cùng Jin thành tích đều thông qua được khảo thí. Nhưng là tên Obito một mực không có ở hợp cách trên danh sách tìm tới, làm Obito cho là mình không có thông qua thời điểm, Jin tranh thủ thời gian chỉ hướng trên danh sách dòng cuối cùng. Chỉ gặp trên đó viết dự khuyết người hợp lệ Uchiha Obito, lúc này Obito trầm muộn tâm tình rốt cục vui vẻ bắt đầu. Cái này mang ý nghĩa có thể tham gia trận tiếp theo khảo thí, như thế mình cũng có thể tiếp tục cùng Jin đứng chung một chỗ, đương nhiên nếu như không có cả cả sĩ sẽ tốt hơn. Obito là nghĩ như vậy, nhưng là hiện thực là trận thứ 2 khảo thí là 3 người tiểu đội đối kháng chế. Chỉ cần một người vắng mặt như vậy thì không thể tham gia khảo thí. Tiết bảng thời điểm giám khảo tiến hành trận thứ 2 khảo thí nói rõ, thế là cả cả sĩ lập tức nói ra, "Uy, Obito, ngươi cũng không nên đến trễ à?" Obito lập tức đáp lời, "Không cần ngươi quan tâm, cả cả sĩ, ta chắc chắn sẽ không đến trễ." Nói xong Mỹ nạ tổ ban liền rời đi, khoảng cách trận thứ 2 khảo thí có 3 ngày, cho nên cho đám người đầy đủ thời gian đến chuẩn bị trận thứ 3 khảo thí. Trên cơ bản có điều kiện nhị dạ đều sẽ lao sư tiến hành chỉ đạo tu luyện, nhưng là bởi vì gần nhất Mỹ nạ tổ làm nhiệm vụ đi, cho nên không có cách nào buổi tiếp Mỹ nạ tổ ban 3 người tu luyện. Dưới tình huống bình thường một chút tương đối mạnh nhẫn tộc không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì trong tộc cường giả sẽ chỉ bảo trong tộc đại tân sinh đi ra. Nhưng là cả cả sĩ cùng Obito là một ngoại lệ, cả cả sĩ bởi vì nhanh trắng qua đời, toàn bộ hạ tạc gia liền thừa tự mình một người, cho nên bình thường tu luyện trên cơ bản liền là dựa vào mình. Mà Obito là bởi vì cha mẹ song vong, lại thêm mình tư chất bản thân là thuộc về tương đối ngu dốt loại hình, cho nên đủ chỉ hạ nhất tộc tài nguyên hoàn toàn không có hướng Obito nghiêng. Phàm là ủ chỉ hạ nhất tộc có cường giả huấn luyện Obito, không nói nhân thuật, chỉ nói sư huynh kèn cùng phi tiêu ném thuật cũng sẽ không kém như vậy. Jin liền càng không cần phải nói, ngoại trừ Minato dạy bảo, tốt nghiệp về sau Jin trên cơ bản không có cái gì nó học tập của hắn đường tắt. Nhưng là cũng may Minato đối ba người chỉ đạo đều phi thường dụng tâm. Không thể không nói, Minato thật là một cái 10 phần phụ trách lão sư. Ngay tại Obito bọn người ở tại nhìn phiếu điểm thời điểm, thời kỳ chiến quốc mạnh nhất 4 người chau mày địa ngồi cùng một chỗ. Konoha làm sao biến thành cái dạng này, thật khó có thể tưởng tượng đây chính là chúng ta thế giới sau khi chết, cùng chúng ta ý nghĩ ban đầu quả thực là đi ngược lại. Hashirama mở miệng nói ra. Mà đã ra lệnh nhặt nói, ta sửa chữa một cái. Chết chính là bọn ngươi ba cái, ta còn chưa chết, bất quá thôn xác thực thay đổi. Tổ bị dạ mạ lúc này cũng không có châm chọc một cái mạ đạ dạ lời nói bên trong nội dung, ngược lại ngữ khí lạnh lùng nói, không nghĩ tới hầu tử lên làm hổ cả về sau, thôn vậy mà như thế nhằm vào Uchiha nhất tộc. Bởi vì tổ bị dạ mạ quá mức tức giận, tiếp tục nói, với lại ta đã điều tra một cái, thôn có đại lượng tài chính không khớp sổ sách, tất cả manh mối đều chỉ hướng xì mù dạ đàn rồ. Izuna cũng âm thanh lạnh lùng nói, đàn rồ cái này đồ chết tiệt. Không nghĩ tới tại thời gian này dây hành vi của hắn càng thêm quá phận, giống như hạ tạc xạ cụ mỏ tiểu tử này liền là bị đạn dồ bức cho chết. Hạ tạc xạ cụ mỏ làm trong thôn kết xù nả mấy người về sau lại một chói mắt thiên tài, hạt khi dạ ma bọn người đối với hắn có phi thường đồng hậu dày đặc kỳ vọng, nhưng là bởi vì hạ tạc xạ cụ mỏ tuổi tác nhỏ bé, cho nên không có ở lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến sinh động. Nhưng là trên người hắn tiềm lực không kém chút nào xù nả bọn người, chú ý chủ thời gian dây xù nả mấy người thế nhưng là đi qua xù kỳ mi bồi dưỡng, từ nhỏ đã kiến thức rất nhiều người chưa từng gặp qua đồ vật. Ngươi liền lấy cùng lúc chủ thời gian dây xù nạ mấy người đối đầu trong nguyên tắc mấy người, không ra 5 phút đồng hồ chủ thời gian dây xù kỳ mị ban tuyệt đối sẽ thắng lợi. Nhưng là coi như thế hạ tạc xạ cụ mó lại có thể cùng xù nạ mấy người cùng so sánh tài năng, tuyệt đối là cổ nổ hạ chói mắt ngôi sao mới. Chính như mấy người sở liệu hạ tạc xạ cụ mó tại lần thứ 2 giới nhị dã đại chiến phi thường sinh động, thậm chí đem xa ẩn thôn giết đến nghe mậu tán đảm, nhưng tại như vậy thế mà bị đạn dồ bức cho chết. Nghĩ tới đây đám người không khỏi cười lạnh lên, sát khí trên người càng ngày càng nặng, thậm chí tạ tạ mị đều có nứt ra xu thế. Trông thấy một màn này, Tsukimi không khỏi nắm chặt nắm đấm, đối bốn người thấp giọng nói, nếu như các ngươi đem cái này tạ tạ mì cho vỡ vụn, tiếp xuống nát chính là các ngươi. Thế là đám người nhanh lên đem khí thế cho thu lên, bốn người phi thường tin tưởng Tsukimi có thể nói được làm được, dù sao đem mình vỡ vụn, còn có thể cho liều cùng một chỗ. Mặc dù chết là chắc chắn sẽ không chết, nhưng là như vậy kinh lịch mặc cho ai đều không muốn nếm thử một lần. Lúc này, Đàn Dồ đang ngồi ở rút trong văn phòng, bởi vì rút văn phòng xây ở dưới mặt đất, cho nên không có một chút năng lượng ánh sáng chiếu vào. Duy nhất nguồn sáng liền là một chi ngọn nến. Ngọn nến chiếu vào đạn rồ trên mặt, lộ ra hắn phi thường che lấp, đạn rồ trên tay phải quấn đầy băng vải, đây là hợp tác với họ rồ xì mà sản phẩm, hạt hỷ dạ mạ tế bào. Lúc này đạn rồ đang xem Uchiha nhất tộc tư liệu, lẩm bẩm nói, chờ một chút, đợi cho thời cơ chín muồi ta liền có dùng không hết xạ gì đắng. Nhưng là không biết vì cái gì đang xem tư liệu đạn rồ toàn thân lạnh lẽo. Kỳ quái, rõ ràng là mùa hè làm sao lại lạnh như vậy, chẳng lẽ lại Lao Phu muốn đi ra ngoài phơi nắng mặt trời sao? Chương 143, can đảm dám đối với tương lai hổ ca đại nhân bất kính. Chương 143. Can đảm dám đối với tương lai hổ ca đại nhân bất kính được rồi, thời gian dài không thấy mặt trời đối thân thể xác thực không tốt lắm, dù sao hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, với lại hạt hỷ dạ mạ tế bào dung hợp đến cũng tương đối không sai, vậy liền đi ra ngoài một chuyến a. Lúc này đạn rổ vừa thành công tấy ghép hạt hỷ dạ mạ tế bào, nhưng là đạn rổ cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào lượng còn lâu mới có thể cùng lão niên bà bi. Dù sao lão niên mạ đạ dạ trước ngực hạt hỉ dạ mạ mặt thế nhưng là vô cùng rõ ràng, mà đạn rổ trên cánh tay hạt hỉ dạ mạ mặt, ngươi nhất định phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này tựa như là hạt hỉ dạ mạ. Buổi sáng Cổ Nổ Hạ F4 liền ra cửa, lần này đám người đi ra ngoài mục tiêu liền là huấn luyện Kakashi cùng Obito. Bởi vì Kakashi cùng Obito xuất hiện khơi dậy mấy người lòng yêu tài, cho nên mấy người không nguyện ý hai người trưởng thành thụ điều kiện ngoại giới chế ước. Nhưng là tùy tiện cùng Kakashi bọn người tiếp xúc có thể hay không để Cổ Nổ Hạ cao tầng hoài nghi đâu. Nói thật vấn đề này có chút chiêu cười. Đã đại khái tình báo đều đã tra xét xong, Cổ Nổ Hạ F4 cũng biết hiện tại Cổ Nổ Hạ ở vào dạng gì tình huống, có thể nói toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều không có có thể uy hiếp bốn người năng lực. Đương nhiên ngoại trừ thi quỷ phong tận âm dương sĩ kỷ dình cái này phong ấn thuật, nhưng là thuật này trước giao động quá dài, trước tiên cần phải đem đối phương giam cầm về sau mới có thể trúng đích, nhưng là ai có điều kiện đem bốn người này cầm giữ đâu. Lại nói bốn người này có thể nói là Cổ Nổ Hạ chính thống. Đương nhiên, Izuna cùng Mạ Đạ Dạ có khả năng không tính, bởi vì thế giới này bên trong Izuna đã sớm chết, mà Mạ Đạ Dạ cũng rời đi làng lá. Nhưng là có ngoài hai người vô luận nói như thế nào, đều là Cổ Nổ Hạ sáng lập thời kỳ tồn tại, hơn nữa còn là đệ nhất cùng đệ nhị hộ cả. Nếu như lúc này Cổ Nổ Hạ dám đối ba người này xuất thủ, vậy thì có điểm đảo ngược thiên cương, nhất là Hỉ Dụ Rèn đến cân nhắc một chút mình có hay không thực lực hướng bốn người này xuất thủ. Đã đều chuẩn bị cởi trần thân phận, như vậy bốn người này quyết định trực tiếp đi tìm Hỉ Dụ Rèn, chất vấn một cái gần nhất Cổ Nổ Hạ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hình tượng nhất chuyển, đi vào hồ cả văn phòng, lúc này Hỉ Dụ Rèn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thủy tinh cầu, lẩm bẩm nói, lại bắt đầu một ngày mới công tác, như vậy thì từ thị sát làng lá bắt đầu đi. Lúc này Hỉ Dụ Rèn trên mặt đã có một chút nếp nhăn, với lại khóe miệng của hắn lúc này không ngừng mà dương lên, đồng thời nhịn không được ngay cả nuốt nước miếng mấy cái. Trời mới biết hắn là chuẩn bị thị sát làng lá bên trong tình huống, vẫn là nói nhìn một chút không nên nhìn đồ vật. Chỉ gặp Hỉ Dụ Rèn tay phải tại thủy tinh cầu bên trên khẽ vỗ, thủy tinh cầu bên trên dần dần xuất hiện một bức tranh, đó là Cổ Nổ Hạ nhà tắm bên ngoài chẳng cảnh. Hỉ Dụ Rèn khóe miệng càng liệt càng lớn, kém chút liền cười ra tiếng, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị khống chế thủy tinh cầu hình tượng tiến vào trong phòng tắm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Cổ Nổ Hạ nhà tắm ngoài có 4 cái tiểu hài. Dưới tình huống bình thường, Hỉ Dụ Rèn tuyệt đối sẽ không bị những đứa bé này hấp dẫn lực chú ý, nhưng là hôm nay hắn từ những đứa bé này trên thân cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế là Hỉ Dụ Rèn đem thủy tinh cầu hình tượng phóng đại, lúc này 4 người tướng mạo bày khắp toàn bộ thủy tinh cầu. Chỉ gặp Hỉ Dụ Rèn nhìn xem bên trong một cái tóc trắng nói ra, vì cảm giác gì người này cùng Tổ Bị Dạ Mạ lão sư như vậy giống đâu? Chẳng lẽ lại Tổ Bị Dạ Mạ lão sư ở bên ngoài còn có con riêng sao? Bởi vì Tổ Bị Dạ Mạ vô luận khi còn bé vẫn là trưởng thành, trên cơ bản đều là một tiểu tóc, biểu lộ còn đều là lạnh lùng. Lại thêm Hỉ Dụ Rèn cùng Tổ Bị Dạ Mạ ở giữa hết sức quen thuộc, cho nên một cái cũng cảm giác trong tấm hình tiểu nam hài cùng Tổ Bị Dạ Mạ lão sư có nhất định quan hệ. Nhưng là đảm nhiệm Hỉ Dụ Rèn muốn bể đầu hắn cũng không nghĩ ra người trước mắt chính là Tổ Bị Dạ Mạ bản thân, lúc này Hỉ Dụ Rèn còn tin tưởng vững chắc Tổ Bị Dạ Mạ lão sư liền là chết bởi kim dịn cả cụ lén lén. Nhìn thấy tiểu nam hài sau Hỉ Dụ Rèn không khỏi thấy tóc trắng nghĩ người, chỉ gặp hắn nhẹ giọng nói ra, rất lâu không có đi cho Tổ Bị Dạ Mạ lão sư tảo mộ nữa nha, nếu không chờ hôm nay sau khi tan việc đi cho Tổ Bị Dạ Mạ lão sư quét một cái mộ a. Làm Hỉ Dụ Rèn lấy lại tinh thần thời điểm, trong thủy tinh cầu liền đã mất đi 4 người thân ảnh. Lúc này, thủy tinh cầu hình tượng còn dừng lại tại nhà tắm bên ngoài. Lúc này Hỉ Dụ Rèn còn nào có tiếp tục thị sát nhà tắm tâm tình, hắn thực sự muốn biết 4 người ở trong tiểu bạch lông đến cùng Tổ Bị Dạ Mạ lão sư là quan hệ như thế nào. Đáng tiếc vừa mới Hỉ Dụ Rèn không dùng thủy tinh cầu ghi chép 4 người trả cơ dạ, không phải có thể rất nhẹ nhàng địa liền đem 4 người tìm cho ra. Thế là Hỉ Dụ Rèn cứ như vậy chẳng có mục đích địa tại làng lá bên trong tìm kiếm lấy 4 người thân ảnh, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến 4 người này lập tức liền muốn đi đến hồ cả đại lâu. Mà lúc này, từ rút đi ra phơi nắng đạn rồ cũng đi hướng hồ cả cao ốc, đạn rồ người này thuộc về vô lợi không dậy sớm. Cho dù là đi ra phơi nắng, hắn cũng phải vì mình mưu một điểm lợi ích. Đạn rồ chuẩn bị đi hồ cả cao ốc hướng Hỉ Dụ Rèn lại xin một chút tài chính, lúc này hạt kỳ dạ mạ tế bào nghiên cứu đã đến bình cảnh kỳ. Họ đồ sĩ mà bên kia lại há miệng muốn rất nhiều vật tư, phải vào một bước chế tạo nghiên cứu thiết bị. Đạn rồ căn bản muốn không biết họ đồ sĩ mà muốn tài chính là thật hay giả, nhưng là đạn rồ có thể xác định, nếu như mình không đem tài chính cho họ đồ sĩ mà, như vậy họ đồ sĩ mà tuyệt đối sẽ không lại cung cấp cho mình nghiên cứu sản phẩm. Giữa hai người hợp tác càng nhiều hơn chính là lợi dụng lẫn nhau, nhưng là đạn rồ bản thân càng yêu cái này một loại quan hệ. Bởi vì chỉ cần mình đối họ đồ sĩ mà hữu dụng, như vậy họ đồ sĩ mà liền vĩnh viễn sẽ không phản bội mình. Đương nhiên đối đạn rồ tới nói cũng giống vậy, nếu như họ rồ sĩ mà có một ngày đối với mình vô dụng, như vậy đạn rồ sẽ trước tiên đem họ rồ sĩ mà đá ra ngoài. Đạn rồ mới không tin cái gọi là ràng buộc, loại kia hư vô mở mịt đồ vật, thật sự là quá buồn cười. Rất nhanh, hạt khí ra mà 4 người liền cùng đạn rồ tại hồ cả cửa đại lâu gặp mặt, ở chỗ này đụng phải đạn rồ, 4 người cũng phi thường ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng từ lúc dò xét tình báo đến xem, đạn rồ không có chuyện thời điểm trên cơ bản một mực đợi tại rút, bởi vậy 4 người coi là đạn rồ lúc này ngay tại rút. Đương nhiên, bình thường Cổ Nổ Hạ nhị dạ căn bản cũng không biết có rụt tồn tại, đây là mạ đạ dạ thông qua phương pháp đặc thù từ một chút thượng nhẫn nhị dạ trong miệng cho ra tin tức. Đạn rồ ở trên đường thời điểm một mực đang nghĩ dùng cớ gì hướng Hỉ Dụ Rèn xin tài chính, hắn liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy cái lý do đều bị mình bắt bỏ. Cuối cùng đạn rồ quyết định phản phát quy chân, liền trực tiếp hướng Hỉ Dụ Rèn xin. Nếu như Hỉ Dụ Rèn hỏi cái gì công dụng, mình liền nói kiến thiết dục được. dù sao rụt bên trong toàn là người của mình, vô luận mình có hay không cầm số tiền kia kiến thiết rụt, thì dù rèn căn bản cũng không khả năng biết một chút tin tức. Dù sao rụt bên trong tất cả nhị dạ đều bị mình hạ thiệt họa căn tuyệt chi ấn, cho nên rụt bên trong mỗi một cái thành viên đều khó có khả năng tiết lộ cùng mình tin tức tương quan. Đến hổ cả cửa đại lâu đản rồ mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng là hắn xem xét, phát hiện bên cạnh có bốn cái tiểu hài nhi vẫn đang ngó chừng mình. Thế là đản rồ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn cái tiểu hài, hắn không hiểu nhà ai tiểu hài như thế không lễ phép, cũng dám nhìn thẳng tương lai đệ tứ hổ cả. Phải biết, đản rồ từ cho là mình tại cổ nổ hạ uy vọng phi thường cao, cái nào đi ngang qua nhị dạ đi qua mình thời điểm không hướng lui về phía sau ba bước, cho mình nhường đường. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có bốn cái tiểu hài dám khiêu chiến quyền uy của mình, đản rồ sinh lòng rất nhiều bất mãn. Cái này bốn cái tiểu hài đản rồ không có ấn tượng gì, cho nên bọn hắn khẳng định không phải đại gia tộc nào đi ra. Như vậy đã như vậy, đến lúc đó để giúp đem cái này bốn cái tiểu hài bắt lên, sau đó đưa đến họ rồ xỉ mạt bên kia. Bởi vì họ rồ xỉ mạt nghiên cứu hạt hỉ dạ mạ tế bào quá trình phải vô cùng nhiều người thể thí nghiệm, tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến thời điểm, còn có tương đối dư thừa thí nghiệm tài liệu. Nhưng là hiện tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến đã sớm kết thúc, lúc trước thí nghiệm tài liệu đã tiêu hao hầu như không còn, vừa vặn gần nhất họ rồ xỉ mạt để cho mình cho hắn mang một chút khoảng 12 tuổi tiểu hài. Vừa vặn có thể đem cái này bốn cái tiểu hài mang đến cho họ rồ xỉ mạt dùng. Thế là đạn rồ từ bốn người trước mặt đi qua lúc hừ lạnh một tiếng, hắn lườm bốn người một chút, đem bốn người hình dạng ghi tạc trong lòng mình. Đạn rồ trong lòng nói, tiểu quỷ, chân quý các ngươi trong đời sau cùng ánh nắng đi, muốn trách thì trách các ngươi đối tương lai hổ cả đại nhân bất kính. Chương 144, hầu tử, ngươi đây là muốn ra tay với ta sao? Chương 144, hầu tử, ngươi đây là muốn ra tay với ta sao? Đạn rồ cứ như vậy trực tiếp đi vào hổ cả cao ốc, mà lúc này hạt hỉ dạ mà mấy người cũng theo sát phía sau đi vào. Kỳ thật hổ cả cao ốc còn lâu mới có được thần bí như vậy, rất nhiều nhị dạ đều có thể tùy ý ra vào hổ cả đại lâu, chỉ là rất khó tiến vào hổ cả văn phòng cái kia tầng lầu. Hổ cả văn phòng là tại hổ cả đại lâu tầng cao nhất, có rất nhiều nhị dạ ở chỗ này trấn giữ, trong đó chính yếu nhất liền là ạ bù nhị dạ. Một khi có nhị dạ muốn tới gần hổ cả đại lâu tầng cao nhất, như vậy phòng thủ nhị dạ đầu tiên sẽ xem xét một cái người này có không có hổ cả khẩu dụ hoặc là giấy phép. Nếu như không có, thủ vệ là sẽ không để cho người nhị dạ này thông hành. Nhưng là nếu như chẳng qua là nhị người khăng khăng tiến vào hổ cả văn phòng tầng lầu, thủ vệ liền sẽ đối nó xuất thủ, nếu như thủ vệ cũng không bắt được, cái kia chính là ạ bù nhị dạ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như không có hổ cả cho phép, nhị dạ trước tiên có thể để thủ vệ hướng hổ cả bẩm báo, dạng này có thể thu hoạch được lâm thời tiến vào hổ cả văn phòng quyền hạn. Nhưng là những này đối đản dỗ thì tương đương với không thiết hạn, chỉ gặp đản dỗ nên ngang đi tiến vào hổ cả văn phòng, ở giữa không có bất kỳ cái gì một cái nhị dạ cản đản dỗ. Đản dỗ ngay cả cửa phòng làm việc đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đối hỉ dụ rèn nói ra, hỉ dụ rèn, ta muốn xin một nhóm tài chính. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thở dài một hơi, đã nhiều năm như vậy, mình lão đầu này còn một mực kêu tên của mình, chưa từng có kêu lên mình một tiếng hổ cả đại nhân. Đản rồ ý nghĩ, thì dù rèn trong lòng mình rõ ràng, hắn cũng biết đản rồ làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, dù sao đản rồ chấp trưởng chính là cô nổ hạ rụt. Mà rụt ý nghĩa liền là dùng một chút âm tàn thủ đoạn đến giúp đỡ thôn phát triển dọn sạch chứng ngại, làm rụt thủ lĩnh, đản rồ là thế nào đều khó có khả năng trở thành hổ cả. Có một số việc ô uế liền là ô uế, căn bản không có khả năng rửa sạch sẽ. Nhưng là loại lời này thì dù rèn không thể nói rõ, sợ là kích thích đến đản rồ, bởi vì trở thành hổ cả cũng là lao hưu từng ấy năm tới nay như vậy mộng tưởng. Đản rồ a, ngươi tại sao phải xin tài chính a? Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ dùng đem tài chính phê cho ta là được rồi. Đản rồ, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là hổ cả, ta có quyền hỏi đến những tiền này công dụng. Nghe thấy hỉ dụ rèn nói mình là hổ cả thời điểm, đản rồ biểu lộ rõ ràng một trận. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn phiền nhất đoàn hỉ dụ rèn nói một câu nói kia. Bất quá mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là đản rồ vẫn là nói cái cớ nói, rụt cần phát triển tài chính. Lúc này hỉ dụ rèn cũng có chút sinh khí, nếu là hắn nhớ không lầm, đản rồ đầu tuần mới thân thỉnh một nhóm tài chính nói muốn phát triển rụt tới. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày liền lại tới xin tài chính phát triển rút, chẳng lẽ lại hắn đản rồ muốn đem rụt kiến thiết đến so ạ bụ đều cường đại hơn sao? Cái kia qua một thời gian ngắn hắn đản rồ có phải hay không còn muốn trực tiếp tới làm hộ cả? Thế là hỉ dụ rèn nói ra, không được, gần nhất thôn tài chính bởi vì tổ chức trung nhận khảo thí tương đối khẩn trương, không có tiền cho quyền rút. Hỉ dụ rèn lời nói rõ ràng là qua loa đản rồ, mặc dù tổ chức một cái trung nhận khảo thí xác thực phải tốn không ít tài chính, nhưng là xa sẽ không để cho cổ nổ hạ tài chính trở nên khẩn trương. Lại thêm mấy năm gần đây cổ nổ hạ đều không có cái gì chiến sự, cho nên cổ nổ hạ gần nhất tài chính tình huống vẫn tương đối tốt. Đản rồ cũng đương nhiên biết hỉ dụ rèn là có ý gì, nhưng là đản rồ vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra, một cái trung nhẫn khảo thí tùy tiện tổ chức một cái là được rồi, vẫn là kiến thiết rụt trọng yếu hơn. Nhìn đản rồ như thế không buông tha, hỉ dụ rèn ngựa khí lạnh lùng nói, đủ đản rồ, ta mới là hổ cả. Ta nói qua không có tài chính cho quyền rút, nghe hiểu sao? Gặp hỉ dụ rèn như thế không để mặt mũi, đản rồ hỏa khí cũng nổi lên, nghiêm nghị nói ra, hỉ dụ rèn, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong đản rồ chuẩn bị quay người rời đi, đem ý nghĩ của mình bỏ vào mặt khác hai cái lao hưu trên thần, cái kia chính là ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ. Chỉ cần đản rồ cùng có ngoài hai người liên thủ, trình độ nhất định quyết sách có thể không thông qua hỉ dụ rèn đồng ý liền có thể chấp hành, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để cho hỉ dụ rèn biết được. Nếu như nói động mặt khác hai người kia, như vậy đản rồ liền có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này một nhóm tài chính. Lời như vậy họ rồ xì mà nghiên cứu liền có thể tiếp tục tiến hành. Bây giờ họ Rồ Xỉ Mạt nghiên cứu đang đứng ở vô cùng trọng yếu giai đoạn, lúc này Đản Dồ đã tại lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến cùng lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến thời điểm góp nhặt 2-3 quả xạ dịn gẳng. Tiếp xuống hắn muốn nhờ họ Rồ Xỉ Mạt đem những này xạ dịn gẳng cấy ghép tại cánh tay của mình bên trên, dạng này mình liền có thể nếm thử vận dụng xạ dịn gẳng lực lượng. Bất quá quá trình này đoán chừng sẽ phi thường khó khăn, dù sao trên cánh tay cấy ghép ánh mắt thật sự là vi phạm nhân thể cấu tạo. Nhưng là Đản Dồ chờ được, dù sao mình các loại cái này hổ cả chi vị cũng chờ mấy thập niên, mình đã có sung túc chờ đợi kinh nghiệm. Ngay tại Đản Dồ chuẩn bị đẩy cửa rời đi thời điểm, cửa phòng làm việc vậy mà mình mở ra. Đản Dồ còn nghĩ thầm, cô nộ hạ lúc nào giữ cửa tu được cao cấp như vậy, lại còn là tự động cảm ứng môn. Lúc này Đản Dồ cảm thấy hỉ dù rèn thật sự là quá mức dối trá, vừa còn nói không có tiền cho mình phát tài chính, vậy mà cho phòng làm việc của mình môn tu được cao cấp như vậy. Tự động cảm ứng môn tựa như là thiết quốc mới nhất sản phẩm đi, hơn nữa còn ở vào thí nghiệm kỳ, trên thị trường tổng cộng liền đưa lên 5 cánh cửa, nếu như Đản Dồ không có nhớ là một cánh cửa đều phải 3 triệu lượng. Nhưng là chỉ chốc lát sau Đản Dồ liền phát hiện mình sai, nguyên lai môn này không phải tự động, mà là có người từ đối diện đem cửa cho đẩy ra. Bất quá mình đến cùng Hỉ Dụ Dẹn nói chuyện quá trình bên trong, là bất luận cái gì nhị dạ cũng không thể tới quấy rầy. Nếu có việc gấp, ạ bù sẽ tiến đến thông báo, nhưng là lần này ạ bù vì cái gì cũng không đến thông báo đâu. Ngay tại Đản Dồ còn tại nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tới mấy người này mình vậy mà gặp qua, cái kia chính là lầu dưới cái kia 4 cái tiểu hài nhi. Lúc này là đầu heo đều có thể đoán được cái này 4 cái tiểu hài không tầm thường. Có thể thông qua cổ nổ hạ trùng điệp phong tỏa đi vào cổ nổ hạ hổ cả văn phòng, phóng nhãn toàn bộ giới lý ra, đều không có mấy người có thể làm được. Lúc này thì dù rèn cũng nhìn thấy người tới, nhất là trong đám người cái kia một đầu chói mắt tóc trắng, không nghĩ tới mình tìm bọn hắn tìm nửa ngày tìm không thấy, bọn hắn trực tiếp tự mình đến đây. Bất quá xâm nhập hổ cả văn phòng chuyện này, tội danh nhưng đều có thể tiểu nhân lời nói là chẳng có chuyện gì, nhưng là lớn lời nói lại có thể coi như gián điệp thậm chí ám sát hổ cả xử lý. Đản Dồ lúc này nói ra, ạ bù đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau đem mấy cái này gián điệp cho nắm lên đến. Đản Dồ lúc này bắt đầu trực tiếp chỉ huy ạ bù, không có chút nào đem Hỉ Dụ Rèn để vào mắt. Đồng thời Đản Dồ nói với Hỉ Dụ Rèn, Hỉ Dụ Rèn, ngươi những này ạ bù người thực sự quá không đáng tin cậy, nếu không qua mấy ngày ta đem ruột người điều tới một nhóm, đến thủ vệ an toàn của ngươi. Hỉ Dụ Rèn ở trong lòng nhíu môi, Đản Dồ muốn tại bên cạnh mình xếp vào người ý đồ có thể hay không thu vừa thu lại, thật sự là quá rõ ràng. Bất quá Hỉ Dụ Rèn không cùng Đản Dồ so đo, hắn cảm thấy người bạn cũ này vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay với mình. Đản Dồ vừa dứt lời, Mã Đạ Dạ liền nói, ngươi đang tìm ạ bù sao? Vậy ta để bọn hắn vào gặp ngươi một chút. Nói xong Mã Đạ Dạ liền phủi tay, 4-5 cái mặc dạ hành phục nhị dạ lần lượt đi đến, chỉ gặp mấy nhẫn giả biểu lộ có chút ngốc trệ, rõ ràng là chúng huyễn thuật dáng vẻ. Dạng này nhưng là cùng, điều này nói rõ mấy hải tử kia đã đối cổ nổ hạ nhị dạ xuất thủ, với lại mấy hải tử kia thực lực rõ ràng không tầm thường, vậy mà có thể sử dụng huyễn thuật thao túng ạ bù nhị dạ. Lúc này Hỉ Dụ Rèn cũng từ trên ghế đứng lên, cảnh giới lấy tới 4 cái người xa lạ. Nhìn xem Hỉ Dụ Rèn đứng lên, Tobi Dạ Mạ ngẩng đầu nói ra, "A, hầu tử, ngươi đây là muốn ra tay với ta sao?" Chương 145, chất vấn chương 145, chất vấn Hỉ Dụ Rèn nghe được tóc trắng thiếu niên lời nói về sau, động tác trực tiếp một trận. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, cái này không chính là mình tiếng của lão sư sao? Nếu như lúc này Hỉ Dụ Rèn còn đoán không được trước mắt cái này tóc trắng thiếu niên là ai, vậy liền quá ngu. Lúc này Hỉ Dụ Rèn đã có thể đoán được người trước mắt nhất định là Tobi Dạ Mạ không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn không biết Tổ Bị Dạ Mạ vì cái gì bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Mà lúc này Đản Dồ cũng bối rối lên, hắn cũng nghe đi ra người này thanh âm là mình tiếng của lão sư. Vì cái gì nhiều năm như vậy mình dám như thế không chút kiên kỵ hấp thu cổ nổ hạ chất dinh dưỡng, cũng là bởi vì Tổ Bị Dạ Mạ đã chết, chỉ dựa vào một cái Hỉ Dụ Rèn áp chế không nổi mình. Nhưng là nếu như lúc này Tổ Bị Dạ Mạ sống lại, đồng thời còn phát hiện nhiều năm như vậy Đản Dồ làm phá sự lạ sự, như vậy Đản Dồ trở thành hổ ca mộng tưởng liền triệt triệt để chính là cái vọng tưởng. Lúc này Hỉ Dụ Rèn buông lòng ra năm chắc quả đấm, nói ra, lão sư, thật là ngươi sao? Chỉ gặp Tổ Bị Dạ Mạ nhẹ gật đầu, giải trừ biến thân thuật. Dĩ nhiên không phải phổ thông biến thân thuật, vẫn là lúc ấy mọi người tại cổ nổ hạ viện dưỡng lao khai thác đặc thù biến thân thuật. Nhìn xem Tổ Bị Dạ Mạ đã giải ngoại trừ biến thân thuật, còn lại 3 người dứt khoát cũng hiện lộ ra lúc đầu thân thể. Một màn này trực tiếp đem Đản Dồ cho khiếp sợ đến, Đản Dồ là khẳng định không hy vọng Tổ Bị Dạ Mạ có thể sống tới, nếu như Tổ Bị Dạ Mạ sống như vậy ta Đản Dồ liền chơi xong. Cho nên Đản Dồ lập tức rút ra phi tiêu, đối Tổ Bị Dạ Mạ nói ra, từ đâu tới giả thần giả quỷ bọn chốt nhất, cũng dám biến thành lão sư ta bộ dáng. Đã ngươi vũ nhục cổ nổ hạ lịch đại hồ cả, như vậy ta có quyền đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Đản Dồ, không cần. Nhìn xem Đản Dồ liền muốn xuất thủ, Hỉ Dụ Rèn tranh thủ thời gian nếm thử ngăn lại Đản Dồ động tác. Nhưng là Đản Dồ nào sẽ cố kỵ Hỉ Dụ Rèn, hiện tại đối Đản Dồ chuyện trọng yếu nhất liền là để trước mặt 4 người chết đi, dạng này địa vị của mình liền có thể bảo toàn. Chỉ gặp Đản Dồ tay trái nắm chặt phi tiêu, đem phi tiêu đặt ở bên miệng thổi, từng đạo phong nhận liền cuốn ở phi tiêu phía trên. Dần dần, phi tiêu biến thành một thanh phong chi kiếm, mà chuôi kiếm liền là cái này một viên phi tiêu. Đản Dồ lúc này lập tức nhảy hướng về phía Tổ Bị Dạ Mạ bọn người, tay trái huy động, đem trong tay phong nhận chạm hướng 4 người. Bởi vì Đản Dồ tay phải vừa mới tới ghép qua hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào, lúc này còn không quá ổn định, cho nên hắn không dám dùng tay phải đến công kích Tổ Bị Dạ Mạ bọn hắn. Loại công kích này đối với cổ nổ hạ F4 thật sự mà nói là quá mức tiểu nhi khoa. Hạt Hỉ Dạ Mạ hướng phía trước nhẹ nhàng địa đạp một bước, hai tay sắp đập vào cùng nhau thời điểm, Mạ Đạ Dạ đem hắn ngăn lại. Chỉ gặp Mã Đa Dạ hai mắt hóa thành màn rễ kỳ ổ xạ dị đẳng, đối đạn rồ một chằm chằm, đạn rồ trả cờ dạ trong nháy mắt ngực dòng, toàn thân không có một tia khí lực, sau khi hạ xuống trượt quỳ đến trước mặt mọi người. Trượt quỳ về sau đạn rồ liền ngã chó đất cức, đồng thời trong tay phi tiêu cũng chốc ra, đinh đinh làm nơi đó rơi trên mặt đất. Nhìn xem đạn rồ quỳ trên mặt đất, Tô Bị Dạ Mã mở miệng nói ra, đạn rồ ngươi rốt cục nhận ra ta là lão sư của ngươi sao? Đạn rồ lúc này một mặt xấu hổ giận dữ, mình còn không có công kích một lần, liền bị người ta một ánh mắt cho miểu sát, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Với lại đạn rồ vừa mới cũng nhìn thấy là cái gì đem mình đánh bại, là một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Đôi mắt kia chủ nhân đạn rồ mình cũng rất quen thuộc, chính là trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải chết tại Trung Yên Chi Cốc sao? Với lại giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ Hashirama, làm sao cũng tốt tốt địa đứng ở chỗ này. Bất quá đã Tô Bị Dạ Mạ cùng Hashirama đều sống lại, như vậy lại phục sinh một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có gì ghê gớm đâu, chỉ là đạn rồ không biết mấy người này vì cái gì tập thể sống lại. Chẳng lẽ lại gần nhất tịnh thổ quá mức chen chúc, không có cái gì chỗ ngồi. Sau đó mấy vị này ra liền từ bên trong vùng tịnh thổ bỏ ra ngoài sao? Sự nghi ngờ này mặc cho ai cũng không có khả năng cho đạn rồ giải đáp đi ra, bất quá đối với đạn rồ tới nói, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình là tranh thủ thời gian hướng mấy vị này xin lỗi. Chỉ gặp đạn rồ đầu nâng lên đến một điểm, sau đó lại nặng nặng địa đập xuống, đối mọi người nói, "Thật xin lỗi, lão sư, vừa mới ta không biết là ngài bản thân, cho nên mới tùy tiện ra tay với ngài, xin ngài tha thứ ta." Đạn rồ cái này ngẩng đầu, có thể nói là đã dùng hết tự thân toàn bộ khí lực. Dù sao lúc này mình chả cờ dạ còn tại đảo lưu, mà đạn rồ là bằng vào mình mãnh liệt cầu sinh dục mới làm được động tác này. Thế nhưng là Tô Bị Dạ Mạ bọn người làm sao có thể mua chướng, chỉ gặp Mạ Đạ Dạ nói ra, có đúng không, vậy liền lại trừng phạt ngươi một hồi coi như tạ tội a. Trạ cơ dạ ngược dòng thế nhưng là phi thường không dễ chịu, nếu như thời gian dài còn biết đối kinh mạch tạo thành ảnh hưởng, chuyện như vậy liền vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là lúc này đạn rồ cũng không dám mở miệng cầu tình, sợ lần nữa đem mấy người này cho làm phát bực, đi qua Mạ Đạ Dạ chiêu này, vô luận là đạn rồ vẫn là Hỉ Dụ Rèn đều có thể vững tin trước mắt là Mạ Hỉ Tổ không thể nghi ngờ. Bất quá đạn rồ mặc dù không thể lái miệng cầu tình, nhưng là hắn có thể xác định Hỉ Dụ Rèn nhất định sẽ vì chính mình cầu tình, mình hiểu quá rõ người bạn cũ này. Quả nhiên, Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời, Hỉ Dụ Rèn liền nói, "Lão sư, đạn rồ hắn không phải cố ý, có thể không thể bỏ qua hắn." Hỉ Dụ Rèn là hướng về phía Tô Bị Dạ Mạ nói, bởi vì hắn cùng Mạ Đạ Dạ thật sự là không quen, cho nên chỉ có thể dựa vào Tô Bị Dạ Mạ tới khuyên Mạ Đạ Dạ thả đạn rồ một ngựa. Kết quả Tô Bị Dạ Mạ còn chưa lên tiếng, Mạ Đạ Dạ liền nói, "Nếu như ngươi muốn giống như hắn nằm rạp trên mặt đất, vậy ta liền thành toàn ngươi." Hỉ Dụ Rèn sắc thực đối Mạ Đạ Dạ không quen, bởi vì cái này thời gian Mạ Đạ Dạ tại Hỉ Dụ Rèn lúc nhỏ liền phản bội chạy trốn, Hỉ Dụ Rèn còn tại học viện Nị Dạ thời điểm, Mạ Đạ Dạ liền đối Cổ Nổ Hạ phát động công kích. Nhưng là Mạ Đạ Dạ đối Hỉ Dụ Rèn nhưng quá quen, tại chủ thế giới Mạ Đạ Dạ trong mắt, Hỉ Dụ Rèn nhận trường học lúc tốt nghiệp, Mạ Đạ Dạ vẫn là hổ ca đâu. Nghe thấy Mạ Đạ Dạ nói như vậy, Hỉ Dụ Rèn liền mau ngậm miệng, mình đều người lớn như vậy, giống như con chó nằm rạp trên mặt đất là thật không thể nào nói nổi. Về phần đạn rồ nằm sấp liền nằm sấp đi thôi, ai bảo hắn không có hiểu rõ tình huống liền tùy ý xuất thủ đâu. Đạn rồ không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển, tình huống bình thường hẳn là như vậy a, mình vô ý ra tay với lão sư, sau đó lão sư trong lòng giận dữ, lược thi nhỏ trừng phạt nhắc tới điểm mình. Sau đó đồng môn sư minh vì chính mình cầu tình, lão sư thuận bậc thang liền hạ xuống. Nhưng là lúc này đây là náo loại nào a, vì cái gì còn để cho mình ở chỗ này quỷ. Bốn người trực tiếp vượt qua đạn rồ, đem Hỉ Dụ Rèn cho vây lên, lúc này Hỉ Dụ Rèn trong lòng vô cùng thận trương, loại tâm tình này từ khi mình lên làm hộ cả về sau liền cũng không có xuất hiện nữa đến. Thế là Hỉ Dụ Rèn tranh thủ thời gian nếm thử nói điểm lời nói đến hóa giải một chút bầu không khí như thế này, chỉ gặp Hỉ Dụ Rèn nói ra, "Lão sư, các ngươi làm sao đột nhiên liền xuất hiện đâu?" Tô Bị Dạ Mạ cười lạnh một tiếng nói ra, "Nếu như chúng ta không xuất hiện, như vậy làng lá có phải hay không liền muốn hủy đến trên tay của ngươi?" Hỉ Dụ Rèn hơi sững sờ, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lão sư vì cái gì nói như vậy, gần nhất Cổ Nộ Hạ phát triển được còn có thể a, không, có chiến sự, toàn bộ thôn vui vẻ phồn vinh. Hỉ Dụ Rèn đáp lời, "Lão sư, ngươi vì cái gì nói như vậy? Hiện tại Cổ Nộ Hạ thực lực tổng hợp còn tại ngũ đại thôn đứng đầu." Không có nhận thôn có thể cùng Cổ Nộ Hạ được nổi. Tô Bị Dạ Mạ có chút tức giận nói, có đúng không? Hiện tại có thể là dạng này, nhưng là về sau đâu? Ngươi nói cho ta biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ là chết như thế nào, còn có đủ chỉ Hạ nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Tô Bị Dạ Mạ tức giận nói, Cổ Nộ Hạ sinh lực một giảm lại giảm, ngươi nói cho ta biết Cổ Nộ Hạ về sau làm sao ngồi vững vàng ngũ đại thôn đứng đầu, bằng ngươi cái này nhận thuật tiến sĩ xạ dù Tô Bị Hỉ dù rèn sao? Chương 146, ta huế thổ chính ta chương 146, ta huế thổ chính ta nghe được Tô Bị Dạ Mạ lời nói về sau. Hỉ Dụ Rèn trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đối với cao tầng tới nói đã chết quá mức bình thản, cho nên Hỉ Dụ Rèn đều nhanh muốn quên hắn tồn tại. Có thể nói Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ chết cùng mình thoát không ra quan hệ, mặc dù có thể đoán được lưu ngôn phỉ ngữ đều là đạn rồ truyền đi, nhưng là mình lại tại cái này sự kiện bên trên giữ vững trầm mặc. Nếu như lúc ấy mình hữu tâm, tuyệt đối có thể đem những cái kia nhằm vào Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngôn luận cho áp chế xuống, thậm chí còn có thể đem Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đóng gói thành quý trọng đồng bạn anh hùng. Thế nhưng là mình ở trong quá trình này không có làm chuyện gì. Trơ mắt nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ bị Lưu Nôn Phỉ Ngữ công kích chí tử. Những chuyện này Hỉ Dụ Rèn không biết làm sao cùng Tô Bị Dạ Mạ giải thích, nhưng là đối với Uchiha nhất tộc xử trí, Hỉ Dụ Rèn đối Tô Bị Dạ Mạ thuyết pháp rất có phê bình kín đáo. rõ ràng nhằm vào Uchiha nhất tộc, là lúc ấy Tổ bị giả mạ lao sư cho mình ra lệnh, làm sao đến lúc này lại thành mình cũng phải. Thế là Hỉ Dụ Rèn lấy một loại không có lực lượng ngữ khí nói ra, "Lão sư, Uchiha nhất tộc là ngài lúc ấy yêu cầu làm như thế." Tổ bị giả mạ nghe xong đầu hơi méo, sau đó a một tiếng. Chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất mình, Tổ bị giả mạ tin tưởng cho dù là cái thế giới này mình, coi như không cùng Uchiha nhất tộc hòa giải, vậy cũng tuyệt đối sẽ không hạ lệnh để thôn nhằm vào Uchiha nhất tộc. Cho nên hoặc là liền là Hỉ Dụ Rèn tự hiểu sai. Còn có một loại khả năng chính là như vậy xử lý Uchiha nhất tộc là Hỉ Dụ Rèn ý nghĩ của mình. Tổ bị dạ mà nói ra, là ta để ngươi nhằm vào Uchiha nhất tộc sao? Hỉ Dụ Rèn lúc này càng phát khẩn trương, sau đó có chút tâm thần bất định gật gật đầu. Lúc này Y Dù Nạ nói bừa, Tổ bị dạ mà, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Tổ bị dạ mà lập tức về đối nói, không nhìn thấy thôn là hạ người gì, đừng nói là lời nói. Mà mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ thì là một mặt mỉm cười nhìn xem hai người lẫn nhau đối, nếu như đem Hỉ Dụ Rèn cùng nằm dạp trên mặt đất đạn rộ trừ bỏ, như vậy bầu không khí sẽ phi thường hài hòa. Đối trong chốc lát về sau, Tổ bị dạ mạ liền mở miệng nói ra, đã ngươi nói là ta hạ lệnh để ngươi nhằm vào Uchiha nhất tộc, vậy ta liền muốn hỏi một chút có phải hay không chuyện này. Thế là Tổ bị dạ mạ một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đi tới cổ nổ hạ nghĩa địa công cộng, trước mấy ngày mình chỗ này tìm hiểu tình báo thời điểm, lưu lại phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn ấn ký. Rất nhanh, Tổ bị dạ mạ liền tìm tới chính mình mộ địa. Mình đào mình mộ, hoàn toàn không có cái gì cảm giác tội lỗi. Cầm tới cái thế giới này thân thể của mình tổ chức về sau, Tổ bị dạ mạ liền lại về tới hồ cả văn phòng, sau đó nói với Hỉ Dụ Rèn đi mang tới một cái tử tù. Thế là Hỉ Dụ Rèn phủi tay, muốn cho Ạ Bù đi làm chuyện này. Nhưng là vỗ tay về sau, Ạ Bù một cái đều chưa từng có đến. Lúc này Hỉ Dụ Rèn nhớ tới đến, hồ cả đại lâu Ạ Bù nhị dạ toàn bộ bị mạ đạ dạ cho khống chế, hiện tại Hỉ Dụ Rèn không người có thể dùng. Thế là Tô bị dạ mạ phải làm phiền mạ đạ dạ đem huyễn thuật giải khai, lúc này Hỉ Dụ Rèn mới thành công để Ạ Bù nhị dạ xuất phát mang tới một cái tử tù. Bất quá khi tất cả Ạ Bù nhị dạ huyễn thuật bị giải khai thời điểm, nhìn thấy ở đây đột nhiên xuất hiện bốn người lập tức giật nảy mình, có ba cái đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ạ Bù Nhị Dạ lúc ấy không nghĩ quá nhiều, nghe được Hỉ Dụ Rèn mệnh lệnh về sau, liền mau đem tử tù cho bắt tới. Có tử tù, Tổ bị Dạ Mạ liền có thể thi triển ế thổ chuyển sinh chi thuật, bất quá dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy đến triệu hoán mình cũng có đủ quỷ xúc. Chỉ gặp Tổ bị Dạ Mạ thi triển xong ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy về sau, lại một cái sẻn rủ Tổ bị Dạ Mạ dần dần hiện hình đi ra, nhưng là mới xuất hiện sẻn rủ Tổ bị Dạ Mạ khắp khuôn mặt là vết rách. Vế thổ Tổ bị Dạ Mạ vừa bị chuyển sinh lúc đi ra là nhắm chặt hai mắt, vế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy thi triển sau khi hoàn thành con mắt cũng mở ra. Lúc này Tô bị Dạ Mạ cũng phát hiện đang triệu hoán cái thế giới này mình thời điểm, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, muốn đem mình gạt bỏ, nhưng là bị sư phụ bao khỏa trên người mình nhãn lực cho chặn lại. Huế thổ Tô bị Dạ Mạ mở hai mắt ra nói, a, Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẹn sởi sao? Đến cùng là ai tại lạm dụng nhân thuật của ta? Huế thổ Tô bị Dạ Mạ sau khi nói xong liền bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy Hatsuhi Dạ Mạ. Thế là Huế thổ Tô bị Dạ Mạ nói ra, đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng bị sống lại, cũng không biết là ai nắm giữ nhân thuật của ta. Huế thổ Tô bị Dạ Mạ một bên nói một bên nhìn về phía những người khác, nói ra, à, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi vậy mà cũng bị sống lại, còn có Ý Dù Nạ, thi thể của ngươi vậy mà cũng có thể có người tìm tới. Chỉ chốc lát Huế thổ Tô bị Dạ Mạ thấy được mình, nói ra, còn có, ta. Huế thổ Tô bị Dạ Mạ cũng lăng thần, với lại hắn phát hiện thi thuật giả liền là trước mắt mình, cho nên là ta Huế thổ chính ta. Chẳng lẽ lại mình lại khai phát ra cái gì mới nhân thuật? Kỳ thật mình không phải bản thể, mà là bản thể thí nghiệm mới nhận thuật sản phẩm. Vấn đề này Huế thổ Tô bị Dạ Mạ là thế nào đều nghĩ không hiểu. Hắn đều nghĩ qua là bên ngoài thôn nhị dạ học xong ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy để cho mình tiến đánh cổ nổ hạ, đều không nghĩ đến lại là mình triệu hồi ra mình. Cho nên cái kia mình rốt cuộc chết hay không, nếu như chết mình làm sao thi triển ế thổ chuyển sinh chi thuật. Nếu như mình không có chết, như vậy dùng như thế nào ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đem linh hồn của mình từ tịnh thổ lôi ra đến. Thế là ế thổ Tô bị dạ mà nói ra, cho nên ta có phải hay không ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Chủ yếu là tình huống trước mắt thật sự là rất khó khăn hiểu, liền xem như khai phát ra vô số cấm thuật xẻn rủ Tô bị dạ mạ, đều lý giải không được lập tức tình huống. Thế là Tô bị dạ mạ mang theo Ý Dù Nạ đi tới Huế thổ Tô bị dạ mạ bên người, đối Huế thổ Tô bị dạ mạ nói ra, không nên chống cự. Huế thổ Tô bị dạ mạ nhẹ gật đầu, dù sao mình là sẽ không hố mình. Lúc này Ý Dù Nạ lộ ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, đối Huế thổ Tô bị dạ mạ thi triển huyết thuật, đây là Ý Dù Nạ chuyên môn nhãn thuật, có chút cùng loại với sủ quả mì. Ý Dù Nạ mắt trái có thể đem người cho kéo đến huyễn thuật thế giới. Tại huyễn thuật thế giới bên trong Ý Dù Nạ có nhất định quyền hạn đến sửa đổi huyễn thuật thế giới. Loại này quyền hạn kém xa sủ họ mỉ thế giới loại kia triệt triệt để địa sửa chữa, nhưng là cũng có thể tùy ý thao túng thời tiết, cùng khống chế tốc độ thời gian trôi qua các loại. Mà Ý Dù Nạ mắt phải thì là đem huyễn thuật thế giới phát sinh hết thể đưa đến hiện thực. Nếu như ngươi tại huyễn thuật thế giới bị thương, như vậy tại trong thế giới hiện thực ngươi cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Tỷ như Ý Dù Nạ có thể dùng mắt trái đưa ngươi kéo đến huyễn thuật thế giới, sau đó trên phạm vi lớn địa cắt giảm phòng ngự của ngươi, một kích cuối cùng giết chết địch nhân. Sau đó lại dùng mắt phải đem hư ảo phát sinh sự tình chiếu ứng đến hiện thực, cái kia địch nhân liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Đương nhiên, mắt trái cái này nhãn thuật thời gian cún độ tương đối ngắn, liền chừng một giờ. Nhưng là mắt phải cái này nhãn thuật thời gian cún độ nhưng dài chừng ngắn, nếu như huyễn thuật thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa đồng bộ chênh lệch càng lớn, thời gian cún đô lại càng dài, dài nhất có thể vượt qua 3 ngày. Y dù nạ tại huyễn thuật thế giới trung tướng mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói cho Huế Thổ Tổ bị giả mạ, Huế Thổ Tổ bị giả mạ biết về sau, Y dù nạ liền đem huyễn thuật giải khai. Lúc này thời gian đã qua 3 giây, từ nơi này nhìn ra Y dù nạ huyễn thuật cùng sủ cỏ mì vẫn là không giống nhau. Lúc ấy Uchiha Itachi tại sủ cỏ mì trong không gian hành hạ cả cả xì 7 ngày, ngoại giới một cái chớp mắt liền đi qua. Mà lúc này Y dù nạ chỉ là đại khái dùng 30 phút thời gian, cho Huế Thổ Tổ bị giả mạ kể xong mọi chuyện cần thiết, ngoại giới đã qua 3 giây. Biết tất cả mọi chuyện về sau Huế Thổ Tổ bị giả mạ đối thì dù rèn mở miệng nói ra, hầu tử, là ta hạ lệnh để ngươi nhằm vào Uchiha nhất tộc sao? Chương 147, cảm giác quen thuộc chương 147, cảm giác quen thuộc Hỉ Dụ Dẹn lúc này không biết trả lời như thế nào, nếu như trả lời không phải, cái kia vừa mới chính mình nói nhiều như vậy không đều là nói nhảm sao? Nhưng là lập tức tình huống này nếu như mình nói là, rõ ràng chó đầu góc đều sẽ bị đánh ra đến. Hỉ Dụ Dẹn hiện tại đã là hơn 40 tuổi người, liền cái này lập tức cũng bối rối đến không được. Lão sư, ta... Đừng ấp úng, tranh thủ thời gian trả lời. Nhìn xem Hỉ Dụ Dẹn nửa ngày nẹn không ra một chữ. Huế Thổ Tổ bị dạ mạ lập tức quát lớn Hỉ Dụ Dẹn. Lúc này Hỉ Dụ Dẹn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra: "Lão sư à, nếu không ngươi đem ta đánh một trận được." Đạn Dụ lúc này còn giống con chó nằm rạp trên mặt đất, nhưng là lúc này Đạn Dụ tâm tình không giải thích được bắt đầu thoải mái chập trùng bắt đầu. Đạn Dụ lúc này nghĩ thầm, nếu như Tổ bị dạ mạ trách tội Hỉ Dụ Dẹn, có thể hay không đem Hỉ Dụ Dẹn từ hổ cả trên chức vị triệt hạ đến. Nếu như Hỉ Dụ Dẹn từ hổ cả chi vị bên trên lui xuống tới, như vậy mình sẽ có hay không có cơ hội lên làm hổ cả đâu? Chỉ có thể nói Đản Dỗ vì làm hổ cả cả người đều cử chỉ điên rồ, hắn đều không suy nghĩ mình làm những gì phá sự, còn hy vọng xa vời làm hổ cả đâu. Cuối cùng Hỉ Dụ Dẹn túi lầu xuống, nói một câu thật xin lỗi: "Lão sư." Huế Thổ Tổ bị dạ mạ cũng thở dài một hơi, nói ra: "Hỉ Dụ Dẹn, ta đối với ngươi rất thất vọng." Nghe được một câu nói kia về sau, Hỉ Dụ Dẹn sống lưng nhìn xem lại có điểm còn xuống đi lên, giống như đã mất đi toàn bộ khí lực. Tổ bị dạ mạ khi còn sống cho Hỉ Dụ Dẹn ra lệnh rõ ràng là muốn giám thị Uchiha nhất tộc, nhưng là tuyệt đối không để cho Hỉ Dụ Dẹn nhằm vào Uchiha nhất tộc. Với lại Tổ bị dạ mạ không chỉ có chỉ giám thị Uchiha nhất tộc, nó là mỗi một cái nhẫn tộc hắn đều sẽ giám thị, tại bảo đảm thôn an toàn tình huống dưới, hắn sẽ không can thiệp bất luận cái gì nhẫn tộc phát triển. Dù sao Cổ Nộ Hạ bên trong nhẫn tộc càng cường đại, Cổ Nộ Hạ thực lực tổng hợp liền càng mạnh, cái đạo lý đơn giản này Tổ bị dạ mạ vẫn là vô cùng minh bạch. Sau đó Huế Thổ Tổ bị dạ mạ đối Hỉ Dụ Dẹn nói ra: "Tốt, hầu tử, trong khoảng thời gian này ngươi về nhà trước tính dưỡng." Nói xong Huế Thổ Tổ bị dạ mạ vừa nhìn về phía trên đất Đản Dụ, sau đó nói: "Về phần ngươi, Đản Dụ." Huế Thổ Tổ bị dạ mạ trầm ngâm một hồi, sau đó lạnh giọng nói ra: "Đánh vào đại lao." Đản Dụ lúc này mặt còn dán hổ cả văn phòng mặt đất, không thể không nói hổ cả văn phòng sàn nhà khối lượng còn là vô cùng tốt, Đản Dụ dán thời gian dài như vậy, đều không có cảm giác rất khó chịu. Chỉ gặp Đản Dụ thê lương quát: "Không, lão sư, không cần. Ngươi không thể dạng này, ta là Cổ Nổ Hạ rút, ta vì Cổ Nổ Hạ chảy qua máu." Huế Thổ Tổ bị dạ mạ mới mặc kệ Đản Dụ tại nói thầm thứ gì, vừa mới ý dù nạ đã nói cho mình Hỉ Dụ Dẹn cùng Đản Dụ sở tác sở vi, cho nên tại Huế Thổ Tổ bị dạ mạ trong mắt, Đản Dụ đã là cái người chết. Hỉ Dụ Dẹn cũng phi thường quang côn đem tất cả quyền lực giao tiếp cho Huế Thổ Tổ bị dạ mạ, dù sao Hỉ Dụ Dẹn cũng biết mình làm sai. Với lại Hỉ Dụ Dẹn gần nhất thể lực đã bắt đầu đi xuống dốc, vốn là chuẩn bị đem hổ cả chi vị giao cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, cho nên lúc này giao cho lão sư cũng không có vấn đề gì. Tổ bị dạ mạ chưa từng xuất hiện thời điểm, Hỉ Dụ Dẹn một mực không có nghĩ lại qua hành vi của mình. Hôm nay Tổ bị dạ mạ đã xuất hiện, Hỉ Dụ Dẹn một lần nữa xét lại một cái mình làm hổ cả mấy chục năm. Hỉ Dụ Dẹn không tỉnh lại còn tốt, trái ngược tỉnh phát hiện mình không biết lúc nào mình vậy mà cùng giấc mộng của mình dần dần từng bước đi đến. Rõ ràng chính mình lúc trước nguyện vọng là bảo vệ thôn mỗi người, nhưng là bất chi bất giác mình vậy mà trở thành hãm hại thôn đồng bạn đồng lõa. Nhưng là Hỉ Dụ Dẹn vẫn là không giống với Đản Dụ, Hỉ Dụ Dẹn tốt xấu vẫn là có nhất định lương tri ở, cho nên lúc này mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, để Tổ bị dạ mạ đến chủ trì đại cục. Mà Đản Dụ thì là chết cũng không hối cải, coi như lúc này Đản Dụ đang bị giam giữ hướng nhà giam trên đường, còn đang suy nghĩ lấy để rút nhị dạ đến sò xét Tổ bị dạ mạ đám người hư thực. Đồng thời Đản Dụ cũng biết mình một khi bị áp vào ngục giam liền trên cơ bản xong đời, tiến vào nhà giam về sau Đản Dụ liền là trên tất thì cá, Tổ bị dạ mạ muốn xử trí như thế nào liền có thể xử trí như thế nào. Cho nên Đản Dụ quyết định nếm thử thoát ly A Bù nhị dạ giam cầm, nhưng là Đản Dụ thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì lúc này Đản Dụ trên người trả cơ dạ còn tại ngược dòng, hiện tại coi như đến người bình thường, tùy tiện cầm cái lợi khí đều có thể kết thúc Đản Dụ sinh mệnh. Nhưng là trời không tuyệt đường người, Đản Dụ trên đường vậy mà đụng phải rút nhị dạ, Đản Dụ lập tức hướng rút nhị dạ đánh tín hiệu, để bọn hắn cứu mình đi ra. Mặc dù Đản Dụ người chẳng ra sao cả, chí ít tẩy não năng lực thật là nhất tuyệt, tuyệt đại đa số rụt nhị dạ đều là Đản Dụ tử trung, dù là Đản Dụ để bọn hắn ra tay với hồ cả, bọn hắn cũng sẽ không có chút chần chờ. Lúc này rụt nhị dạ nhìn thấy thủ lĩnh của mình lại bị bắt lên, đồng thời thủ lĩnh còn đánh tín hiệu để đi cứu hắn, rụt nhị dạ không chút suy nghĩ bỏ thẳng. Thế nhưng là nếu như đã biết rụt có thể nói là Đản Dụ tư nhân vũ trang, như vậy mà đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mà tự nhiên sẽ phòng ngừa Đản Dụ để rụt nghĩ cách cứu viện hắn. Nói thế nào rụt nhị dạ cũng là Cổ Nộ Hạ một phần tử, không thể bởi vì Đản Dụ cái này nát người mà có cái gì sơ suất. Về phần tẩy não vấn đề, lại dùng mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gặng tẩy trở về là được rồi, cũng phí không được bao lớn công phu. Nhìn xem rụt nhị dạ chuẩn bị xuất thủ, núp trong bóng tối mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ cũng quyết định độc thủ, chỉ gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ mở miệng nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Mạ Đạ Dạ hướng về phía trước nói ra, ta tới đi, ngươi xuất thủ động tĩnh quá lớn. Nói xong Mạ Đạ Dạ liền lại một lần nữa mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, sau đó đi tới rụt nhị dạ phải qua trên đường. Rụt nhị dạ cứu người sốt ruột, căn bản không có chú ý tới Mạ Đạ Dạ con mắt dị thường, trực lăng lăng địa liền cùng Mạ Đạ Dạ nhìn nhau bắt đầu. Ngay tại đối mặt trong nháy mắt đó, rụt nhị dạ nhìn thấy một đôi yêu dị con mắt. Cặp mắt kia, bên trong một cặp huyết hồng máy xay gió. Rụt nhị dạ nhìn thấy máy xay gió không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà phóng đại, dần dần lấp đầy mình toàn bộ tầm mắt. Tại tầm mắt bị lấp đầy thời điểm, căn bản nhị dạ liền hôn mê đi. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ tiến lên tùy tiện đem mấy người cho khiêng lên, sau đó lại lần nữa dẫn tới hổ cả cao ốc, mà Mạ Đạ Dạ thì tự mình đi áp giải đàn rồ. Lúc này đàn rồ cũng nhìn thấy mình người bị chế phục, với lại Mạ Đạ Dạ cũng theo tới, liền triệt để tuyệt vọng rồi. Coi như để cho mình rút tất cả nhị dạ đến đây giải cứu mình, đều không đủ Mạ Đạ Dạ một cái tẩy thủ chia. Rất nhanh đàn rồ liền bị áp giải tiến vào ngục giam. Tiến vào ngục giam về sau, đàn rồ không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cô này cảm giác quen thuộc hắn cũng không biết đến từ chỗ nào. Hắn trước kia nhưng chưa từng có ngồi xổm qua ngục giam a, nhưng là lập tức đạn rổ cũng không có thời gian suy nghĩ những này, hắn thủy chung làm không rõ ràng vì cái gì đã chết đi bốn người liền không giải thích được xuất hiện đâu. Bốn người này vừa xuất hiện, đem mình tốt đẹp thế cục cho triệt để quấy không có. Bên trên một giây đạn rổ vẫn là cao cao tại thượng cổ nổ hạ hổ cả phụ tá, là cổ nổ hạ dưới một người, trên bạn người tồn tại. Xuống một giây vậy mà thành tù nhân, trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Một bên khác Huế thổ tô bị dạ mà ngồi ở văn phòng trên ghế, không ngừng mà xoa mi tâm, nhìn xem hỉ dụ rèn cùng đạn rổ lưu lại cục diện rồi dám. Huế thổ tổ bị dạ mạ rất là đau đầu. Y dù nạ lúc này nhẫn không ngừng cười chống nói, ha 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 ha, tổ bị dạ mạ, đây chính là ngươi lựa chọn hổ cả người thừa kế sao? Chết cười ta. Huế thổ tổ bị dạ mạ không hề nể mặt mũi địa về đôi nói, y miệng, ngươi cái này trời sinh tà ác cụ chỉ hạ y dù nạ, cô nộ hạ sự tình không tới phiên ngươi cái này sẻn gỗ cù người chết quảng. Chương 148, nói chuyện chương 148, nói chuyện y dù nạ nghe xong trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, cái này đáng chết xưng hô mình bao lâu chưa từng nghe qua. Lúc này Ý Dù Nạ cắn chặt hàm răng, chuẩn bị cho Huế Thổ Tổ bị dạ mạ đến một phát mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Cái gì gọi là cổ nổ hạ sự tình không tới phiên chính mình cái này sẹn gỗ cù người chết quản, mình thế nhưng là tại cổ nổ hạ hổ cả phụ tá vị trí bên trên ngồi không biết bao nhiêu năm. Mặc dù biết Huế Thổ Tổ bị dạ mạ nói là cái thế giới này Ý Dù Nạ, nhưng là Ý Dù Nạ mình vẫn là không nhịn được sinh khí. Ý Dù Nạ cũng đã điều tra một cái thế giới này chính mình sự tình, luôn cảm giác mình thua quá hoan uổng. Bởi vì mở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền có chút quá xem thường Tô bị dạ mạ, nếu như lúc ấy mình mở sở san đồ, dùng nhãn thuật công kích Tô bị dạ mạ, cái kia chết tại sẻn gỗ cụ liền không biết là người nào. Với lại sẻn gỗ cụ thời điểm mình quá tự tin, hắn Tô bị dạ mạ có thể làm đến qua mình sao? Giản thật mình còn chưa từng có đối Tô bị dạ mạ động tới mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, bằng không đã sớm đem Tô bị dạ mạ làm ngục xuống, có thể làm cho hắn đắc ý thời gian dài như vậy. Mà đứng ở bên cạnh Tô bị dạ mạ nhìn xem Y Du Nạ cùng ế thổ Tô bị dạ mạ tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cảm giác phi thường kỳ quái. Tựa như lấy ngôi thứ ba thị giác đến xem mình cùng người khác cãi nhau. Rất nhanh Cổ Nổ Hạ F4 liền trở về hổ cả văn phòng, đạn rồ cũng an an ổn ổn địa đợi tại ngục giam, đáng nhắc tới chính là Mã Đạ Dạ vẫn là không có giải khai đạn rồ trên người thoát thức. Cho nên lúc này đạn rồ vẫn là ghé vào ngục giam trên sàn nhà, nhưng là ngục giam sàn nhà nhưng so sánh bất quá hổ cả văn phòng, đạn rồ cảm giác mình đều sắp bị trên sàn nhà mùi thối thối chết. Hổ cả thế giới tù phạm nhưng không có người nào quyền, sàn nhà trên cơ bản đều không có người quét dọn, các loại bốc mùi máu tươi không ngừng mà chui vào đạn rồ xoắn mũi. So với loại này khó người hương vị, đạn rồ càng lo lắng chính là tương lai của mình, vì cái gì tổ bị dạ mạ không có đem hỉ dụ rèn đóng đến, chỉ đem mình cho đóng tới đâu? Chẳng lẽ lão phu sinh mệnh liền muốn dạng này kết thúc sao? Một bên khác Huế thổ tổ bị dạ mạ chỉnh lý suy nghĩ nói như vậy, bốn người các ngươi đều là đến từ một thế giới khác sao? Tổ bị dạ mạ đang muốn gật đầu trả lời, ý dù nạ liền nói, không sai, tại một thế giới khác ta thế nhưng là đem ngươi đánh rất thảm à? Nói như thế nào đây, liền xem như qua nhiều năm như vậy, tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ hai người chỉ cần cùng tiến tới, liền phi thường dễ dàng cảm xúc kích động. Nhìn xem Ý Dù Nạ tại cái kia thổi phồng mình, Tô Bị Dạ Mạ cũng không có hủy đi hắn cái bản, coi như tại thế giới của mình, cũng liền Ý Dù Nạ cái này xuẩn tài đang xây thôn trước chết một lần. Huế thổ Tô Bị Dạ Mạ cũng nghe nói Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại, đã từ làng là biến thành Cổ Nổ Hạ thành, với lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có phản bội chạy trốn, trở thành đệ nhất hộ cả. Trọng yếu nhất chính là, Uchiha nhất tộc cùng Cổ Nổ Hạ dung nhập phi thường tốt, đã triệt triệt để địa thành thôn một phần tử. Uchiha tộc nhân cũng cùng thôn dân thân mật vô gian, thắng được đông đảo thôn dân yêu thích. Một cái thế giới khác, Cổ Nộ Hạ vui vẻ phồn bình tư thái để Huế thổ tổ bị dạ mạ phi thường hâm mộ. Ở cái thế giới này, làng lá đã không người kế tục, đại tân sinh bên trong cũng liền cả cạ sĩ thực lực tương đối không sai, nhưng là bởi vì nhanh chóng chết, dẫn đến cả cạ sĩ có một chút đi sai lệch. Nếu như có thể kịp thời dẫn đạo một cái, cả cạ sĩ vẫn rất có hy vọng nâng lên Cổ Nộ Hạ đại kỳ. Còn có tương đối nghiêm trọng liền là đoạn thời gian gần nhất này, thì dù rèn cùng đạn rổ cao áp chính sách để ủ chỉ hạ nhất tộc khổ không thể tả. Cái này cho lập tức làng lá chôn xuống một chỗ lớn vô cùng tai họa ngầm. Nếu như trễ xử lý tốt ủ chỉ hạ cùng thôn quan hệ trong đó, như vậy Uchiha nhất tộc rất có thể sẽ phát động chỉnh biến. Coi như không phát động chỉnh biến, Uchiha nhất tộc cũng có khả năng sẽ phản bội chạy trốn, dù sao tả hữu đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên lúc này Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ phi thường hâm mộ một cái thế giới khác Cổ Nộ Hạ, cái kia làm cho người hướng tới Cổ Nộ Hạ thành để Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ vô cùng hâm mộ. Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ thở dài một hơi, sau đó nói, nếu là chúng ta cái thế giới này cũng có một cái sư phụ, thật là tốt biết bao à. Nhìn xem Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ phiền muộn như vậy, ý dù nạ cũng không có đùa giỡn ý nghĩ, nếu như không phải Sủ Kỳ Mì, Cổ Nộ Hạ thành cũng sẽ không phát triển thành dạng này. Thế là ý dù nạ an ủi, không có việc gì, chí ít Cổ Nộ Hạ vẫn còn, chờ chúng ta trước khi đi. Ta cùng đại ca sẽ đi trong tộc cho bọn hắn làm một chút tư tưởng làm việc. Chỉ cần về sau thôn không còn nhằm vào Uchiha nhất tộc, như vậy thiên trường địa cửu, Uchiha nhất tộc cũng sẽ dung nhập Cổ Nộ Hạ, dù sao có ví dụ bày ở phía trước, không phải sao? Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ nhẹ gật đầu, dùng mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Izuna, không nghĩ tới lúc trước chết bởi tay mình ra hỏa, người vẫn là thật không tệ mà. Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ có thể nói là một mực không cùng Izuna hảo hảo câu thông qua, hai người gặp mặt liền là từ đấu, thẳng đến Tô Bị Dạ Mạ đem Izuna giết chết. Nhìn xem Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ trò chuyện không sai biệt lắm, Tô Bị Dạ Mạ tiến lên một bước nói ra, đúng, chúng ta lần này tìm người đến, vẫn là muốn cho người hỗ trợ làm ý chuyện. Nhìn xem tự mình đi tiến lên, Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ nói ra, ngươi một mực nói cái gì sự tình đi, chỉ cần không tổn hại Cổ Nộ Hạ lợi ích, ta đều sẽ giúp ngươi làm. Tô Bị Dạ Mạ nói ra, cũng không phải việc khó gì, ngươi cho chúng ta bốn người người xử lý một cái Cổ Nộ Hạ nghi dạ chứng, để cho chúng ta tại Cổ Nộ Hạ có một cái thân phận hợp pháp là được. Với lại chúng ta bốn người chuẩn bị chỉ đạo một cái Uchiha Obito cùng Kakashi, hai tiểu tử này tương lai đều là tiền đồ vô lượng, nhưng là bây giờ không có người chỉ đạo, có chút hạn chế bọn hắn phát triển. Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ sau khi nghe cao hứng phi thường, dù sao mấy người kia muốn chuyện cần làm đối Cổ Nộ Hạ tới nói có chỗ tốt vô cùng lớn, mình làm sao lại cự tuyệt đâu. Thế là Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp đem bốn người nhị dạ chứng cho làm đi ra, nhị dạ chứng phía trên bộ dáng cùng bốn người nguyên bản dáng vẻ có một chút xuất nhập. Vừa vẫn thích hợp bốn người ngụy trang, bằng không bốn người trực tiếp dùng nguyên bản dáng vẻ đi tại Cổ Nộ Hạ, tuyệt đối sẽ gây nên lớn vô cùng manh động. Hiện tại Cổ Nộ Hạ liền là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ, cho nên Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ không dám để cho mấy người lấy chân diện mục gặp người. Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ cử động lần này cũng hợp đám người ý tứ, thế là bốn người thi triển biến thân thuật, biến thành trong tấm ảnh dáng vẻ. A, cái này biến thân thuật có chút lợi hại a, có thể dạy cho ta không? Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ liếc mắt liền nhìn ra bốn người thi triển biến thân thuật không giống với bình thường biến thân thuật. Tô Bị Dạ Mạ trực tiếp ném đi qua một cái quyển trục nói ra, ngần ấy việc nhỏ có vấn đề gì đâu? Đúng, ngươi thuận tiện giúp chúng ta làm một chút chúng ta lão sư nhị dạ chứng a. Nói xong Tô Bị Dạ Mạ cũng đem sủ kỳ mì ảnh chụp đưa tới, sủ kỳ mì liền không cần ẩn tàng cái gì, toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều không có người biết hắn. Rất nhanh sủ kỳ mì nhị dạ chứng cũng bị Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ hai tay cho đưa tới, mặc dù sủ kỳ mì chưa từng có dạy qua Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ, nhưng là Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ cũng không giải thích được đem sủ kỳ mì coi như lão sư. Mặc dù toàn bộ quá trình từ cùng đạn rổ chạm mặt, đến đạn rổ vào tù, sau đó Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ làm ra nhị dạ chứng. Quá trình nhìn như rất dài, kỳ thật tổng cộng mới không đến 30 phút. Lúc này Cổ Nộ Hạ thật nhiều người vẫn chưa rời giường chứ, cả cạ sĩ mới vừa vặn đi ra ngoài chuẩn bị tu luyện. Mà Obito lúc này cũng không tâm tình đi ngủ, hắn chuẩn bị mấy ngày nay hảo hảo tu luyện một cái, cho Jin nhìn một chút không giống nhau mình, để Jin đừng cả ngày chỉ khen cả cạ sĩ. Cổ Nộ Hạ ép bốn từ biệt Huế Thổ Tô Bị Dạ Mạ, sau đó đem sủ kỳ mì nhị dạ chứng cho sủ kỳ mì, tiếp xuống liền trước khi chia tay hướng cả cạ sĩ cùng Obito sân huấn luyện, chuẩn bị kỹ càng tốt thao luyện một cái hai người này. Chương 149, không chân quý đồng bạn người tuyệt đối là phế vật không bằng. Chương 149, không chân quý đồng bạn người tuyệt đối là phế vật không bằng. Buổi sáng trời tờ mờ sáng, cả cạ sĩ liền đi tới bờ sông bắt đầu hôm nay tu luyện. Mặc dù nói cái này trung nhẫn khảo thí đối cả cạ sĩ tới nói đơn giản là một bữa ăn sáng, nhưng là mình tu hành không thể lượng rơi xuống, liền xem như không có trung nhẫn khảo thí, cả cạ sĩ cũng tới tu luyện. Lúc này cả cạ sĩ trước đem đoạn đao lấy xuống, cái này đoạn đao là phụ thân lưu cho mình di vật, phụ thân khi còn tại thế cả cạ sĩ thích nhất sự tình liền là theo chân phụ thân luyện đao. Nhưng là từ khi phụ thân tự sát về sau, cả cạ sĩ phát hiện mình luyện thêm hạ tác đao pháp thời điểm, tay đều là run, đầy trong đầu đều là phụ thân treo ngược tự sát hình tượng. Cái này cũng dẫn đến cả cạ sĩ căn bản không có tâm tình luyện thêm hạ tác đao pháp, bất quá cả cạ sĩ cũng không hổ là thiếu niên thiên tài, 11 tuổi liền đem hạ tác đao pháp học xong trường 6 thành. Cho nên lập tức hạ tác đao pháp đối với cả cạ sĩ tới nói, cũng là tác chiến chủ yếu chuyển vận một trong thủ đoạn. Cả cạ sĩ đem đoạn đao đặt ở bên cạnh, liền bắt đầu hôm nay tu luyện, nhưng là cả cạ sĩ đang chuẩn bị kết ấn thời điểm, đột nhiên cảm giác trong rừng cây có người đang nhìn mình. Thế là cả cạ sĩ đối nơi đó nói ra, đi ra. Đi ra ở giữa, nhìn lén người khác tu luyện có thể nói là tối kỵ, nói không chừng có cái gì bất truyền nhân thuật, liền bị người khác cho học lén đi qua. Với lại năng lực của mình cùng tình báo cũng có khả năng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, sẽ để cho mình trong chiến đấu ở vào bất lợi tình huống. Cả cạ sĩ sau khi nói xong, trong rừng cây quả thật chui ra hai nam nhân, chỉ mỉ chỉa cái đầu đầy tóc đen nhánh, một cái khác thì là sáng loáng tóc trắng. Hai người kia cả cạ sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho nên cả cạ sĩ đối hai người kia địch ý phi thường nặng. Dù sao hai người kia vừa mới là tại nhìn lén mình tu luyện, nói không chừng đối với mình có cái gì lòng xấu xa. Nhìn xem cả cạ sĩ lòng đề phòng mạnh như vậy, hai người vẫn là thật cao hứng, đề phòng tâm cường một điểm không có sai, dạng này mới có thể làm cho mình trong chiến trường sống được càng lâu. Tô Bị Dạ Mạ nói ra, đại ca, tiểu tử này không tệ lắm, không hổ là con trai của Hạ Tạc Xạ Cung Mò, liền tiết lộ ngần ấy khí tức, hắn đều có thể phát giác được. Hạt Khí Dạ Mạ cũng nhẹ gật đầu, phi thường vui vẻ nói ra, không tệ không tệ, là mầm mống tốt. Cả cạ sĩ nghe xong lượng người, đại khái có thể đoán được hai người kia cũng là cổ nổ hạ nỉ dạ, nhưng là cả cạ sĩ vẫn cầm đoạn đao đối hai người kia. Tổ bị dạ mạ sau khi thấy nói ra, tốt, tiểu quỷ, đem trong tay ngươi đao để xuống đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Cả cạ sĩ chắc chắn sẽ không làm theo, mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hạt khí dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ nhìn nhau một chút, không biết nên làm sao hướng cả cạ sĩ giải thích thân phận của mình. Bởi vì hai người thân phận bản thân liền là ngụy tạo, cùng cả cạ sĩ tiếp xúc, danh không chính ngôn không thuận. Sau đó hai người dứt khoát trực tiếp giải trừ biến thân thuật, lấy chân diện mục đến đối mặt cả cạ sĩ. Giải trừ biến thân thuật thời điểm, trên thân hai người đều toát ra nồng đậm sương mù. Cả cạ sĩ coi là hai người kia chuẩn bị đối tự mình động thủ, lập tức cầm đao lui về phía sau. Nhưng là cả cạ sĩ phát hiện hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi đến sương mù tán đi thời điểm, cả cạ sĩ vậy mà thấy được hai cái đã chết đi nhiều năm người. Sương mù tán đi thời điểm, hạt khí dạ mạ thuận tiện hai tay vỗ, từng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ba người trò vây quanh bắt đầu. Lúc này cả cạ sĩ tay căn bản cầm không được đoạn đao, chỉ sợ đoạn đao tự nhiên tung tích. Mà cả cạ sĩ miệng cũng càng ngoác càng lớn, hai con mắt trừng đến phi thường tròn. Đệ nhất hổ cả đại nhân cùng đệ nhị hổ cả đại nhân. Cả cạ sĩ người trước mắt chính là hạt khí dạ mạ cùng tô bị dạ mạ, mà hạt khí dạ mạ gãi đầu một cái không biết trả lời thế nào cả cạ sĩ, bởi vì chính mình không có làm qua hổ cả. Cả cạ sĩ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hai người thân phận, nhưng là vừa mới đệ nhất thế nhưng là thi triển một độn đơn giản liền là thân phận của hạt khí dạ mạ chứng. Hạt khí dạ mạ đã sử dụng một độn, cả cạ sĩ liền đối thân phận của hai người tin mấy phần, chí ít không phải như vậy đề phòng. Đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải đã? Cả cạ sĩ lời nói phân nửa liền ngừng lại, người trong cuộc liền ở trước mặt mình, nói người ta chết quái ngượng ngùng. Nhưng là hạt khí dạ mạ phi thường hiền hòa nói, ngươi là muốn nói chúng ta chết đúng không? Ha ha ha. Bất quá cái này nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời không có cách nào giải thích cho người rõ ràng. Tổ bị dạ mạ cũng gật đầu nói, tiểu quỷ, đem trên mặt đất đao nhặt lên tới đi, thân là một cái nỉ dạ vô luận lúc nào đều muốn nắm chặt vũ khí của mình. Thế là cả cạ sĩ tranh thủ thời gian xoay người đem trên mặt đất đoạn đao nhặt lên, sau đó lại bỏ vào phía sau vào đao. Đây chính là cổ nổ hạ đệ nhất cùng đệ nhị hổ cạ dạy bảo a, dù là cả cạ sĩ đã trải qua phụ thân tự sát bi kịch, mỗi ngày tình cảm đều nhạt như nước lạnh, lúc này đều vô cùng kích động. Senju Hashirama cùng Senju Tobi Rama đối với cả cạ sĩ thế hệ này người mà nói có thể nói là truyền thuyết tồn tại, có thể tiếp nhận truyền thuyết dạy bảo, để cả cạ sĩ đều có chút lời nói không mạch lạc. Dù nói thế nào cả cạ sĩ cũng là mới cái tiểu hài, thậm chí lại thành thục cũng thành thục không đến đi đâu. Mà lúc này Hashirama cũng mở miệng, nói ra, à, cái này gọi cả cạ sĩ tiểu tử, ngươi cũng là dùng đao sao? Nếu không ta dạy cho ngươi mấy chiêu đao thuật. Hashirama đao thuật cũng phi thường lợi hại, dù sao cũng là có thể cầm đao cùng mã đa dạ đối chặt nam nhân, bản thân tố chất thân thể cường không nói đi, đao thuật cũng là một đỉnh một tồn tại. Cũng chính là về sau dùng một độn quen thuộc, phát hiện vẫn là dùng một độn đối người tương đối dễ dàng. Liên lấy cửu vĩ mà nói, so với dùng đao tới chém cửu vĩ, vẫn là dùng một độn hiệu suất tương đối cao. Cả cạ sĩ nhìn một chút trong tay đoàn đao, một mực không có đáp ứng Hashirama. Hắn lúc này phi thường muốn Hashirama dạy bảo mình đao thuật, nhưng là vừa tu luyện đao thuật mình liền không nhịn được nhớ tới tự sát phụ thân. Lúc này Tô bị dạ mạ đi tới đối cả cạ sĩ nói ra, tiểu quỷ, ta nhìn ngươi có tâm sự dáng vẻ, muốn hay không cùng ta nói một chút, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Cả cạ sĩ nghe thấy Tô bị dạ mạ lời nói về sau, nhịn không được hỏi Tô bị dạ mạ một vấn đề này từ khi phụ thân tự sát về sau, cả cạ sĩ mỗi ngày đều đang tìm kiếm đáp án của vấn đề này. Bởi vì cái này vấn đề, cả cạ sĩ thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh, nhưng là vô luận mình làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới đáp án của vấn đề này. Đệ nhị đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, đối với nhị dạ tới nói, đồng bạn trọng yếu vẫn là nhiệm vụ trọng yếu? Sau khi nói xong cả cạ sĩ nhắm hai mắt lại, hai cánh tay nắm thành quả đấm, nếu như đệ nhị hổ cả nói ra mình nhất không muốn nghe đến đáp án kia, cha mình thật liền là chết vô ích. Tô bị dạ mạ trầm mặc một hồi nói ra, tiểu tử, ta muốn nói cho ngươi là, từ bỏ nhiệm vụ nhị dạ không nhất định là phế vật, nhưng là không chân quý đồng bạn người tuyệt đối là phế vật không bằng. Nghe xong Tô bị dạ mạ lời nói về sau, cả cạ sĩ đã mất đi khí lực, ngã ngồi trên mặt đất, to như hạt đậu nước mắt không ngừng trượt xuống, một viên nện ở hoa dại phía trên. Đóa hoa bởi vì lây dính cả cạ sĩ nước mắt, dần dần cong xuống dưới, tựa như trông thấy cả cạ sĩ rơi lệ, muốn an ủi cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ nghĩ đến mỗi một lần mình phóng tới phụ thân trước mộ hoa, chẳng mấy chốc sẽ bị các thôn dân kéo nháo nhẹn. Dần ra, cả cạ sĩ liền không còn có hướng phụ thân trước mộ hoa nợ. Bất quá đáng nhắc tới thời điểm, cả cạ sĩ mặc dù thường xuyên thấy có người đang len lén đạp phụ thân mộ địa, nhưng là cả cạ sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ ở phụ thân trước mộ nhìn thấy một đóa hoa trắng. Lúc này Tô bị dạ mạ cũng thân thể không xuống, vuốt ve cả cạ sĩ đầu, nói ra, hai tử, không sao, hết thảy đều đi qua. Cô nô hạ, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chương 150, ngươi nói ngươi gọi Uchiha Madara. Chương 150, ngươi nói ngươi gọi Uchiha Madara. Ngươi xuất đao tốc độ cũng tạm được, nhưng là lực đạo không đủ, với lại quá mức câu nệ tại hình thức, không thể đem trong tay đao điều khiển như cánh tay, ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Là, đệ nhất đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tốt, tiếp xuống ta đến dạy ngươi nhân thuật, đối với nhân thuật tới nói, trọng yếu nhất chính là. Hạt khí dạ mạ dạy xong cả cả sĩ đao thuật cùng thể thuật về sau, Tô bị dạ mạ liền bắt đầu dạy bảo cả cả sĩ nhân thuật, lúc này cả cả sĩ rốt cuộc tìm được phụ thân tự sát trước cái chủng loại kia trạng thái tu luyện. Tại toàn bộ trong quá trình tu luyện, cả cả sĩ đều phi thường tinh thần, lực chú ý vô cùng tập trung, tu luyện hiệu suất phi thường cao. Mà đổi thành một bên Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ đồng dạng tại bờ sông chuẩn bị chỉ đạo Obito tu luyện, nhưng là lúc này cả cả sĩ đao thuật đều tu luyện xong thành công, Obito lại còn không có tới đến bình thường tu luyện trận địa. Kaka, có phải hay không là ngươi tìm lộ chỗ, vì cái gì Obito đứa nhỏ này đến bây giờ còn không có tới đâu? Nghe Ý Dù Nạ chất vấn, Mã Đạ Dạ có chút ngượng ngùng, đối với Mã Đạ Dạ tới nói mình tuyệt đối không có thể tại ba người trước mặt xấu mặt, một cái là Hạt Hy Gia Mạ, một cái là Ý Dù Nạ, còn có liền là sư phụ Nạ Sùm Sù Kimi. Mặc dù Mã Đạ Dạ cũng cảm thấy có thể là mình tìm lộ chỗ, nhưng là Mã Đạ Dạ tuyệt đối không có thể thừa nhận, nếu không mình tại đệ đệ trước mặt dựng nên cao lớn uy manh hình tượng còn thế nào bảo trì. Có thể là đứa nhỏ này có chuyện gì chậm trễ, ngươi yên tâm, chờ một lúc hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Mã Đạ Dạ nói lời này không có một chút lực lượng, hắn cũng không xác định Ổ Bị Tổ sẽ tới hay không đến nơi này. Ý Dù Nạ nhẹ gật đầu, nói ra, có đúng không? Nhưng mà Ý Dù Nạ vừa dứt lời thời điểm, một người mặc màu đen y phục tác chiến, đầu đội kính bảo hộ thiếu niên, liền một đường chạy chậm đi tới sân luyện tập. Người tới chính là Uchiha Obito, chỉ gặp Obito vừa chạy vừa nói ra, ai nha, lão nãi nãi cùng lao ra ra nhóm quá nhiệt tình, khiến cho ta tu luyện đều đến muộn. Obito tiếp tục nói, đến tranh thủ thời gian tu luyện, cuộc thi lần này nhất định phải làm cho Jin đối ta lau mắt mà nhìn, để dám túi cả cả sĩ biết sự lợi hại của ta. Nói xong Obito liền bắt đầu tại chỗ kết ấn, chuẩn bị phóng thích hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nọ rụt, nhưng là phương thức tu luyện có thể nói là không có kết cấu gì, để Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ lắc đầu liên tục. Đương nhiên cái này không trách Obito, bởi vì Obito ngoại trừ tại Nhị Gia học viện đoạn thời gian đó, trên cơ bản liền không có nhận cái gì chỉ đạo. Cái này khiến Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ không khỏi cảm khái cái thế giới này Uchiha nhất tộc thật không có người nào tình điệu, Obito cũng là Uchiha nhất tộc Nhị Gia, vậy mà không có trong tộc cường giả đến chỉ đạo Obito tu hành. Đương nhiên cái này cùng Obito tư chất cũng có nhất định quan hệ, dù sao có rất ít Uchiha nhất tộc Nhị Gia tại học viện Nhị Gia có thể lên làm ở cuối xe. Obito cũng coi là khai sáng Uchiha Nhị Gia tại học viện Nhị Gia, quang minh lấy được ở cuối xe khơi dòng. Lại thêm cái thế giới này Uchiha nhất tộc hoàn toàn là lấy cường giả vi tôn, đối với thân tình tới nói, ít nhiều có chút đạm mạc. Cho nên điều này sẽ đưa đến cái thế giới này Obito, từ khi phụ mẫu chiến tử về sau liền không người dạy bảo cục diện. Bất quá hai người phát hiện Obito thực lực cũng thật là kém, lúc này hai người đem khí tức tiết lộ ra ngoài nhiều như vậy, Obito đặt chỗ này làm nửa ngày đều không có phát giác được. Mà Đạ Dạ cùng Ý Dù Nã lại không khỏi hít thở dài, bọn hắn có thể nhìn ra Obito nội tình là rất không tệ, nhưng là thời gian hoang phế quá nhiều. Không có biện pháp hai người đành phải đi tới Obito trước mặt, đều nhanh sở đến Obito đằng sau, Obito mới phát giác có người tới bên cạnh mình. Với lại phát hiện sau Obito không có cả cả sĩ như thế đề phòng, ngược lại là một mặt vui vẻ cùng Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ chào hỏi, các ngươi khỏe à, xin hỏi có chuyện gì không? Lần này cho Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ làm sửng sốt, hai người là đến chỉ đạo Obito tu hành, nhưng là Obito hỏi như vậy, hai người trong lúc nhất thời khó mà nói đi ra. Liên là loại kia hết thảy đều không dựa theo mình suy đoán đi loại kia xấu hổ cảm giác, hai người lúc đầu coi là Obito sẽ phi thường đề phòng, sau đó hai người lại xuất hiện ra nguyên hình. Obito xem xét lại là Uchiha Mã Đạ Dạ cùng không biết là ai kỳ nam tử, tiếp xuống kinh động như gặp thiên nhân. Cuối cùng nghe nói hai người muốn chỉ đạo mình tu hành, cuối cùng vô cùng cảm động, bắt đầu loảng xoảng tu luyện, hai người lại như thế này đoán. Đã bước đầu tiên đã sai, hai người liền chuẩn bị đi bước thứ hai, trực tiếp lộ ra mình dáng vẻ bừng có. Obito xem xét đụng chút lượng trận sương ngủ, cũng biết trước mặt hai cái người xa lạ là Nisa, nhưng là Obito còn không có gì để phòng biểu hiện, dù sao làng lá bên trong có nguy hiểm gì. Cho nên Obito cứ như vậy tò mò đứng ở đằng kia nhìn xem hai người, chỉ chốc lát sau, Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ liền lộ ra mình dáng vẻ bừng có. Bởi vì cổ nổ hạ F4 đều bị sủ kỳ mị dùng kỵ sinh chuyển sinh âm dương kỳ stance truyền lại qua sinh mệnh lực, cho nên bốn người hiện tại đại khái đều là hơn 20 tuổi lúc bộ dáng. Obito sau khi nhìn thấy không khỏi nói ra, đại thúc, các người biến thân thuật thật là lợi hại, vậy mà nhìn không ra một điểm sơ hở. Đại thúc, Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nã lại bị Obito nói đến ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Obito không có nhận ra mình lao tổ tông sao? Đây chính là Uchiha Mã Đạ Dạ a, không biết Ý Dù Nã cũng là bình thường, dù sao Ý Dù Nã ở cái thế giới này chết sớm. Nhưng là không biết Uchiha Mã Đạ Dạ tính là chuyện gì xảy ra, đây là Uchiha nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất nam nhân. Với lại Obito không gọi tổ tông coi như xong, gọi đại thúc tính là chuyện gì xảy ra, hai người hiện tại là hơn 20 tuổi bộ dạng a, chẳng lẽ mình cứ như vậy trông có vẻ ra sao? Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ không định cùng Obito luận vấn đề này, hai người bọn họ đồng thời đem đưa lưng về phía hướng Obito. Sau đó chỉ tự mình con bên trên tộc huy, nói ra, chúng ta cũng là Uchiha nhất tộc người, đến chỉ đạo ngươi tu hành. Obito sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng. Trước kia hắn hướng trong tộc Nị Dạ trưng cầu ý kiến qua vấn đề tu luyện, nhưng là không có người phản ứng mình, cho nên dần dà Obito liền tự mình một người tu luyện. Bất quá cũng may trong tộc nhận thuật vẫn là hướng mình mở ra, bằng không Obito thật không biết nên tu luyện thế nào. Thế là Obito nhanh lên đem hai người mời tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, tạ ơn hai cái đại thúc, xin hỏi các ngươi tên gọi là gì à? Lúc này Mã Đạ Dạ cùng Ý Dù Nạ hai người hiểu ý cười một tiếng, rốt cục đến mình giới thiệu câu, hai người chuẩn bị đem Obito mang đến cho mình xấu hổ toàn bộ còn cho hắn. Mã Đạ Dạ lúc này ở trong lòng suy đoán, nếu như Obito nghe được mình danh tự thời điểm, nhất định sẽ chấn kinh đến đầu rạp xuống đất, dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Thế là Mã Đạ Dạ dẫn đầu nói, tên ta Uchiha Mã Đạ Dạ. Ý Dù Nạ cũng theo sát phía sau nói ra, ta là đệ đệ hắn, tên gọi Uchiha Izuna. Sau khi nói xong, hai người ôm cánh tay, đầu có chút ngẩng, liền đợi đến Obito đã chấn kinh lại hưng phấn lời nói. Nhưng là đợi một hồi hai người phát hiện Obito còn chưa lên tiếng, chẳng lẽ lại đem đứa nhỏ này sợ choáng váng sao? Thế là hai người cúi đầu một lần nữa nhìn về phía Obito, phát hiện Obito một bộ vẻ suy tư. Một lát sau Obito nói ra, chưa nghe nói qua, ta nhớ được trong tộc mấy cái kia thúc thúc bên trong không có đại thúc các ngươi hai cái. Sau đó Obito một mặt cả kinh nói, chẳng lẽ đại thúc các ngươi hai cái là trong tộc cận thế không gia cường giả sao? Lần này mà Đạ Dạ cùng Izuna bắt đầu đứng tại chỗ, dùng chân chỉ móc hai phòng ngủ một phòng khách. Obito lần này đem hai người khiến cho không có một chút tính khí, Izuna túi người sờ lên Obito đầu, nói ra, đứa nhỏ đốc, về sau thiếu nhìn một điểm thoại bản tiểu thuyết. Vậy mà Obito đến bây giờ đều không có nhận ra thân phận của hai người cũng liền thôi, liền bắt đầu chỉ đạo Obito tu luyện bắt đầu. Nhưng là tu luyện trong chốc lát Obito giống như mới phản ứng được cái gì, một mặt khiếp sợ đối Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra. Đại thúc, ngươi vừa mới nói ngươi gọi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 151, Obito giận mở nhất câu ngọc chương 151, Obito giận mở nhất câu ngọc Mạ Đạ Dạ nghe thấy về sau nhịn không được lại ôm cánh tay, đầu có chút ngẩng, vô cùng ngạo kiểu. Mạ Đạ Dạ trong lòng phi thường muốn xem đến Obito vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là mình nhưng lại là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Sau khi nói xong Obito lại vuốt vuốt tóc nói ra, ha ha ha, khẳng định là chủng tên, làm sao có thể là trong truyền thuyết kia Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau đó Obito lại tiếp tục cắm đầu tu luyện, lúc này Mạ Đạ Dạ phi thường phẫn hận, chẳng lẽ Uchiha nhất tộc liền không có chân dung của chính mình sao? Không thể không nói, hiện tại Uchiha nhất tộc thật đúng là không có treo Mạ Đạ Dạ chân dung. Từ khi Mạ Đạ Dạ thoát ly Uchiha nhất tộc về sau, Uchiha nhất tộc liền đem hết thảy cùng Mạ Đạ Dạ có liên quan đồ vật toàn bộ cho thu lại tới. Chỉ có một số nhỏ gia đình sẽ có Mạ Đạ Dạ chân dung, nhưng là rất rõ ràng Obito trong nhà không có. Cuối cùng Mạ Đạ Dạ thực sự nhịn không được, mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ta chính là ngươi biết cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ." Sau đó Obito lại quay đầu nói ra, "Đại thúc, ngài đừng nói giỡn, Uchiha Mạ Đạ Dạ làm ta tổ gia gia đều không có vấn đề, đại thúc ngài mới bao nhiêu lần à?" "Đừng làm loạn, ta vẫn phải tiếp tục tu luyện, để cái kia giám túi cả cả sĩ nhìn xem thực lực của ta." Mạ Đạ Dạ hiện tại đối Obito triệt triệt để chịu phục, hắn cảm thấy cho dù là cùng Senju Hashira mà đánh nhau thời điểm, đều không có cảm thấy Hashira mà khó đối phó như vậy. Từ một số phương diện mà nói, Obito kỳ thật so Hashira mà còn cường đại hơn. Thế là Mạ Đạ Dạ lộ ra mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng, trực tiếp dùng khung xương đem Obito cho bắt lên, sau đó đem Obito xách đến trước mặt mình. Chỉ gặp Mạ Đạ Dạ nói ra, "Tiểu tử, lần này tin tưởng ta là Uchiha Mạ Đạ Dạ đi." Obito trông thấy Mạ Đạ Dạ trong mắt mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng, không khỏi nuốt một miếng nước bọn. Obito nói thế nào cũng là Uchiha nhất tộc, tự nhiên là nghe qua mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng truyền thuyết. "Đúng, không sai, là truyền thuyết." Bởi vì hiện tại Uchiha nhất tộc không có một cái nào mở ra mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng. Lúc trước Sengoku một nhóm kia mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhị dạ trên cơ bản đều chết hết. Hiện tại mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đối với Uchiha nhất tộc tới nói liền là truyền thuyết, đây cũng là vì cái gì Obito nhìn thấy mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng về sau phi thường kinh ngạc. Mà phù gạ cụ là lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến thời điểm mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, mà lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến là cổ nổ hạ 49 năm thời điểm mới hoàn toàn đánh, cho nên hiện tại phù gạ cụ còn không có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Obito lúc này khó có thể tin nói ra, ngài thật là Uchiha mà đã ra. Mạ Đạ Dạ nhẹ gật đầu, nhìn thấy Mạ Đạ Dạ trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, Obito liền tin mấy phần. Các loại Obito vừa nhìn về phía Izuna thời điểm, phát hiện Izuna không biết lúc nào cũng lộ ra một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Đợi cho lúc này Obito mới hoàn toàn tin tưởng hai người nói lời, đây chính là hai đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng à, cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Cái kia Mạ Đạ Dạ ra, còn có Izuna ra ra, các ngươi thật là đến chỉ đạo ta tu luyện sao? Izuna nói ra, không sai, tiểu tử, ngươi không phải liền là muốn đánh bại cả cả sĩ sao? Có hai người chúng ta dạy ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể chiến thắng cả Kakashi, để cái kia gọi Jin nữ hải lau mắt mà nhìn. Vừa nghe đến có thể chiến thắng cả Kakashi đồng thời để Jin lau mắt mà nhìn, Obito liền cao hứng bừng bừng địa nhảy lên, hoàn toàn quên hỏi thăm vì cái gì mà Đạ Dạ cùng Izuna đến chỉ đạo mình. Sau đó Obito lại hưng phấn mà chạy đến bờ sông, mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền bắt đầu tu luyện đi, lần này trung nhận khảo thí, ta muốn để Jin nhìn xem sự lợi hại của ta. Mà Đạ Dạ cùng Hashira mà liếc nhau một cái, liền bắt đầu chỉ đạo Obito tu luyện, bởi vì Obito cơ sở thật sự là quá kém. Cho nên Izuna trực tiếp dùng nhãn thuật đem Obito kéo đến huyễn thuật thế giới. Ở chỗ này, Izuna có thể ở một mức độ nào đó điều tiết thời gian tốc độ chạy, sau đó nhanh chóng cho Obito đánh một chút cơ sở. Cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển, tại huyễn thuật thế giới bên trong Obito tu luyện dòng dã 6 giờ. Cái này 6 giờ cũng không phải huyễn thuật trong thế giới thời gian, mà là ngoại giới thời gian. Liên tiếp sử dụng 6 giờ nhãn thuật, để Izuna ánh mắt phi thường mơ hồ. Bất quá Izuna tiêm vào có đệ nhất tinh thần dung dịch cùng đệ nhất sinh mệnh dung dịch, bản thân nhãn lực liền gia tăng thật lớn, với lại nhãn lực còn biết dần dần khôi phục. Không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, nhãn lực liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại huyễn thuật trong thế giới, Izuna cho Obito bù lại rất nhiều tri thức, cùng các loại nhãn thuật, thể thuật cùng huyễn thuật thưởng thức. Tại huyễn thuật trong thế giới Obito trả cờ dạ là vô hạn, Izuna ngay tại bên cạnh một mực giám sát Obito huấn luyện. Huyễn thuật thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua cao nhất có thể đến 180 một, cho nên ngoại giới đi qua 6 giờ, huyễn thuật thế giới đi qua 1080 giờ, cũng chính là 45 ngày. Cái này 45 ngày thời gian Obito một mực là không ngủ không nghỉ, đợi đến Izuna đem Obito từ huyễn thuật thế giới thả lúc đi ra, Obito cả cá nhân tinh thần đều muốn không bình thường. Giản thật, Obito không có ở huyễn thuật thế giới đến mất, cũng đã là Obito ý chí lực phi thường kiên định. Nếu không phải đánh bại cả cả sĩ cùng để Jin lau mắt mà nhìn chấp niệm chống đỡ lấy Obito, Obito đã sớm kiên trì không xuống. Lúc này Izuna nhìn xem Obito trạng thái tinh thần phi thường không tốt, liền rèn sắc khi còn nóng nói ra, ngươi lại nghỉ ngơi 30 phút đồng hồ, 30 phút sau ta lại đem ngươi kéo vào huyễn thuật thế giới, sau đó tiếp tục tu hành. Mặc dù Obito lúc này tinh thần phi thường mỏi mệt, đầu cũng căng đau vô cùng, nhưng là hắn vẫn là nhảy lên đến, liên tiếp lui về phía sau nói ra, không, ta không cần. Ngươi không được qua đây a. Obito biểu lộ phi thường sợ hãi, đều nhanh thối lui đến trong sông, nhưng là hắn lui lại thân hình còn không có đình chỉ, Obito nghĩ thầm hôm nay coi như chết đuối, cũng không nên tiến vào huyễn thuật thế giới. Ngay tại Obito nghẹn ngào gào lên thời điểm, Mạ Đạ Dạ cùng Izuna đồng thời phát giác được Obito não bộ có một cỗ âm lãnh trả cờ dạ xuất hiện. Lúc này Izuna biết Obito nói không chừng liền muốn mở mắt, thế là tiến lên mấy bước nói ra, được rồi, nhìn xem ngươi tinh thần như vậy hiện tại liền bắt đầu tu luyện à. Obito hai mắt trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, thê lương quát, không cần. Ngay tại Obito hô lên một câu nói kia trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác não bộ chuyển đến một trận mát mẻ, còn không có đợi Obito lấy lại tinh thần thời điểm, hắn liền quẳng ngã tới. Tại Obito ngã sấp xuống trước, Mạ Đạ Dạ cùng Izuna đồng thời nhìn thấy Obito hắc bạch phân minh con mắt, biến thành nhất câu ngọc xạ gì đặng. Mạ Đạ Dạ nói ra, nhất câu ngọc sao? Bất quá không có nhìn thấy hảo hữu trọng thương, không có cùng thân bằng hảo hữu sinh ly tử biệt liền mở ra nhất câu ngọc, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện may mắn à. Lúc trước Mạ Đạ Dạ cùng Izuna mở mắt đại giới liền là cái này đến cái khác minh đệ chiến tử, cuối cùng mới thành tiểu hai người mạn dễ kỳ ổ xạ gì đặng, cho nên Obito thụ hơn 10 ngày tội, liền mở ra xạ gì đặng, quả thực là không có đại giới. Sau đó Mạ Đạ Dạ nói với Izuna, để đứa nhỏ này nghỉ ngơi 3 giờ đi, hiện tại tinh thần của hắn ba động quá kịch liệt, đại khái 3 giờ sau liền khôi phục được không sai biệt lắm. Izuna cũng nhẹ gật đầu, dù sao Obito tinh thần tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Nếu như lúc này không cho Obito nghỉ ngơi, nói không chừng Obito thực biết biến thành một cái đồ đần. Lúc này Obito liền an ổn điệu tiến vào mộng đẹp, đồng thời còn càng không ngừng rắc khó khẻ, thỉnh thoảng còn biết kể một ít chuyện hoang đường. Tỷ như cả cả sĩ a, Jina cái gì, để Mạ Đạ Dạ cùng Izuna nghe được đều nhanh im lặng chết rồi, bọn hắn liền chưa từng gặp qua như thế không đứng đắn đủ trí hạ. Nếu không phải Obito mở ra xạ gì đặng, hai người thật đúng là rất hoài nghi lúc trước Obito có phải hay không bệnh viện ôm sai hài tử. Chương 152, lão sư của ta lợi hại hơn. Chương 152, lão sư của ta lợi hại hơn. Hình tượng nhất chuyển, ngay hôm nay buổi sáng thời điểm Jin cũng đi ra ngoài tu luyện, Jin thủy chung có một loại cảm giác nguy cơ, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc năm rộng tháng dài về sau mình khẳng định là Minato ban thực lực kém nhất một cái kia. Cho nên Jin một mực phi thường cố gắng tu luyện, liền là hy vọng ngày đó đến thời điểm, thực lực của mình sẽ không phi thường kéo cả sĩ cùng Obito chân sau. Đợi cho Jin cũng tới đến mình bình thường thường đi tu luyện tràng địa thời điểm, phát hiện có không nhận ra cái nào nhị dạ đã ở chỗ này. Chỉ gặp người nhị dạ này màu đen tóc dài phát theo gió phiêu tán, không có mặc nhị dạ thường xuyên mặc y phục tác chiến, ngược lại mặc một cái màu trắng mũ rệt. Dưới tình huống bình thường nhìn thấy đã có người, Jin khẳng định sẽ xoay người rời đi. Nhưng là lần này, nàng không biết làm sao, quỷ thần xui khiến tiến lên một bước nói ra, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cũng muốn ở chỗ này tu luyện sao? Đương nhiên người này khẳng định là Natsun Tsukimi, Tsukimi đối Jin cái cô nương này phi thường tò mò, hơn nữa còn là thật thích Jin tính cách. Loại này ưa thích hoàn toàn là xuất phát từ thưởng thức, không liên quan đến mảy may tình yêu nam nữ. Giảng thật Jin mô bản cùng xạ cụ dạ mô bản phi thường giống, nhưng là so sánh xạ cụ dạ tính cách, dù kỳ mỹ cá nhân càng ưa thích Jin tính cách, vẫn luôn là ôn nhu như nước, yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Dù kỳ mỹ nhẹ gật đầu, nói ra, không có, trước kia ta cùng ngươi cái này lớn thời điểm, cũng thường xuyên ở chỗ này tu luyện, hôm nay trở về liền là nhìn một chút. Jin như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi khẳng định là một cái rất cường đại nị ra đi. Dù kỳ mỹ nói ra, còn có thể đi, liền là một cái tinh anh thượng nhẫn nị ra. Bất quá có thể từ bình dân nhị dạ dốc sức làm đến loại trình độ này, ta cũng cảm thấy chính ta rất không tệ. Jin sau khi nghe hơi cảm giác ủng hộ, đã người trước mắt có thể từ bình dân nhị dạ, cố gắng phấn đấu đến tinh anh thượng nhẫn nhị dạ trình độ, như vậy mình cũng chưa chắc không thể. Sau đó Tsukimi còn nói thêm, đúng, đã gặp lại liền là hữu duyên, nếu không mấy ngày nay ta chỉ đạo ngươi tu hành như thế nào, mấy ngày nay ta cũng không có cái gì nhiệm vụ. Jin sau khi nghe trực tiếp đáp ứng, vừa vặn mấy ngày nay mị nạ tổ lao sư đi chấp hành nhiệm vụ, Jin cũng khổ vì không có người chỉ đạo mình tu hành. Lại nói, nàng vừa mới cũng nhìn Sủ Kỳ Mỹ Nhi ra chứng, xác định Sủ Kỳ Mỹ liền là cô nổ hạ Nhi ra. Bất quá đối với Jin tới nói, vẹn vẹn thông qua phổ thông tu luyện căn bản vốn không có thể đạt tới cả cả sĩ cùng Obito trình độ. Một cái 12 tuổi thượng nhẫn Nhi ra, một cái 14 tuổi các cấp, cái này khiến Jin chơi như thế nào? Cho nên cho Jin bật học là nhất định phải mở, Sủ Kỳ Mỹ trước mắt đã có ý nghĩ, liền chờ thời cơ đến thời điểm chấp hành. Sau đó Sủ Kỳ Mỹ liền bắt đầu chỉ đạo Jin tu hành, giảng thật Jin cùng xạ cụ dạ thật liền là một cái mô bản. Dù Kỳ Mị cho Jin trước dạy quái lực cùng trưởng tiên thuật, Jin vào tay đều thật nhanh. Dù Kỳ Mị đoán chừng một chút Jin tu hành tiến độ, không nhiều không thiếu vừa vặn 3 ngày, đến trung nhẫn khảo thí thời điểm, Jin hẳn là có thể miễn cưỡng sử dụng ra quái lực. Bất quá đối với lập tức Jin thân thể điều kiện, sử dụng 3 lần quái lực quyền về sau, Jin liền sẽ thoát lực. nhưng là nếu như cái này ba lần quái lực quyền bên trong, chỉ cần có một lần đánh trúng đối thủ, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Rất nhanh ba ngày này tu hành liền kết thúc, mấy người đều hướng riêng phần mình chỉ đạo học sinh dặn dò, ngươi có thể nói với người khác có người đang dạy ngươi, nhưng là không thể nói cụ thể thân phận. Nhất là Obito cùng Kakashi đối mặt Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã đám người yêu cầu, vội vàng gật đầu đáp ứng. Jin mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng biết Sủ Kỳ Mị đối với mình không có ác ý, cũng gật đầu đồng ý ngày thứ ba huấn luyện lúc kết thúc, bị nạ tổ ban liền tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị ăn một bữa cơm, sau đó thương lượng một chút ngày mai chung nhận khảo thí. Bởi vì trận thứ hai khảo thí là đoàn đội đối kháng hình, cho nên ba người chuẩn bị tại một khối thương lượng một chút chiến thuật. Lúc đầu ba người còn muốn để Mị Nạ Tổ lao sư một khối tới, nhưng là Mị Nạ Tổ bởi vì nhiệm vụ cần, buổi sáng ngày mai mới có thể trở về đến thôn. Lại thương lượng kế hoạch tác chiến thời điểm, Obito nhịn không được đối Jin khoe còn nói, Jin, ngày mai ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, ngươi liền đợi đến nhìn tốt đi. Sau đó Kakashi lập tức phá nói ra, ha ha, nếu như ngày mai ngươi sẽ không kéo chúng ta chân sau, vậy ta liền cảm ơn trời đất. Obito trực tiếp quay đầu nhìn về phía Kakashi, tức giận nói ra, Kakashi, ngươi thiếu xem thường người, ngươi là không biết mấy ngày nay tiến bộ của ta lớn đến mức nào. Kakashi con mắt hướng nơi khác cong lên, khinh thường nói, thôi đi, Obito, ngươi cái nào một lần không phải nói như vậy, kết quả mỗi lần đều là lấy ô long kết cục kết thúc. Nghe thấy Kakashi lời nói về sau, Obito càng ngày càng tức giận, nói ra, lần này thật không giống nhau, lần này có trong tộc cường giả đến chỉ đạo ta tu hành, thực lực của bọn hắn nói ra có thể đem ngươi hủ chết. Kakashi nghe thấy về sau, cũng không nhịn được nói ra, a, thật là đúng dịp à, vừa vặn mấy ngày nay cũng có lao sư lúc hướng dẫn ta tu hành, không biết cùng lao sư của ngươi so với ai khác lợi hại hơn đâu. Obito tự tin cười nói thật, Kakashi, khả năng ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là lao sư ta thực lực tuyệt đối so với ngươi lao sư mạnh hơn nhiều. Kakashi cũng phản bác, ta đốn nắn một cái, thực lực của ngươi liền là không bằng ta, với lại ngươi lão sư thực lực cũng không có khả năng giả hơn ta sư lợi hại. Hai người đều vô cùng vững tin lão sư của mình thực lực khẳng định là lợi hại nhất một cái kia, cho nên một mực rằng co không xong, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng nhìn hai người làm cho hăng say, Jin tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, tốt, tốt, các ngươi hai cái đừng lại ở Mỹ nói lên đến cũng ngay thẳng với bạn, mấy ngày nay cũng có một cái lão sư lúc hướng dẫn ta tu hành. Nghe thấy Jin lên tiếng, Obito lập tức vứt xuống Kakashi, bắt đầu cùng Jin bắt chuyện bắt đầu. Obito nói ra, vậy thì thật là đúng gì ba, Jin. Đúng, Jin, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối tu hành a? Lão sư của ta thật phi thường lợi hại. Vừa nghe đến Obito tại tiếp tục khoe khoang lão sư của mình, Kakashi thắng bại muốn lại lần nữa chiếm linh thượng phong. Kakashi nói ra, để Jin cùng ngươi một khối tu hành, còn không bằng cùng ta một khối tu hành đâu, lão sư của ta khẳng định so lão sư của ngươi lợi hại hơn. Nhìn xem hai người lại nhau nhau lên, Jin cũng không có cách nào, chỉ có thể một mặt mỉm cười nhìn xem hai người cãi nhau. Ân. Về phần Obito cùng Kakashi đề nghị để cho mình đi theo đám bọn hắn tu hành, Jin là khẳng định sẽ không đồng ý dù sao tại mình không có người chỉ đạo thời điểm, là Tsukimi đứng dậy chỉ đạo mình tu hành. Cho nên Jin chắc chắn sẽ không cô phụ Tsukimi đối với mình tốt ý, ngược lại đi cùng lấy Obito cùng Kakashi lao sư tu luyện. Jin hiểu rõ vô cùng Obito cùng Kakashi, dưới tình huống bình thường hai người sẽ không tranh luận vấn đề này tranh luận lâu như vậy, nhìn lên đến Obito cùng Kakashi gần nhất chỉ đạo lao sư sát thực phi thường lợi hại đâu. Nhưng là có một câu nói làm cho tốt, thích hợp mới là tốt nhất. Mặc dù Jin cảm thấy mình lâm thời chỉ đạo lao sư, Natsun Tsukimi, thực lực khả năng không bằng cả cạ sĩ cùng Obito trong miệng lao sư, nhưng là Tsukimi dạy bảo nhận thuật hoặc là thể thuật đều phi thường thích hợp bản thân. Trong hoàng hốt, Jin thậm chí cảm thấy đến những này nhận thuật chính là vì tự mình khai phát, mình tu luyện bắt đầu, tiến triển phi thường cấp tốc. Đây cũng là Jin cự tuyệt hai người hảo ý nguyên nhân một trong, khả năng đi theo đám bọn hắn hai người lao sư tu hành, tốc độ tu luyện còn không bằng hiện tại thế nào. Cả cạ sĩ cùng Obito tại cãi lộn bên trong kết thúc cơm tối hôm nay, Jin thì giống dỗ tiểu hài một mực đang bên cạnh khuyên can. Nói cho cùng cả cạ sĩ cùng Obito mới 10 tuổi ra mặt, rất dễ dàng bởi vì chính mình ưa thích hoặc là sùng bái người hoặc sự vật mà tranh luận bắt đầu. Chương 153, khảo thí tiến hành lúc chương 153, khảo thí tiến hành lúc Mị Nạ Tổ ban, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn đến các ngươi khảo thí, các ngươi cái thứ 3 thành viên vẫn còn chưa qua tới sao? Jin đối lao sư giám khảo ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, hắn khả năng có chuyện gì chậm trễ, phiền phức lại chờ một chút. Giám khảo đáp lời, thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, nếu như sau 5 phút hắn còn chưa tới, các ngươi chỉ có thể bị thủ tiêu tư cách. Jin nói ra, tốt, hắn nhất định sẽ chạy đến. Lúc này Kakashi nhịn không được nói ra, Jin, ngươi về sau đừng có lại nuông chiều hắn cái này đến chế tật xấu thật nên sửa đổi một chút. Jin nói ra, không có việc gì không có việc gì, Obito khẳng định là gặp được chuyện gì, đợi thêm hắn một hồi, hắn nhất định có thể chạy đến. Kakashi nhìn xem Jin dạng này cũng mất biện pháp, nói ra, nếu như hắn bình thường đến chế, cái kia cũng không sao. Nhưng là hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, hắn cũng dám. Nói xong Kakashi ánh mắt nhìn về phía Jin. Kakashi chủ yếu tức giận là bởi vì Obito đến trễ có thể sẽ dẫn đến, ba người cũng không có cách nào tham gia chung nhận khảo thí. Kakashi chán ghét không phải Obito đến trễ bản thân, mà là Obito đến trễ phía sau chỗ thể hiện đi ra đối với những khác người không chịu trách nhiệm, nói do Obito hoàn toàn không có để ý người khác cảm thụ. Ngay tại Kakashi chuẩn bị tiếp tục lúc nói, giám khảo nói ra, đã 3 giờ chiều, đã đến giờ, Mị Nạ Tổ ban bởi vì nhân viên không có đến đông đủ, cho nên hủy bỏ khảo thí tư cách. Lão sư giám khảo vừa dứt lời, Obito liền nhanh chóng chạy tới, miệng bên trong còn ngậm một căn kẹo que. chỉ gặp ố bị tổ cao giọng hô to, thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới, ta tới. Trên đường bởi vì đỡ lão nãi nãi băng qua đường chậm trễ, hiện tại còn kịp a. Jin cũng dùng một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn về phía giám khảo, đối với cùng thôn người, giám khảo vẫn là không muốn làm khó dễ, sau đó nhẹ gật đầu. Kakashi nhìn thấy giám khảo gật đầu về sau cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào ố bị tổ mắng, ngu xuẩn, ngươi còn biết hôm nay là trùng nhận khảo thí a, ngươi dứt khoát buổi tối tới được. Nhìn xem Kakashi chửi mình, ố bị tổ hiếm thấy không cùng Kakashi đấu võ mồm, dù sao lần này mình thật làm sai, kém một chút làm hại Kakashi cùng Jin không có cách nào tham gia trùng nhận khảo thí. Cho nên ố bị tổ chỉ là khinh thường nhếch miệng, nhưng là một màn này bị Kakashi xem ở trong mắt. Thế là Kakashi vừa giận mắng, bước chân bước lớn một chút, tranh thủ thời gian chạy, lập tức liền muốn hủy bỏ tư cách. Rốt cục Mỹ Nạ Tổ ban thành công địa thu được khảo thí tư cách, chuẩn bị vào sân chiến đấu. Bất quá khác biệt dĩ vãng chính là, lần này đệ tam hổ cả thế mà không có có mặt chủ trì lần này trung nhận khảo thí. Lúc này Mỹ Nạ Tổ ở phía sau đài nhìn thấy Obito rốt cục đuổi kịp khảo thí về sau, cũng coi là yên lòng. Khảo thí địa điểm tại khu rừng chết chóc, Cố Nộ Hạ ở chỗ này vẽ lên một phiến khu vực làm lâm thời khảo thí sân thi đấu, rất nhanh Mỹ Nạ Tổ ban đối thủ cũng tới đến sân bãi. Trận này là Kakashi, Uchiha Obito cùng Nộ Hạ Dạ Jin giao đấu mãi tổ gai, Shizanu Fertigina cùng Ebis. Bất quá khác biệt chính là Obito đã đem trong miệng đường nhai nát nuốt xuống, đi qua Izuna đặc hấn, Obito chiến đấu đã không có giống như kiểu trước đây sâu binh sĩ làm. Bởi vì Izuna nói qua chỉ cần mình tái phạm một chút sai lầm cấp thấp, liền sẽ đem Obito kéo vào huyễn thuật thế giới, hung hăng thao luyện một phen. Bất quá Izuna lại khen ngợi Obito đỡ lão mãi mãi băng qua đường loại hành vi này, Izuna đối Obito loại hành vi này đưa cho độ cao khẳng định, đây cũng là vì cái gì Obito đỡ lão mãi mãi băng qua đường, quên thời gian nguyên nhân. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Mãi Tổ Gai trực tiếp xông về phía trước, mà Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ cùng Ebis thì hướng hai bên nhảy xuống, chuẩn bị từ cánh đối Mị Nạ Tổ ban triển khai công kích. Obito có lòng muốn hướng cả cạ sĩ cùng Jin biểu hiện ra mình thành quả tu luyện, thế là chủ động ngăn tại trước mặt hai người, hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị thi triển hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút. Lúc này cả cạ sĩ rốt cục phát hiện Obito dị dạng. Hắn phát hiện Obito kết ấn tốc độ so trước kia nhanh thật nhiều, vẹn vẹn một giây nhiều thời giờ Obito liền kết xong hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ấn. Cả cạ sĩ lẩm bẩm nói, xem ra Obito nói mình có cường giả chỉ điểm không phải nói khoác à, thực lực sát thực tiến bộ rất nhiều. Chỉ gặp Obito trong nháy mắt phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu mãnh liệt hướng Mãi Tổ Gai bay đi, lúc này Mãi Tổ Gai còn không có đá nát hỏa cầu thực lực, đành phải hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá lúc này Mãi Tổ Gai hướng bên cạnh vừa trốn, mình tiến công tình thế liền bị đánh gãy. Lúc đầu Mãi Tổ Gai bọn người thương lượng chiến thuật chính là do Mãi Tổ Gai chính diện tiến công, Shizanu Phở Thị Ghi Nạ cùng E bị sở bên cánh kiểm chế Mị Nạ Tổ Ban. Nhưng là dưới mắt Mãi Tổ Gai tiến công tình thế bị đánh gãy, cho nên ba người tiết tấu đã có loạn lên xu thế. Thế là Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ tranh thủ thời gian cứu chàng, hắn tử nhẫn cụ trong bọc rút ra mười mấy cây cù nải, trong nháy mắt bung ra, hướng Mị Nạ Tổ Ban ném mạnh đi qua. Lúc này Obito vừa phóng thích xong hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt không nhìn thấy Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ động tác, đợi cho Obito nhìn thấy cù nải thời điểm, đã không có biện pháp tránh né. Mắt thấy cù nải liền muốn quấn tới trên người mình thời điểm, Kakashi một cái lắc mình đi vào Obito trước mặt, dùng trong tay đoạn đao đem không trung cù nải toàn bộ đánh rơi. Kakashi nhịn không được nói ra, đồ đần, ngươi cũng muốn chú ý một chút đường địch nhân a. Lúc này Obito biết mình lại phạm vào một cái sai lầm cấp thấp, nếu như không phải Kakashi cứu chàng, mình khả năng liền bị thương. Bởi vì đi qua Mạ Đạ Dạ cùng Izuna mấy ngày nay dạy bảo, Obito cảm thấy mình tiếp tục xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này thật sự là không nên. Thế là hắn nói với Kakashi, thật xin lỗi à, Kakashi, đây là vấn đề của ta, ta sẽ chú ý. Kakashi bị Obito lời nói khiếp sợ đến, đây là mình quen thuộc Obito sao? Mình quen thuộc Obito không nên một mực mạnh miệng, không thừa nhận chính mình vấn đề. Bởi vì Kakashi bị Obito mà nói lăng thần, lúc này Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ lại ném mạnh nhóm thứ hai cù nải, Kakashi vậy mà chưa kịp phản ứng. Nhìn xem hai người sắp thụ thương, Jin vội vàng nói, cẩn thận a, Kakashi, Obito. Lần này bắn về phía Mị Nạ Tổ Ban cù nải so sánh với một nhóm càng nhiều, Jin bên kia còn tốt một điểm, Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ chủ yếu nhằm vào là Kakashi cùng Obito. Chỉ gặp phô thiên cái địa cù nải sắp đem hai người bao trùm, thế là Obito tranh thủ thời gian mở xạ gì đặng, dựa vào động thái thị lực đem cù nải cho chém xuống đến. Obito xuất thủ trong nháy mắt đó, Kakashi mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian rút ra đòn đao, đi theo Obito lưng tựa lưng, phòng ngự lấy bắn tới cù nải. Ngăn cản được cái này một đợt thế công về sau, Obito nhịn không được khoe khoang lên, nói ra, thế nào Kakashi, ta lợi hại à? Nhìn xem Obito lại tung bay lên, Kakashi không khỏi có chút im lặng, sau đó Kakashi tiến về phía trước một bước, đưa tay bắt lấy Mãi Tổ Gai đá hướng Obito khuôn mặt chân. Ngay sau đó Kakashi một cái tá lực đả lực, đem Mãi Tổ Gai cho quăng bay ra đi, đồng thời nói với Obito, đừng nói trước nhiều như vậy, chuyên tâm chiến đấu. Lúc này Obito cũng rốt cục hồi tâm, bắt đầu nghiêm túc chiến đấu lên. Obito nói ra, ta đối phó Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ, ngươi đối phó Mãi Tổ Gai. Obito tiếp tục nói, hai ta tranh thủ cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó nhanh đi chợ giúp Jin. Kakashi nhẹ gật đầu, lúc này Kakashi cùng Obito hướng phía phương hướng ngược trong nháy mắt chạy lên, dẫn đầu mục tiêu liền là trên cây Shizanu Phở Tỷ Ghi Nạ. Mà Kakashi đối mặt tự nhiên là tại cái kia làm nóng người Mãi Tổ Gai, không thể không nói, Obito lần này phân phối đến vẫn là vô cùng hợp lý. bởi vì ố bị tổ con mắt là nhất câu ngọc, có được hơi tốt động thái thị lực, tương đối khắc chế sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ. Lại thêm ố bị tổ thể thuật không bằng cả cạ sĩ, cho nên từ cả cạ sĩ đối đầu mãi tổ gai, dạng này phần thắng sẽ lớn một chút. Chương 154, bị nạ tổ nghi hoặc chương 154, bị nạ tổ nghi hoặc sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ nhìn xem ố bị tổ xông về phía mình, lập tức ném ra ngoài củ nải đến nếm thử ngăn cản ố bị tổ bước chân tiến tới. Nhưng là công kích như vậy đối đã có chỗ chuẩn bị ố bị tổ tới nói, thật sự là quá đơn giản. Chỉ gặp ố bị tổ ngay cả phi tiêu đều không có rút ra, chỉ là mấy cái lắc mình lại tránh được sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ công kích. Một màn này đem sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ cho kinh ngạc đến ngây người rơi mất. Phải biết ố bị tổ tại học viện nhị dạ thời điểm thế nhưng là ở cuối xe à, mình dù nói thế nào cũng là trong lớp trước mấy tên tồn tại. Nhưng là bây giờ công kích của mình liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa bị ố bị tổ cho tránh rơi mất. Sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ thật sự là không có cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này. Lập tức sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ công kích vẫn là vô cùng đơn điệu, chuyển vận trên cơ bản chỉ có dựa vào cung lại. Phi lôi thần chi thuật càng là chưa nghe nói qua. Cho nên chỉ cần ố bị tổ có thể tránh né sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ cung lại công kích, như vậy sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ liền đối ố bị tổ không có cái gì uy hiếp. Rất nhanh ố bị tổ liền tiếp cận sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ, sau đó trực tiếp cầm khổ bổ về phía sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ. Sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ cũng không có thúc thủ chịu chói, trở tay rút ra phi tiêu đâm hướng ố bị tổ. Nhưng là sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ động tác toàn bộ bị ố bị tổ cho khám phá. Rất nhanh ố bị tổ liền chế phục sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ, cũng đem phi tiêu gác ở sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ trên cổ. Dựa theo trung nhẫn khảo thí quy tắc, lúc này sĩ giàn đuổi phở tỷ đi nạ đã tính làm mất đi năng lực chiến đấu, không cho phép xuất thủ nữa. Lúc này cả cạ sĩ cũng giải quyết mài tổ gai, cả cạ sĩ lúc này thực lực đã không sai biệt lắm có thượng nhẫn nhị dạ trình độ, mà mài tổ gai cũng vẹn vẹn trung nhẫn trình độ. Cho nên cả cạ sĩ cầm xuống mài tổ gai vẫn tương đối nhẹ nhõm, lúc này còn chưa tới mài tổ gai bộ phát kỳ, đợi đến mài tổ gai học được bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thời điểm, mới là mài tổ gai phát lực giai đoạn. Về sau, tổ bị tổ cùng cả cạ sĩ tranh thủ thời gian hướng Jin bên kia chạy tới, chuẩn bị trợ giúp một cái Jin. Nhưng là đợi đến hai người đến thời điểm, phát hiện Jin đã đem đối thủ chế phục, với lại Ebis một bộ sắp phải chết dáng vẻ nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Obito cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đối Jin hỏi, Jin, đây là ngươi làm sao? Cả cạ sĩ cũng phi thường tò mò, hắn đơn giản nhìn một chút, phát hiện Ebis toàn thân trên dưới có rất nhiều xương cốt toàn bộ bẻ gãy, nhất là xương sống cối đó, kém chút liền triệt để gãy mất. Jin có chút đỏ mặt gật gật đầu, nàng lúc tu luyện chỉ là đối tảng đá cùng đại thụ thi triển quái lực, cho nên đối quái lực lực sát thương không phải quá rõ ràng. Không thể không nói Ebis không hổ là bị xe Shino rụt đánh bại qua nam nhân, từ nhỏ đã có hèn mọn khí chất. Vừa rồi hắn mang theo một bộ tiện hề hề lại vẻ mặt bị ở tới gần Jin thời điểm, đem Jin thấy toàn thân run rẩy, cho nên Jin cái này một cái quái lực quyền không có thu lực. Jin đầu tiên là dùng phi tiêu cùng nó chiến đấu lên, ngay sau đó Jin cố ý bán một sơ hở. Thừa dịp Ebis buông lỏng cảnh giác thời điểm, một cái quái lực quyền đánh tới Ebis phần bụng. Ebis cảm thấy Jin một cái nữ hải, nắm đấm mềm nhũn có thể lớn bao nhiêu kình, cảm thấy một quyền này cũng chính là có thể đem mình đánh lui mấy bước, căn bản không tạo được tổn thương gì. Cho nên Ebis liền quyết định lấy thương đổi thương, nếm thử vững vàng đón đỡ lấy một quyền này đến đổi lấy chiến đấu thắng lợi. Nhưng là làm Jin nắm đấm kề đến bụng mình một khắc này, Ebis liền biết mình sai vô cùng, cái kia nhìn như vô lực nắm đấm vậy mà ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Chỉ gặp Ebis lúc ấy như cái đạn tháo, bay bắn ra ngoài, bị đánh trúng trong nháy mắt đó, Ebis liền hôn mê. Sau đó sau khi hạ xuống Ebis lại tại trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, liền triệt để ngất đi, thân thể mất đi đại nào không chế, một mực đang run rẩy. Tổ bị tổ cùng cả cạ sĩ không khỏi đem mình đưa vào Ebis, đến tưởng tượng mình có thể hay không tiếp được một quyền này. Về sau hai người phát hiện, nếu như mình kể đến một quyền này, cũng sẽ không so Ebis tốt đi nơi nào, coi như sẽ không chết, nửa cái mạng cũng sẽ góp đi vào. Tổ bị tổ cùng cả cạ sĩ hai người dị thường đồng bộ, đều ở trong lòng âm thầm thề về sau tuyệt đối không có thể trêu chọc rừng. Nếu như bạn nhất Jin một cái sinh khí, cho mình đến bên trên một quyền, như vậy mình có thể hay không sống thật liền là chia 5 năm. Đồng thời ố bị tổ cũng thể về sau tuyệt đối không thể tới chế, lần này đến chế kém chút làm hại Jin không có cách nào tham gia chung nhận khảo thí, sau đó Jin thật cho mình một cái, mình thật gánh không được. Không nghĩ tới làm phức tạp cả cạ sĩ lâu như vậy ố bị tổ đến chế vấn đề, cứ như vậy không giải thích được giải quyết, mặc dù lúc này cả cạ sĩ còn không biết. Lúc này mãi tổ gai, khi ra đủ phở thì ghi nạ cùng ẻ bị ba người đều đã mất đi chiến lực, cho nên cuộc thi lần này liền là mì nạ tổ ban chiến thắng. Bất quá lần này khảo thí cũng không phải là bên thắng ăn sạch, coi như mà tổ gai bọn người chiến bại, cũng bởi vì trong chiến đấu ưu dị biểu hiện, thu hoạch trận thứ 3 khảo thí tư cách. Làm biết mình thu hoạch được trận thứ 3 khảo thí tư cách thời điểm, mà tổ gai cùng sĩ giả nụ phở tỷ ghi nạ trong lòng cao hứng phi thường. Ebis thì là không có cái gì biểu thị, bởi vì Ebis đưa đi cứu chữa, hiện tại còn hôn mê đâu. Lúc này khoảng cách trận thứ 3 khảo thí còn có 5 ngày, trận thứ 3 khảo thí liền là cá nhân chiến, phi thường hiện lộ rõ ràng cá nhân năng lực tác chiến. Tổ bị tổ quyết định tại trận thứ 3 thời điểm chiến đấu, nhất định phải làm cho Jin nhìn thấy mình lợi hại đến mức nào. Bởi vì lần này là hôn chiến, cho nên Jin không nhìn thấy mình phong thái, cái này khiến ổ bị tổ phi thường tiếc nuối. Trận thứ 2 trung nhẫn khảo thí rất nhanh liền kết thúc, sau đó giám khảo cũng công bố nhập vây trận thứ 3 khảo thí danh sách, trong đó ổ bị tổ, cả cạ sĩ cùng Jin thình lình xuất hiện. Khảo thí kết thúc về sau, ba người liền kết bạn ra trường thi. Lúc này Mị Nạ Tổ đã chờ ở cửa ba người. Ổ bị tổ trông thấy Mị Nạ Tổ trong nháy mắt đó, lập tức hướng về phía trước chạy tới, mở miệng nói ra, "Lão sư, ngươi nhìn ta lần này biểu hiện lợi hại a?" Mị Nạ Tổ vuốt vuốt ổ bị tổ đầu, nói ra, "Lợi hại lợi hại." Obito không hổ là tương lai muốn trở thành hộ cả nam nhân. Nghe xong Minato, Obito trong lòng đắc ý, có thể có được lao sư thừa nhận, đối với Obito tới nói cũng là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Mà Kakashi lúc này đi tới Obito bên người, nói ra, tốt Obito, như thế điểm thành tựu giống như này không giữ được bình tĩnh, cẩn thận ngươi tật xấu này hại ngươi. Obito lại hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, Kakashi, ngươi chính là ghen ghét tiến bộ của ta. Giản thật, cũng chính là Obito có thể nhẹ nhàng như vậy địa liền đem Kakashi cảm xúc cho điều động bắt đầu, cái khác vô luận đổi lại ai đều làm không được. Kakashi còn tưởng rằng Obito thật sự có chỗ cải tiến, không nghĩ tới chiến đấu vừa kết thúc liền lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Kakashi mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là giả bộ như một mặt bình thản nói ra, a, ngươi coi như thực lực có chỗ tiến bộ, ta vẫn là có thể một cái tay đem ngươi làm nằm xuống. Lúc này đến phiên Obito khó chịu, chỉ gặp Obito nói thẳng, cái gì, dám thúi Kakashi, có gan ngươi nói thêm câu nữa. Đã Obito khó chịu, như vậy Kakashi liền xứng rồi, trả lời, để cho ta nói vài lời đều được, một cái tay đem ngươi làm nằm xuống, một cái tay đem ngươi làm nằm xuống, một cái tay đem ngươi làm nằm xuống. A a a a, Kakashi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cứ như vậy Minato mang theo ồn ào Kakashi cùng Obito cùng Jin đi trong nhà mình, lúc này Cờ Tị Nạ đã làm tốt cơm, vừa vặn Minato mang các đệ tử của mình đến nếm thử Cờ Tị Nạ tay nghề. Đến sư nương trước mặt, hai người cũng không dám như thế ồn ào, an tĩnh ngồi ở đằng kia, đã ăn xong cơm tối hôm nay. Chỉ chốc lát Kakashi bọn người lại giúp Cờ Tị Nạ thu thập xong bàn ăn cái gì, hướng sư phụ sư nương sau khi cáo từ liền ai về nhà nấy. Lúc này Cờ Tị Nạ nhìn Minato một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ ngây người, liền hỏi, làm sao vậy, Minato? Nghe được Cờ Tị Nạ lời nói về sau, Minato biến trở về thần, nói ra, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ mấy hải tử kia thực lực tiến bộ thật nhiều. Đây không phải chuyện tốt sao? Minato lẩm bẩm nói, là chuyện tốt, thế nhưng là Kakashi còn tốt, Obito cùng Jin thực lực tiến bộ đến có chút quá mức khoa trương. Chương 155, phía trên một chút cường độ chương 155, phía trên một chút cường độ sáng sớm Obito liền rời giường, bởi vì trận thứ 2 khảo thí cùng trận thứ 3 khảo thí ở giữa có 5 ngày giảm sóc thời gian. Cho nên hôm nay Minato muốn cho mấy người đặc huấn một cái, cũng coi là thực hiện sư phụ của mình chức trách. Về phần tại sao hôm nay đến cho mấy người đặc huấn, là bởi vì Minato nhận được hổ cả văn phòng hạ đạt nhiệm vụ, ngày mai liền lại phải rời đi thôn. Cho nên Minato đành phải hôm nay đến cho 3 người đặc huấn, đến tiếp sau mình liền không tại Konoha. Minato nhiệm vụ này cũng là hổ cả trong văn phòng tà ác sẻn rủ tổ bị giả mà hạ đạt, vì cho thế giới khác người xứ khác huấn luyện cả sĩ cơ hội của bọn hắn. Vì cho đám người đầy đủ đặc huấn thời gian, Minato sớm nửa giờ liền đạt tới mình dự định sân huấn luyện. Sau khi tới Minato kinh ngạc phát hiện Obito vậy mà tại cái này, không phải nói Obito không nên ở chỗ này, mà là khoảng thời gian này Obito hẳn là còn tại đỡ lão mãi mãi băng qua đường. Minato rất kinh ngạc hỏi, Obito, ngươi hôm nay làm sao đến sớm như vậy? Minato lời ngầm liền là, Obito, tiểu tử ngươi hôm nay vậy mà không có chế. Kakashi lúc này cũng đưa lỗ tai tới, hắn cũng phi thường tò mò hôm nay Obito chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thế nhưng là Kakashi có chút kéo không xuống mặt mũi hỏi Obito vấn đề này, cho nên một mực kìm nén hiếu kỳ, chờ tới bây giờ. Mà Obito thì là bụng trộm nhìn Jin một chút, có chút sợ nói ra, a ha ha ha, bởi vì ta đột nhiên phát hiện đến trễ là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi. Sau đó Obito vừa tiếp tục nói, Minato lão sư, Jin, ta cam đoan ta về sau chắc chắn sẽ không đến trễ. Mà Jin thật cao hứng vỗ một cái hai tay, nói ra, wow, Obito, ngươi thật giống như đột nhiên trở nên giả dặn đâu. Obito nghe thấy được Jin lời nói sau cao hứng phi thường, nói ra, có đúng không? Hắc hắc. Mà Kakashi nhìn thấy Obito nói chuyện vậy mà không mang theo mình, liền nói, cũng liền hôm nay ngươi không có chế, nói không chừng ngày mai ngươi lại đến một đâu. Obito lập tức quát lớn, ngươi nói cái gì, dám thúi Kakashi. Xem xét Obito bị mình chọc giận, Kakashi cứ vui vẻ a lên, nói ra, ta nói ngươi hôm nay là mèo mù gặp chuột chết. Lúc này Minato tranh thủ thời gian khuyên can nói, được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu hôm nay tu luyện a. Nói xong Minato liền đem 3 người dẫn tới sân huấn luyện, Kakashi cùng Obito liếc nhau, sau đó hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển đi sang một bên. Mà Jin ngay tại phía sau hai người mỉm cười nhìn xem hai người được khí. Buổi sáng Minato chuẩn bị huấn luyện 3 người thể thuật, kỳ thật nhị dạ trong chiến đấu tuyệt đại đa số đều là sử dụng thể thuật tác chiến. Cho nên tốt đẹp thể thuật là một cái nhị dạ thiết yếu năng lực, đây cũng là Minato vì cái gì đem thể thuật tu luyện buông ra đầu. Chỉ gặp Minato phân ra một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn, sau đó ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn liền rời đi, đi bố trí buổi trưa huấn luyện cần mấy dập. Mà Minato bản thể thì là buổi tiếp mấy người tu luyện lên thể thuật, nhưng là Minato phát hiện mấy người tu hành hơi có chút không có tinh thần. Bình thường Minato nói buổi mấy người tu hành thời điểm, 3 người đều cao hứng phi thường. Kakashi còn tốt, nhưng là Jin cùng Obito cái kia cố hưng phấn kình giấu đều giấu không được. Nhưng là hôm nay Minato phát hiện 3 người đối với lần này tu hành không hứng thú lắm, không giống lúc trước như vậy tích cực. Minato cũng không làm rõ ràng được vấn đề gì, bất quá cái trạng thái này mặc dù ảnh hưởng mấy người tu hành hiệu suất, bất quá ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Cho nên Minato cũng không có nghĩ qua nhắc nhở mấy người, liền từ mấy người đi. Minato làm sao cũng đoán không được 3 người này học bù lao sư có bao nhiêu không hợp thói thường, đơn giản chính là cho 3 người này lượng thân định chế tu hành phương án. Cho nên đối với Minato loại mô thức này hóa địa tu hành, nhiều hơn thiếu ít có một chút xíu lười biếng. Bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Mặc dù nói Cổ Nộ Hạ có rất nhiều người muốn tiếp nhận Minato chỉ đạo, nhưng là không có một chút đường tắt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mấy người đối Minato lần này chỉ đạo nhìn có chút không lên, cũng coi là nhân tính, chắc không được mấy người. Rất nhanh hơn buổi trưa tu luyện liền kết thúc, lúc chiều ba người lưng tựa lưng làm thành một vòng. Lúc này Minato trong sân huấn luyện ẩn giấu vô số bẫy dập, mấy người một khi phát động liền sẽ có vô số đếm không hết nhẫn cụ bắn về phía mấy người. Lúc này cũng nổi bật ra Cổ Nộ Hạ chính quy sân huấn luyện cần hẹn trước chỗ tốt, nếu như không có hẹn trước cơ chế, rất có thể sẽ có người đi vào cái huấn luyện này trận. Đến lúc đó vạn nhất dẫm lên bẫy dập, phi thường dễ dàng thụ thương, cho dù là mất đi tính mệnh cũng phi thường có khả năng. Ba người làm thành vòng cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, ba người phát hiện lần này lão sư bày bẫy dập phi thường xảo trá, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Trước kia ba người tại Minato cái này tu hành đều không có thử qua loại cường độ này, cho dù là cả Kakashi hiện tại cũng tinh thần căng cứng. Đi sau khi Obito nói ra, "Jin, ngươi còn có khí lực sao? Nếu như mọi mệnh, ngươi bên kia ta giúp ngươi cảnh giới một hồi." Jin xoa xoa mồ hôi trán châu nói ra, "Tạ ơn Obito, bất quá ta không có việc gì, đa tạ quan tâm." Kakashi cũng nói, "Jin, nếu như không chịu được lời nói không cần được chống, còn có Obito, đừng phân tâm, chú ý cảnh giới." Nghe thấy Kakashi nói chuyện về sau, Jin vui vẻ gật gật đầu. Obito cũng không có cùng Kakashi cãi nhau, hiện tại căn bản không phải cãi nhau thời điểm. Cùng lúc đó Minato từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ ngăn cách một cái dây nhỏ, trong nháy mắt phô thiên cái địa cù nải từ bốn phương tám hướng ban tới. Cái này cùng Shizanu và Phở Tỷ Ghi Nạ ném ra cù nải căn bản không phải một cái lượng cấp, nếu như Shizanu và Phở Tỷ Ghi Nạ ném ra cù nải số lượng là súng ngắn, hiện tại trang diện này hoàn toàn liền là súng máy bắn phá. Kakashi thực lực vẫn là mạnh hơn một chút, thực lực tổng hợp cũng rất không tệ, vừa mới dây nhỏ gãy mất thanh âm trước tiên liền bị Kakashi bắt được. Cho nên cả Kakashi tại cú nải bay ra trong nháy mắt liền quát, muốn tới. Thế là ba người hai tay dựng lên phi tiêu, dốc hết sức bình sinh mới đưa cú nải cho đánh rơi. Lúc này Obito nhịn không được đậu đen rau muốn một câu nói, Minato lao sư đây là muốn giết chúng ta sao? Cả Kakashi trả lời, đừng nghĩ những cái kia có không có, cẩn thận dẫm lên bấy dập. Kỳ thật lần này Minato cố ý cho ba người lên cường độ, Minato cũng là có một ít tiểu tâm tư ở, nhìn xem buổi sáng ba người tu luyện có chút lười nhác, Minato cố ý đem buổi chiều tu luyện cường độ lượng cao. Bất quá Minato là một cái phi thường hợp cách lão sư. Bên trên buổi trưa Minato đã thông qua thể thuật đối luyện lấy ra ba cực hạn của con người. Cho nên buổi chiều Minato liền là dựa theo ba cực hạn của con người bố trí bấy dập, dạng này có thể cấp tốc gia tăng mấy người thực lực. Đương nhiên thụ thương khẳng định là không thể tránh được, dù sao ba người không có khả năng thời thời khắc khắc bảo trì cực hạn của mình trạng thái, có thể bảo trì cái mười mấy phút cũng rất không tệ. Cho nên Minato cũng một mực đang điều chỉnh bấy dập tiết tấu, để trận này tu luyện nhưng tiếp tục kéo dài. Còn bao lâu mới có thể đến điểm cuối cùng? Obito nhịn không được hỏi một câu. Kakashi ở trong lòng tính toán một hồi, nói ra, đại khái còn có 300 mét, chịu đựng. Obito nghe thấy 300 mét sau cảm giác trời cũng sắp sụp, lúc này cái huấn luyện này trận bình quân mỗi 10 mét liền có một cái bẫy, cho nên đám người nhất thiếu vẫn phải ngăn cản 30 đợt tập kích. Đúng lúc này Obito có chút điểm thất thần, một cước dẫm lên một cái bẫy, loại này phát động thức bẫy dập chỉ cần đường dẫm lên liền có thể an toàn đi qua. Với lại loại này bẫy dập thế công so Minato chủ động thả ra mạnh hơn rất nhiều, lúc này vô số phi tiêu, Shuriken cùng cụ nải hướng phía mấy người chào hỏi tới. Với lại một chút Shuriken phía trên còn quấn quanh lấy dây nhỏ, phong tỏa mấy người có thể tránh né không gian. Kakashi nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nhìn không được giận dữ hét, "Obito!" Chương 156, đao của ta chỉ vì thủ hộ đồng bạn mà vung vậy, chương 156, đao của ta chỉ vì thủ hộ đồng bạn mà vung vậy tốt, chớ mắng ta, tranh thủ thời gian ngăn lại những công kích này. Obito tự biết đối lý, cho nên không dám nói trở về. Nhưng là cỗ này thế công thật sự là quá mạnh, với lại mấy người thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, cho nên ứng đối đến có chút luống cuống tay chân. Mà lúc này có hai cái phi tiêu từ hai bên trái phải bay về phía Jin, với lại hai cái này phi tiêu đều là mang theo tơ thép. Jin xoay người một cái, từ hai cái phi tiêu quý tích khoảng cách chỗ tránh khỏi, thế nhưng là tơ thép lại đem Jin hành động không gian phong tỏa không sai biệt lắm. Thế là Jin cấp tốc túi người xuống tử đem phi tiêu cho rút ra, nhưng là dạng này Jin liền đem phía sau lưng triệt để bạo lộ ra. Jin cử động lần này cũng đúng là bất đắc dĩ, có cái này hai cây tơ thép ảnh hưởng, Jin tiếp xuống bị thương chỉ có thể càng nặng. Cũng liền tại Jin xoay người trong nháy mắt, một cái cú nải từ Jin phía sau bay tới, Jin hoàn toàn không có phát giác được. Nhưng là Obito một mực đang chú ý Jin, nhìn thấy cây kia cù nải thời điểm, Obito muốn mau chóng tới trợ giúp Jin, thế nhưng là mình cách Jin khoảng cách thật sự là quá xa. Obito tình nguyện lúc này để cho mình cùng Jin vị trí trao đổi một cái, mình đi thay Jin thụ thường, thế nhưng là Obito làm không được. Mà lúc này một cái đoàn đao cấp tốc bắn tới, ở trên không trung tướng cái kia lập tức trúng đích Jin cù nải cho đánh rơi. Nguyên lai là cả Kakashi vừa mới hai tay nắm phi tiêu, ngăn cản công kích thời điểm thấy được cái kia cù nải. Đương nhiên cả Kakashi cách Jin cũng có chút khoảng cách, cho nên tiến lên trợ giúp Jin khẳng định là không thực tế. Nếu như Kakashi đưa ra một cái tay ném ra ngoài phi tiêu đến giúp đỡ Jin, mình chỉ có một cái tay khẳng định ngăn cản không nổi như thế dày đặc công kích. Nhưng là Kakashi không hổ là lúc này Cổ Nộ Hạ chói mắt nhất thiên tài, chỉ gặp Kakashi quan sát xong nơi xa nhẫn cụ động tinh về sau, hít sâu một hơi. Ngay sau đó Kakashi nhảy lên, trên không trung lăn lộn một vòng, đồng thời hai tay vung vẩy không ngừng, đem bốn phía nhẫn cụ toàn bộ đánh rơi. Đồng thời tại Kakashi lăn lộn thời điểm, vắt tại phía sau đoạn đao cũng từ trong vỏ đao bật ra, hướng mặt đất rơi xuống. Mà Kakashi tại đao sắp rơi xuống đất trong nháy mắt cũng xong thành lăn lộn, mượn nhờ lăn lộn quán tính một cước đá vào đoạn đao phía trên. mà chuôi này đoạn đao tại Kakashi tinh vì thao tác phía dưới, thành công đem củ nải cho kích rơi xuống. Lúc này Jin cũng nghe thấy phía sau một tiếng vang dọn, đồng thời cũng đem phong tỏa mình lộ tuyến tơ thép lấy xuống. Jin quay người về sau nhìn thấy Kakashi một mực cong đoạn đao thật sâu cắm vào bùn đất bên trong, chuôi đao còn tại run nhẹ nhẹ. Jin cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó dùng một loại phi thường ánh mắt cảm kích nhìn Kakashi một chút. Bởi vì công kích còn tại kéo dài, cho nên Jin ngay cả cảm tạ đều không có cơ hội nói. Cứ như vậy mấy người chống nổi cái này một đợt công kích, bởi vì Mị Nạ Tổ là căn cứ cá nhân thực lực đến phân phối ám khí mật độ, cho nên cho dù là Kakashi hiện tại cũng mệt mỏi muốn chết. Bằng không hiện tại Kakashi khẳng định phải mắng Obito ngu xuẩn, nhưng đó là lúc này Kakashi cũng chống đỡ đầu gối tại có chút thở. Mấy người sau khi nghỉ ngơi liền tiếp tục đi tới, lần này Obito đi được vô cùng cẩn thận, sợ lại giẫm đến cái gì bấy dập. Nếu không phải vừa mới mình giẫm lên cái cạm bẫy kia, Jin liền sẽ không lâm vào như thế hiểm cảnh. Con đường sau đó ngoại trừ Mị Nạ Tổ chủ động thả ra bẫy dập bên ngoài, mấy người không tiếp tục phát động cái gì bấy dập, thẳng đến đám người nhìn thấy điểm cuối cùng. Nhìn thấy điểm cuối cùng thời điểm Jin cũng thở dài một hơi, đối Kakashi nói ra, "Kakashi, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta liền tụ thương." Kakashi khoát tay áo hồi đáp, "Không có gì lớn, dù sao chúng ta là đồng đội, ngươi xuất hiện nguy hiểm ta khẳng định sẽ cứu ngươi." Mà Obito nhìn xem Jin đối Kakashi biểu đạt cảm tạ, trong lòng phi thường ghen ghét, lúc này Mị Nạ Tổ trên tảng cây nhẹ nhàng địa cắt đứt một cây dây nhỏ. Chỉ gặp Mị Nạ Tổ nhìn xem ba người thấp giọng nhắc tới nói, còn không có triệt để thành công liền phất lờ cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Lúc này có 5, 6 cây cọc gỗ đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện, đánh tới hướng ba người. Kakashi xem như cái này ba người tiểu đội trưởng, thế là Kakashi vội vàng nói, cẩn thận. Lúc này Jin đã nhảy ra, mà Kakashi phát hiện Obito còn tại chỗ ngốc lăng. Nguyên lai là Obito một mực đang thầm nghĩ lấy vừa mới Jin cảm tạ Kakashi chuyện này, chưa có lấy lại tinh thần đến. Obito một mực đang thầm nghĩ lấy, nếu như Jin lúc này cảm tạ chính là mình, thật là tốt biết bao. Mà lúc này cọc gỗ đã nhanh muốn nện vào Obito trên thân, Kakashi nhìn Obito còn cùng cái ngốc đầu Nga, đứng đấy bất động, giận không chỗ phát tiết. Thế là Kakashi tranh thủ thời gian một tay lấy Obito đẩy ra, mình thì làm một cước đá vào cọc gỗ phía trên, mượn nhờ phản tác dụng lực nhảy tới không trung. Mà Obito tại bị đẩy ra sau mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, thế nhưng là lúc này ám khí lại hướng phía mấy người bay tới. Kakashi trên không trung không có cách nào tránh né công kích, thậm chí ngay cả mượn lực địa phương đều không có. Obito lúc này tranh thủ thời gian hô to, "Kakashi, muốn nhắc nhở Kakashi chú ý những ám khí kia." Obito mình cũng là một bên ngăn cản ám khí, một bên đem lực chú ý đặt ở Kakashi trên thân, xác định Kakashi ứng đối không được, liền lập tức tiến lên trợ giúp. Bất quá Mị Nạ Tổ cuối cùng cái này một đợt cường độ công kích không tính quá lớn, cho nên Kakashi dù là lúc này là trên không trung cũng đem ám khí toàn bộ đánh rơi. Mà Obito thì tại trong lúc tình thế cấp bách bị một cái sư hồ dị kèn quấn tới tay trái mu bàn tay, huyết dịch lập tức liền chảy ra. Obito hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh lên đem tay giấu đến phía sau lưng, không muốn để cho Jin trông thấy mình thụ thương. Kết quả Obito ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Jin không biết lúc nào đã mất đi bóng dáng, ở đây chỉ có mình cùng Kakashi. Obito muốn hỏi Kakashi Jin đi nơi nào, nhưng làm Obito vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Jin liền một đường chạy chậm đi tới Kakashi bên người. Chỉ gặp Jin cầm trong tay Kakashi cái kia một thanh đoạn đao, đồng thời Jin còn cần băng gạc đem Kakashi đoạn đao bao hết bắt đầu. Jin hai tay đem đoạn đao đưa cho Kakashi, nói ra, "Kakashi, đa tạ hỗ trợ của ngươi, đao của ngươi ta dùng băng gạc đơn giản lau qua, trở về đi ta lại đem đao của ngươi hảo hảo bảo dưỡng một cái." Kakashi tiếp nhận đao về sau múa cái đao hoa, sau đó đem đao thu vào vỏ đao, nói ra, "Không cần, đã rất sạch sẽ, đa tạ ngươi Jin." Jin trở về Kakashi một cái to lớn mỉm cười, nói ra, "Hẳn là." Đem đao thu hồi vỏ đao về sau, Kakashi trong lòng ngũ vị tạp trần, dùng đoạn đao đem Jin cứu đối Kakashi tới nói có ý nghĩa không giống bình thường. Đoạn đao là phụ thân đưa cho mình một mực dùng trôi này đoạn đao huấn luyện hạ tạc đao pháp, vừa mới cứu Jin một chiêu kia liền là hạ tạc đao pháp bên trong Ishiki. Mặc dù nói phụ thân bởi vì cứu được đồng bạn, cuối cùng bị dư luận áp bách đến tự sát, nhưng là Kakashi hôm nay dùng hạ tạc đao pháp cứu được Jin về sau, đột nhiên cùng phụ thân cảm động lây bắt đầu. Lúc trước Hashi giả mạ cùng Tô bị giả mạ lời nói, chỉ là đem Kakashi lâu như vậy đến nay bao phủ ở trên tinh thần mây đen xé mở một cái lỗ hổng. Mà Jin cảm tạ mới khiến cho Kakashi tin tưởng vững chắc phụ thân khẳng định không có làm sai, không chân quý đồng bạn người, coi như đao thuật luyện được cho dù tốt, lại có thể cứu vớt được ai. Đao thuật không chỉ là thuật giết người, càng là cứu người thuật, từ đó ta Kakashi đao chỉ vì thủ hộ đồng bạn mà vung đẩy. Giờ khắc này Kakashi phảng phất tìm tới chính mình nhân đạo, lấy trước kia loại lười biếng cảm giác trong nháy mắt vô tung vô ảnh, ngoại hình rõ ràng không có biến hóa, nhưng là giống như thẳng tắp thật nhiều. Jin nhìn xem dạng này hăng hái Kakashi, hơi có chút mê người. Mà Kakashi nhìn xem có chút ngu ngơ Jin, hỏi, "Jin, ngươi thế nào?" Jin lắc đầu, nói ra, "Vừa mới cảm giác Kakashi ngươi không đồng dạng đâu." Chương 157, trên cây Mị Nạ Tổ chương 157, trên cây Mị Nạ Tổ Obito nhìn xem Jin từ trước đến nay Kakashi nói không ngừng, trong lòng phi thường buồn khổ, có đôi khi Obito thật rất hâm mộ Kakashi, có thể nhẹ nhàng như vậy địa cùng Jin nói chuyện. Obito không khỏi nghĩ thầm nếu như lúc này Kakashi không tại, chỉ có mình cùng Jin hai người một chỗ, thật là tốt biết bao. Nhất là Obito nghe thấy Jin nói Kakashi trở nên không đồng dạng, trong lòng ghen ghét trực tiếp liền biến thành ăn dấm. Mà Jin lúc này cũng cùng Kakashi nói xong lời nói, quay đầu nhìn về Obito. Obito một mực nhìn chăm chú lên Jin, nhìn xem Jin nhìn lại, Obito nhanh lên đem đầu xoay đến một bên. Nhưng là Obito không nghĩ tới chính là, Jin đi thẳng tới trước mặt mình, nói ra, đem ngươi tay cầm đi ra cho ta xem một chút. Nguyên lai là Jin nhìn Obito trong nháy mắt, liền chú ý tới Obito dưới chân huyết kế, rất dễ dàng liền đoán được Obito tay thụ thương. Obito ngây người một lúc, sau đó đưa tay lại sau này thăm dò nói ra, ha ha ha, Jin, ngươi xem ta tay làm gì? Lại không tốt nhìn. Sau đó Obito tiếp tục nói, ấy, kỳ quái, chúng ta đã huấn luyện kết thúc, vì cái gì Minato lao sư vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ lại là về nhà trước sao? Minato lao sư quả nhiên không đáng tin cậy. Nhưng mà Jin không có phản ứng Obito, ngược lại là trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Obito con mắt, nói ra, đem ngươi tay cầm đi ra, nhanh lên. Nhìn xem Jin có chút tức giận, Obito đành phải đem tay phải ngã vào Jin trước mặt, nói ra, ngươi nhìn nhà, ta liền nói cái này có gì đáng xem, cái này không đồng nhất chút chuyện đều không có sao. Kết quả Jin trực tiếp đem Obito tay phải đập đi sang một bên, có chút tức giận nói, ta nói chính là một cái tay khác. Lúc này Obito mới đưa thụ thương cái tay kia đưa tới Jin trước mặt, còn con bị chết mạnh miệng nói, vết sẹo là nam nhân hơn trường, không có bị thương sẹo ở trên người, chẳng phải là quá thấp kém sao. Obito đưa tay đưa tới Jin trước mặt thời điểm, Jin đã nhìn thấy Obito vết thương, tranh thủ thời gian xuất ra một đầu băng mới, cho Obito băng bó bắt đầu. Kết quả nghe được Obito nói đến vết sẹo là nam nhân hơn trường thời điểm, Jin liền phi thường sinh khí, vừa vặn lúc này cũng cho Obito băng bó xong, Jin liền dùng sức đem băng vải buộc lại bắt đầu. Jin lần này dùng khí lực phi thường lớn, cho Obito đau đến nghe răng trợn mắt. Sau đó Jin lại nhìn xem Obito nói ra, Obito, ngươi có thể hay không lâu một chút tâm, thân thể của mình phải biết quý trọng. Obito lúc này phi thường có gấp, nói ra, ha ha ha, ta đây không phải chủ con nhà, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không. Jin nói ra, với lại ngươi về sau thụ thương nhất định phải trước tiên tìm ta trị liệu, đừng nghĩ lấy lừa qua ta, ta sẽ một mực đang nhìn xem ngươi. Nghe xong Jin lời nói về sau, Obito phi thường cảm động, thậm chí nước mắt đều nhanh phải nhận không ở chảy ra. Lúc này Minato trên tàng cây nhìn xem ba người hài hòa dáng vẻ, một mặt dị cười. Đã huấn luyện xong thành công, Minato cũng liền đi tới ba người trước mặt, bởi vì ngày mai Minato liền lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên xin mời ba người ăn bữa cơm, tính làm thật có lỗi. Tại Minato mang theo ba người rời đi về sau, Konoha F4 liền lục tục ngo ngoe từ trong rừng chui ra. Chỉ gặp Hashirama nói ra, cái này gọi Minato tiểu gia hỏa vẫn là thật lợi hại mà. Đối với hậu bối, mà đạ dạ xưa nay sẽ không khẩu thị tâm phi, lập tức tán dương, vô luận là từ đâu phương diện mà nói, hắn đều là một cái phi thường ưu tú nị dạ. Tô bị dạ mạ gật gật đầu nói, đáng tiếc khi chúng ta lúc trở về, Minato còn không có xuất sinh đâu, không phải có thể hảo hảo bồi dưỡng một cái, có thể coi như hổ cả người nối nghiệp. Izuna nói tiếp, yên tâm đi, sớm tôi hắn đều sẽ ra đời, chúng ta chỉ cần để chữa bệnh bộ lưu ý một cái tương lai cái nào hài nhi đỡ đẻ thời điểm, sản xuất chứng bên trên tên gọi nạ mỉ cạ giờ Minato là được rồi. Bởi vì nạ mỉ cạ giờ Minato là bình dân mỉ dạ, bốn người là thật sợ hãi một nhân tài như vậy chẳng khác người thường. Lúc này Minato đã mang theo ba người đã ăn xong cơm tối, sau đó ba người liền riêng phần mình về nhà. Thứ hai gì thật sớm. Kakashi cùng Obito liền tranh thủ thời gian rời khỏi giường, Kakashi cùng Obito là bởi vì có thể tiếp nhận trong truyền thuyết nị dạ chỉ đạo, cho nên hưng phấn không thôi. Lúc này Kakashi cùng Obito muốn cùng Minato lao sư nói một tiếng xin lỗi, không phải Minato lao sư ngươi dạy không được há, mà là mặt khác lao sư cho thật sự là nhiều lắm. Jin cũng so bình thường lên được sớm không ít, mặc dù Jin đối là sủn sủ kỳ mì lao sư không có truyền thuyết lọc cả gệ mì, nhưng là Jin vẫn cảm thấy đi theo sủ kỳ mì lao sư tu luyện, hiệu suất vô cùng cao. Ba người cứ như vậy riêng phần mình tu luyện lên, rất nhanh bốn ngày liền đi qua. Thứ hai thì thật sớm ba người liền đến khu rừng chết chóc tháp cao tập hợp, trên cơ bản tháp cao mỗi một lần đều sẽ tham dự cổ nổ hạ trung nhận khảo thí. Bất quá Obito mấy người đi qua đặc huấn về sau thực lực cao không ít, cho nên trung nhận khảo thí đối ba người tới nói không có có gì khó. Trong đó duy nhất có điểm nguy hiểm liền là Obito đối đầu mãi tổ gai, cũng may mắn Obito mở nhất câu nọc xạ gì gặng, không phải còn chưa nhất định có thể đánh thắng gai. Trung nhận khảo thí rất nhanh liền kết thúc, lần này Minato ban ba người toàn bộ thông qua được trung nhận khảo thí. Obito thông qua trung nhận khảo thí về sau, nhịn không được lại tung bay lên, công bố một cái nho nhỏ trung nhận khảo thí cũng không có cái gì độ khó mà. Nhưng là Obito không có nghĩ qua, nếu như không phải hắn thái gia gia ý dù nạ cho hắn phổ cập khoa học một hạ nhẫn người cơ bản thưởng thức, Obito thật thi bất quá lần này trung nhận khảo thí. Tiếp xuống mấy người qua vài ngày nữa cuộc sống yên tĩnh, ngay sau đó cổ nổ hạ liền chuyển đến một cái manh động toàn thôn tử sự tình, cái kia chính là thôn chuẩn bị hỏi trạm đàn rồ. Cổ nổ hạ lúc này còn có rất nhiều người không biết đàn rồ phạm vào chuyện gì, hồ cả văn phòng cũng một mực không có hướng ra phía ngoài công bố qua chuyện này. Bởi vì trước mắt cổ nổ hạ siêu tập đạn rổ chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, đoạn thời gian này ạ bù một mực đang tăng giờ làm việc địa siêu tập đạn rổ chứng cứ phạm tội. Thẳng đến gần nhất ạ bù mới siêu tập xong đạn rổ tất cả chứng cứ phạm tội, đem những chứng cứ này chỉnh lý thành sách về sau, ạ bù đem những tài liệu này hiện lên đến hế thổ tổ bị giả mạ trước bàn làm việc. Hế thổ tổ bị giả mạ lúc này bộ dáng là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn dáng vẻ, hế thổ tổ bị giả mạ dùng cổ nổ hạ F4 dạy cho hắn biến thân thuật, biến thành hỉ dụ rèn dáng vẻ đến làm việc. Hế thổ tổ bị giả mạ nhìn xem đạn rổ tất cả chứng cứ phạm tội, trực tiếp tức giận đến run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới đạn rộ vậy mà như thế phát rộ, không có một tia nhân tính có thể nói. Thế là Huế Thổ Tô bị dạ mạ đối Á Bù nói ra, truyền xuống, ngày mai tại hổ cả trước đại lâu đem đạn rộ chém đầu gian chúng, ta muốn để làng lá tất cả thôn dân đến xem thử người này đến tột cùng có bao nhiêu xuất sinh. đồng thời cũng làm cho những cái kia dục dịch các cao tầng biết, có một số việc là có thể làm, có một số việc là tuyệt đối không có thể làm. Ạ Bù làm hổ cả lệ thuộc trực tiếp bộ đội, làm việc hiệu suất là phi thường cao, không đến mấy giờ, Ạ Bù liền đem đạn rô muốn bị chém đầu tin tức truyền khắp cổ nổ hạ các ngóc ngách. Các thôn dân nghe được tin tức này đều phi thường chấn kinh, đạn rô thế nhưng là hổ cả phụ tá như vậy đại nhân vật, không nghĩ tới nhân vật như vậy đều sẽ bị chém đầu gian chúng. Ấy ấy, ngươi nghe nói không? Ngày mai giống như muốn xử tử đạn rô đại nhân đâu. Nghe nói, nhưng là ngươi làm sao còn gọi đại nhân hắn à, hắn liền là một cái tội nhân. Ây u, miệng bầu, hô đại nhân kêu thời gian quá dài, trong lúc nhất thời có chút không quen. Ngươi nha, ngươi nha. Đúng, nếu không ngày mai chúng ta một khối đi xem một cái, ta một người thật không dám đi. Cái này có cái gì không dám đi đó a? Trực tiếp đi không được sao thôi, tại làng lá bên trong ngươi thì sợ gì nha. Liên là tại trong thôn ta mới sợ à, không cần ta nói ngươi cũng biết, gần nhất những năm này thôn. Lúc này một tên khác nỉ dạ tranh thủ thời gian che cái này đang tại nói chuyện nỉ dạ miệng, đồng thời nói ra, ngươi không muốn sống sao? Không biết có mấy lời dám nói, có mấy lời không dám nói sao? Chương 158, thầy tướng số tổ bị dạ mạ chương 158, thầy tướng số tổ bị dạ mạ từ phổ thông nỉ dạ đôi câu vài lời bên trong cũng có thể thấy được, cô nộ hạ gần nhất bầu không khí là đến cỡ nào kiềm chế. Vừa mới người nỉ dạ kia nói không dám đi hổ cả cao ốc chính là sợ đây là đạn rổ làm ra cái gì độ trung thành khảo thí, không cần người vừa tới nơi đó, liền bị đạn rổ quan bên trên gián điệp danh hảo. Có thể nói cổ nổ hạ tương đối cảm kích nỉ dạ, đối với đạn rổ đều là bực mình chẳng dám nói ra, không nói những cái khác, chí ít đạn rổ thật dám để cho rụt nỉ dạ, đối cổ nổ hạ nỉ dạ xuất thủ. Bất quá lần này ta nghe nói là hổ cả cao ốc phát hạ tới thông chi, xem ra đạn rổ nếu là thật rơi đài. Thật sao? Nếu quả như thật là nếu như vậy, ngày mai ta nhất định phải tận mắt đi xem một cái. Đi, vậy liền cùng đi thôi. Cùng đi, cùng đi. Tại cổ nổ hạ từng cái địa phương, dạng này giống nhau đối thoại đều sẽ thỉnh thoảng địa phát sinh, nhưng là có rất nhiều chân chính bình dân không biết đạn rộ phạm vào cái gì sai, bởi vì văn thư bên trong không có viết ra đạn rộ tội trạng. Vào lúc ban đêm, Huế thổ tổ bị ra mạ đi tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhà bên trong. Kỳ thật gia tộc xạ rủ tổ bị bên trong có một số nhỏ nhị dạ đã biết, hiện tại ngồi tại hồ cạp văn phòng một cái kia người đã không phải là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Tin tức này thuộc về tuyệt mật tin tức, gia tộc xạ rủ tổ bị bên trong mấy người kia cũng không dám hướng ra phía ngoài truyền. Dù sao lần này thì dù rèn cùng đạn rộ chuyện này nguyên nào quá lớn, mấy người sợ tác động đến mình. Hiện tại xạ rủ tổ bị nhất tộc lập tức trọng yếu nhất chính là làm sao bảo toàn gia tộc của mình, mà không phải đối tổ bị dạ mạ sử dụng một chút âm mưu bị kế. Về phần đối tổ bị dạ mạ độc thủ, xạ rủ tổ bị nhất tộc thật đúng là cân nhắc qua vấn đề này. Xạ rủ tổ bị thì dù rèn hổ cả những năm này, xạ rủ tổ bị nhất tộc thông qua hổ cả cái danh này thừa cơ thu được rất nhiều lợi nhuận. Vô luận mặt sau này có hay không xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thân ảnh, đều không ảnh hưởng xạ rủ tổ bị nhất tộc kiếm lời. Chỉ cần hỉ rủ rèn một ngày không rơi đài, chắc chắn sẽ có người mời xạ rủ tổ bị nhất tộc nhị dạ đáp cầu giác mối. Bởi vậy xạ rủ tổ bị nhất tộc mấy năm này tích lũy không ít tài phú. Thế nhưng là nếu như hỉ rủ rèn khẽ đào thai, xạ rủ tổ bị nhất tộc liền là bình thường nhất tộc. Cho nên xạ rủ tổ bị nhất tộc vì bảo trì địa vị bây giờ, thật đúng là không phải là không có nghĩ tới ra tay với tổ bị giả mạ. Lúc ấy trong tộc mấy cái tộc lão tìm đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nói chuyện, thương lượng chuyện này thời điểm, liền bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tại chỗ phủ định. Đồng thời xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn đem mấy người này cho mắng một trận. Đầu tiên tổ bị giả mạ là hỉ rủ rèn lao sư, hỉ rủ rèn còn không có giống đản rộ như thế lang tâm cầu phế, đối lao sư của mình xuất thủ. Lại thêm trước kia xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn gặp qua tổ bị giả mạ thi triển hế thổ chuyển sinh chi thuật, cho nên đối hế thổ chuyển sinh chi thuật cái này nhận thuật cũng tương đối hiểu biết. Cho nên trong tộc mấy cái này tộc lão muốn ra tay với tổ bị giả mạ, quả thực là đang nói đùa. Hiện tại tổ bị giả mạ có được bất tử thân cùng dùng không hết trả cơ dạ, cho nên chỉ có thể nếm thử đem hế thổ tổ bị giả mạ cho phong ấn bắt đầu. Nhưng là tổ bị giả mạ thế nhưng là phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt sinh người sáng tạo, cái này giới nhị dạ có thể bắt được tổ bị giả mạ nhị dạ không biết ẩn hiện xuất sinh. Với lại phong ấn thuật chức dao động dài như vậy, làm sao có thể đem tổ bị giả mạ có thể cho phong ấn bắt đầu? Đương nhiên cực kỳ trọng yếu nhất là, hiện tại cổ nổ hạ bên trong không chỉ có hế thổ tổ bị giả mạ, còn có cổ nổ hạ F4. Thì dù rèn cũng không biết vì cái gì có hai cái tổ bị giả mạ tồn tại, với lại ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì giả mạ, còn có một cái không biết tên nhị dạ, không biết từ chỗ nào toàn xuất hiện. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại cổ nổ hạ cao đoàn chiến lực, đã không phải là mình. Ngoại trừ cái kia không biết tên nhị dạ hỉ dù rèn không biết nội tình bên ngoài, cái khác tùy ý chọn đi ra một cái đều có thể đem mình làm nằm xuống. Nhất là Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hi Dạ Mạ. Thì dù rèn tin tưởng hai người kia tùy tiện một cái tay đều có thể đem mình làm con gà con nhào nặn. Nhưng là cổ nổ hạ F4, thì dù rèn không có cách nào cùng tộc lao nhóm nói quá nhiều, thế là hỉ dù rèn chỉ có thể cảnh cáo những này tộc lao nói, nếu như các ngươi chuẩn bị thật đối vị kia xuất thủ, ta nhất định sẽ tại các ngươi xuất thủ trước đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ta tuyệt đối không thể nhìn xạ dù tô bị nhất tộc, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, theo các ngươi những này ngu xuẩn bụi chôn bụi. Từ hôm nay trở đi mấy người các ngươi liền ở tại tộc địa, một bước cũng không thể bước ra đi, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào có lui tới. Nếu như ta phát hiện mấy người các ngươi có dị dạng, ta nhất định sẽ chém chết tất cả các ngươi. Đương nhiên, nếu như mấy người các ngươi không tin cũng có thể thỏa thích thử một chút, mặc dù nói ta thực lực bây giờ đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là giết chết mấy người các ngươi vẫn là không có vấn đề gì lớn. Nhìn xem hỉ dụ rèn nói đến nghiêm trọng như vậy, lại thêm mấy vị tộc lão cũng biết Hỉ Dụ Dẹn là người, biết hiện tại Hỉ Dụ Dẹn tuyệt đối không là đùa giỡn. Thế là mấy cái tộc lão đành phải gật đầu nói phải, sau đó thối lui ra khỏi Hỉ Dụ Dẹn gian phòng. Ngay tại tộc lão sau khi đi, Hỉ Dụ Dẹn gian phòng bên trong liền nên đón một cái khách không mời mà đến. Còn có thể nha, hầu tử ngươi vẫn là tính có như vậy một chút xíu lương tâm ở. Lúc này Hế Thổ Tổ bị dạ mạ không biết lúc nào xuất hiện ở Hỉ Dụ Dẹn gian phòng. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới Hỉ Dụ Dẹn chỉ lo cảnh cáo những này sẽ chỉ ăn cơm khô tộc lão, cũng không có chú ý tới Tổ bị dạ mạ lúc nào tiến vào phòng của mình. Ta tới là nói với ngươi một cái ngày mai công khai tử hình đạn rổ từ ngươi đến chủ trì, đồng thời ngươi cũng vào ngày mai tuyên bố thoái vị đi, đem hổ cả chi vị tặng cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tổ bị dạ mạ trực tiếp rất thẳng thắn ngồi tại Hỉ Dụ Dẹn đối diện, thuận tiện còn nhặt lên Hỉ Dụ Dẹn bình trà trước mặt rót cho mình một ly nước trà. Mà Hỉ Dụ Dẹn lúc này mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói ra, lão sư, hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hy vọng còn chưa đủ, thật muốn đem hổ cả chi vị giao cho hắn sao? Kỳ thật xạ dù Tô bị Hỉ Dụ Dẹn đoán được sự kiện lần này qua đi, mình hẳn là liền muốn từ hổ cả chi vị bên trên lui ra tới, nhưng là có thể toàn cần toàn đuôi địa từ hổ cả chi vị bên trên lui ra đến, đối với Hỉ Dụ Dẹn tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt kết quả. Xạ dù Tô bị Hỉ Dụ Dẹn sở dĩ nói như vậy, vẫn là lo lắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc này năng lực khả năng đảm nhiệm không được hổ cả chi vị, trong đó cũng không có tranh thủ mình tiếp tục làm hổ cả ý nghĩ. Tô bị dạ mạ uống một ngụm trà, từ tốn nói, vậy ta hỏi ngươi, hầu tử, lúc ấy ngươi kế nhiệm hổ cả chi vị thời điểm ngươi hy vọng thế nào? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngay lúc đó ngươi các phương diện biểu hiện còn không bằng hiện tại Mị Nạ Tổ a. Vì cái gì lúc trước ngươi liền có thể đảm nhiệm hổ cả chi vị, mà Mị Nạ Tổ lại không được đâu? Thì dù Rèn lập tức nói ra, lão sư, hiện tại cùng tình huống ban đầu không giống nhau, ban đầu là bởi vì ngài. Nói xong Hỉ Dụ Rèn liền ngừng lại, mà Tô bị dạ mạ tiếp lấy Hỉ Dụ Rèn mà nói, ngươi là muốn nói ban đầu là bởi vì ta chết rồi, cho nên ngươi mới bị ép bất đắc dĩ làm tới hổ cả sao? Thì dù Rèn gãi đầu một cái, nói ra, lão sư, ta không phải ý tứ này. Tô bị dạ mạ vỗ bàn một cái nói, đi chuyện này cũng không cần lại thảo luận. Ngươi Hỉ Dụ Dẹn lên làm hộ cả về sau, liền ngay cả ủ trí hạ nhất tộc dạng này đại tộc đều sắp bị diện, trong thôn chói mắt thiên tài đều có thể bị áp bách chết. Có thể thấy được ngươi đem quyền lực thu nạp vẫn tương đối tốt mà. Cho nên ta tin tưởng Mị Nạ Tổ cũng có thể đảm nhiệm hộ cả chi vị, ngươi đây liền không cần quan tâm. Kỳ thật dưới tình huống bình thường Mế Thổ Tô bị dạ mạ cũng sẽ không như thế qua loa địa liền quyết định hộ cả chi vị do ai tới đảm nhiệm, cho nên hắn tìm một cái khác mình, hỏi một chút để ai đến làm hộ cả tương đối phù hợp. Mà Tô bị dạ mạ thì đi hỏi một cái Tsukimi. Tsukimi đã nói, có thể yên tâm lớn mật địa để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hộ cả. Sau đó Tô bị dạ mạ liền đem tin tức này nói cho Hế Thổ Tô bị dạ mạ, thế là Hế Thổ Tô bị dạ mạ cũng quyết định để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hộ cả. Thứ hai gì thật sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, xa dù Tô bị Hỉ Dụ Dẹn liền tự mình đến ngục giam, chuẩn bị đem đạn rồ mang đi hộ cả trước lại lâu. Hôm nay liền là đạn rồ một lần cuối cùng trông thấy mặt trời mọc thời gian. Chương 159, điên chương 159, điên cùng trông coi lên tiếng chào hỏi về sau, Hỉ Dụ Dẹn liền đi tới đạn rồ nhà giam. Sau khi tới, Hỉ Dụ Dẹn mới phát hiện đạn rỗ nhà giam bên trên lại có kết giới phong ấn, đem kết giới giải khai về sau, Hỉ Dụ Dẹn mới có thể đẩy khai môn. Hỉ Dụ Dẹn không do dự đem môn đẩy ra, đập vào mắt liền là một cái hàng rào đằng sau liền là đạn rỗ. Lúc này Mã Đạ Dạ thêm tại đạn rỗ trên người thuật thức đã giải ngoại trừ, Hỉ Dụ Dẹn trông đi qua thời điểm, đạn rỗ còn tại trên mặt đất ngồi xếp bằng tu hành, nhìn xem cùng người không được gì. Đạn rỗ cũng nghe thấy hàng rào bên ngoài động tĩnh, ngay cả về không hề quay đầu lại đầu liền thâm trầm nói ra, "Hỉ Dụ Dẹn, là lão sư để ngươi đem ta thả ra sao?" Hỉ Dụ Dẹn lúc này cũng bởi vì chính mình lao hữu bất tranh khí mà cảm thấy phẫn nộ, nếu như lúc trước đạn rồ không có làm nhiều như vậy phá sự, hôm nay làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Với lại lúc này còn mảy may không biết mình muốn đứng trước cái gì, thậm chí còn cho là mình sẽ bị bình an vô sự điệu thả ra, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Đạn rồ, sư phụ nói, hôm nay muốn đem ngươi chém đầu rắn chúng. Đi, biết, nhanh lên đem ta thả ra đi, đoạn thời gian này ta không có ở rút rắn mất đầu, khẳng định ngay cả vận chuyển cũng không có cách nào vận chuyển. Sau khi nói đến đây, không khí đột nhiên yên tĩnh. Toàn bộ trong ngục giam cứ như vậy trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến đạn rồ tiếng giống giận dữ. "Hỉ Dụ Dẹn, ngươi nói cái gì? Lão sư muốn đem ta chém đầu rắn chúng?" "Hỉ Dụ Dẹn, ngươi nói cho ta biết, ngươi là đang đùa ta đúng không?" "Không nghĩ tới à, không nghĩ tới Hỉ Dụ Dẹn ngươi bình thường ăn nói có ý tứ, lúc nào còn học xong nói đùa, bất quá cái này trò đùa mở có chút quá mức, người ta đều là cao tuổi người, chịu không được dạng này hù dọa." "Đi, Hỉ Dụ Dẹn, ngươi mau đem hàng rào mở ra đi, ta cũng không cần ngươi cho ta bày tiệc mời khách, đêm nay ta mời khách, ngươi tùy ý chọn địa phương." Lại nói thời gian dài như vậy ta còn không có mời ngươi ăn qua một lần cơm, hôm nay liền ta đến mời. Nói xong đàn rồ liền đi tới trước hàng rào, thúc giục Hỉ Dụ Dẹn tranh thủ thời gian mở ra hàng rào. Nhưng là Hỉ Dụ Dẹn một mực chậm chạp không có động tác, với lại Hỉ Dụ Dẹn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng bị thương. Đàn rồ lúc này cũng biết Hỉ Dụ Dẹn căn bản không phải tại nói đùa chính mình mà là thật muốn đem mình xử tử. Chuyện này đàn rồ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, mình thật vất vả mới leo đến vị trí này, cách gì cả chi vị cũng chỉ kém cách xa một bước, cứ như vậy không giải thích được liền bị xử tử. Thế là đàn rồ giận dữ hét: "Hỉ Dụ Dẹn, ngươi điên rồi sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn đột nhiên liền sống lại, với lại lão sư còn có thể bế thổ ra một cái khác mình? Nói không chừng đây chính là những thôn khác tử âm mưu, chúng ta ngàn vạn không thể tin tưởng à, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, ta cam đoan trợ lực ngươi còn có thể bước vàng ngồi lên hổ cả vị trí này. Thì dù rèn trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, nếu như ủ trí hạ mạ đạ giả đột nhiên xuất hiện thật là những thôn khác tử âm mưu, có thực lực cường đại như vậy, trực tiếp liền đem làng lá tiêu diệt. Còn cần đến đặt chỗ này bừa bãi, đem đàn rổ cho xử tử, căn bản cũng không có những này tất yếu. Lại nói, bản thân mình liền có đem hổ cả chi vị chuyển cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ý nghĩ, chỉ là tổ bị giả mạ đám người xuất hiện đem ý nghĩ của mình triệt để ngồi vững. Thế là Hỉ Dụ Rèn mở miệng nói, tốt, đàn rổ cam chịu số phận đi. Những năm này chúng ta xác thực làm rất nhiều chuyện sai lầm, đem thả xuống chấp nhận a. Nhưng mà đàn rổ sau khi nghe bắt đầu cười ha ha bắt đầu, nói ra, nhận mệnh, tốt một cái nhận mệnh. Thì ra như vậy ngươi Hỉ Dụ Rèn một điểm thí sự không có, mà ta xỉ mụ dạ đàn rổ nhất định phải chết đúng không? Dựa vào cái gì? Nói cho ta biết dựa vào cái gì? Sa dù tổ bi Hỉ Dụ Rèn, những năm này ta thay ngươi làm bao nhiêu phá sự, vì ngươi thu thập bao nhiêu cục diện rồi dám, ngươi liền đối với ta như vậy, đúng không? Sa dù tổ bi Hỉ Dụ Rèn, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói một câu, lúc trước ta làm những sự tình kia thời điểm, ngươi thật không biết sao? Ngươi biết vì sao còn muốn tùy ý ta đi làm những sự tình này? Ta không phục, muốn chết ngươi cũng muốn cùng ta một khối chết, ta xỉ mụ dạ đạn rồ đến cùng làm sao có lỗi với cổ nô hạ, liền không phải đem ta xử tử. Hỉ Dụ Rèn có chút thống khổ nói ra, đạn rồ, ngươi điên rồi. Mà đạn rồ nói ra, ha 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 ha, điên rồi, tốt một cái điên rồi. Ngay tại lúc trước ngươi kế nhiệm hổ cả thời điểm ta đã điên rồi, rõ ràng ta so ngươi càng thích hợp làm hổ cả. Ngươi xem một chút cổ nổ hạ tại dưới sự lãnh đạo của ngươi có phải hay không dần dần suy bại. Nếu như ban đầu là ta làm hổ cả, cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ so hiện tại càng thêm cường đại, ta mới là cái kia hẳn là đảm nhiệm hổ cả người. Mà không phải ngươi, Sazuto Bi Hizuzen. Đối mặt mình ngày xưa hảo hữu như thế nhục mà mình, thì dù rèn thật phi thường đau lòng, nếu như mình lúc ấy có thể ngăn lại đảng rồ, tình huống sẽ có hay không có cái gì cải biến đâu. Nhưng mà người chết không thể phục sinh, hiện tại Uchiha nhất tộc nhiều như vậy nhị dạ bị đàn rồ an bài nguy hiểm cao nhiệm vụ, từng bước chiến tử tại thôn bên ngoài, Cố Nộ Hạ nhanh trắng mộ bia còn thỉnh thoảng có người đi qua đạp cho một cước. Rất nhiều cỡ trung tiểu nhẫn tộc nhân tài toàn bộ bị đàn rồ thu nạp đến ruột, không ngừng mà tẩy não đồng thời đánh lên thiệt họa căn tuyệt chi ấn, thành đàn rồ làm hại nhân gian công cụ. Nếu như đàn rồ không có làm những chuyện này, nếu như mình không có ngầm đồng ý, nói không chừng hiện tại Cố Nộ Hạ sẽ phi thường cường đại, mình cũng sẽ trở thành một cái hợp cách, người người tán thưởng tốt hổ cả. Đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như lần này đạn rồ sự tình đã thành kết cục đã định, bất luận cái gì người cũng không thể đem cải biến, thì dù rèn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng song của mình đi đến pháp trường. Thì dù rèn nói ra, đạn rồ, đã đến giờ, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a. Mà đạn rồ thì ôm đầu của mình, co lại đến góc tường, thê lương nói ra, không, vô luận là ai cũng không thể lấy đi tính mạng của ta, vận mệnh của ta chỉ có thể để ta tới khống chế. Đạn rồ vừa dứt lời, huế thổ tô bị giả mạ liền xuất hiện ở xạ dụ tô bị hỉ dù rèn bên người, đối hỉ dù rèn nói ra, chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy còn không có giải quyết sao? Thì dù rèn lập tức quỳ xuống đáp lời, lão sư, thật muốn đem đạn rổ cho xử tử sao? Thật chẳng lẽ không thể cho hắn một cơ hội? Huế thổ tô bị giả mạ vẫn không nói gì, đạn rổ liền mắng, xa dù tô bị hỉ dù rèn, ngươi cũng không cần lại giả mù sa mưa vì ta xin tha, nói không chừng lão sư phục sinh liền xuất từ bút tích của ngươi, ngươi không phải liền là nhìn ta có cơ hội trở thành hổ cả chi vị, sợ ta cản đến con đường của ngươi sao? Sau đó lại đem ta cho diệt trừ. Huế thổ tô bị giả mạ thở dài một hơi, đối hỉ dù rèn nói ra, nhìn thấy không? Hầu tử. Hắn đã không phải là người khi đó quen thuộc cái tia sĩ mù dạ đàn rồ, hiện tại hắn chỉ là một cái bị hổ cả chi vị trốn nô dịch tên điên. Trở thành hổ cả, thu nạp quyền lực đã thành hắn chấp nhiệm, nếu như không phải hắn không có nắm chắc, liền ngay cả ngươi cũng muốn chết bởi tay của hắn, bởi vì ngươi ngay tại hắn khát vọng nhất hổ cả chi vị ngồi lấy, trong lòng hắn ngươi mới là hắn lớn nhất địch nhân. Thì dù rèn không phải người ngu, những vấn đề này hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhưng là đã qua sư phụ của mình nhắc một điểm liền triệt để nghĩ thông suốt, đàn rồ xác thực không phải mình quen thuộc người kia. Từ khi hắn lần thứ nhất đối thôn đồng bạn xuất thủ lúc, hắn hỏa chi ý chí liền triệt triệt để địa một đi không trở lại, bây giờ đạn rồ chỉ là một cái sắc không hồn thôi, trong mắt chỉ có hổ cả chi vị. Thì dù rèn nhìn xem đạn rồ nói ra, đạn rồ, chẳng lẽ ngươi thật? Thì dù rèn lời còn chưa nói hết, đạn rồ liền nói, không sai, thì dù rèn, ngươi mới là đáng chết nhất một cái kia. Nếu như ngươi khi đó đem hổ cả chi vị nhường cho ta, ta tội gì đối đồng bạn ra tay? Cho nên nói, thì dù rèn, đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi bọn hắn mới chết. Lão sư, ngươi cũng sai. Lúc trước nếu như ngươi để cho ta kế nhiệm hổ cả, hiện tại cổ nổ hạ khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Những thôn dân kia cũng sai, nếu như bọn hắn có thể để cử ta làm hổ cả, bọn hắn còn thế nào sẽ chết đi, đều sai, đều sai. Các ngươi đều sai. Chương 160, thẩm phán chương 160, thẩm phán lão sư, chúng ta đi thôi. Thì dù rèn cũng triệt triệt để đối đàn rộ thất vọng, thì dù rèn cũng cảm thấy mình trước kia thật sự là mắt bị mù, còn tưởng rằng đàn rộ vẫn là đã từng bộ dáng như vậy. Mặc dù hỉ dù rèn cũng có tư tâm của mình tại, nhưng là hắn còn tưởng rằng đàn rộ thực tình là vì cổ nổ hạ. Hôm nay xem ra chính mình thật là sai vô cùng. Huế thổ tố bị giả mạ nhẹ gật đầu, nói ra, đi, vậy ta liền đem đạn rổ chế phục, sau đó ngươi mang đạn rổ đi thôi. Đạn rổ đã bị đói bụng đã nhiều ngày, lại thêm một đoạn thời gian trước, bị mạ đạ dạ xạ dịn gẳng đem thả ngược lại, trả cờ ra ngược dòng thật lâu, kinh mạch sớm đã có tổn thương.
Hiện tại đạn rồ thực lực đã không lớn bằng trước kia, thế là tổ bị giả mạ thuần thục liền đem đạn rồ cho đánh ngất xỉu, sau đó đem còn dư lại thời gian giao cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Hỉ dụ rèn đi vào đem đạn rồ khiêng lên, hiện tại hỉ dụ rèn đã đối đạn rồ không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Rất nhanh hỉ dụ rèn đã mang theo đạn rồ từ cửa ngầm đi vào hổ cả cao ốc, hắn không dám mang theo đạn rồ từ cửa chính đi, bởi vì nơi đó đã vây quanh rất nhiều con chúng, sợ thôn dân trông thấy đạn rồ sau đó bạo động. Đem đạn rồ dẫn tới hổ cả văn phòng, lúc này bế thổ tổ bị giả mạ đã đợi ở chỗ này, bế thổ tổ bị giả mạ đối hỉ dụ rèn nhẹ gật đầu, liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hỉ dụ rèn ngồi ở hổ cả vị trí bên trên phủ tay, sau đó đi vào mấy cái á bu đội trưởng, tiếp xuống hỉ dụ rèn đối mấy vị đội trưởng nói ra, có thể bắt đầu, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đám đội trưởng xoay người xưng phải, sau đó liền đi ra hổ cả cao ốc, sau đó phân biệt dẫn đầu tiểu đội mình á bu nị dạ, phân tán đến cổ nổ hạ từng cái vị trí. Á bu nị dạ rời đi về sau, nạ dạ xỉ cả cụ cũng đi đến, chỉ gặp nạ dạ xỉ cả cụ mở miệng nói ra, hổ cả đại nhân, thật muốn làm thế này sao? Nếu như làm như vậy, sợ ngài liền không có biện pháp lại đảm nhiệm hổ cả. Thế là xỉ cả cụ nhìn về phía đạn rồ nói ra, nếu không trước ở trên người hắn sớm làm một chút bố trí, dạng này cũng sẽ không uy hiếp được ngài. Thì dù rèn khoát tay áo, nói ra, tốt, xỉ cả cụ, không cần. Nhiều năm như vậy ta làm hổ cả cũng xác thực không quá hợp cách, là thời điểm đem hổ cả chi vị giao cho cái khác có năng lực người trẻ tuổi. Nhìn xem hổ cả đã có dự định, xỉ cả cụ liền không nói thêm gì nữa, thế là mang theo hỉ dù rèn đi tới hổ cả đại lâu tầng cao nhất, nơi đó đã thụ một cây trường một cán. Xỉ cả cụ đem đạn rồ cột vào trường một cán bên trên, lúc này lầu dưới bình dân cùng đông đảo nhị dạ thấy được đạn rồ, bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Sau đó xỉ cả cụ cao giọng hô to, yên lặng. Lúc này nạ dạ xỉ cả cụ tại làng lá hy vọng phi thường cao, dù sao nạ dạ xỉ cả cụ làm việc vô cùng công bằng, hơn nữa còn phi thường có đầu óc, mọi người có chuyện gì không quyết định chắc chắn được, đều sẽ đi thỉnh giáo một chút hắn. Mặc dù nạ dạ xỉ cả cụ trong thôn hy vọng rất cao, nhưng là hổ cả phe phái cũng sẽ không lo lắng xỉ cả cụ có động tác gì, bởi vì nạ dạ nhất tộc người xưa nay không tham dự tranh quyền đoạt lợi. Hoặc là nói nạ dạ nhất tộc bản thân liền là kiên định hổ cả phe phái, vô luận cho ai lên làm hổ cả, nạ dạ nhất tộc đều sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Nhìn xem xỉ cả cụ đều đã lên tiếng, thế là lầu dưới xì xào bàn tán trong nháy mắt liền lắng lại, sau đó xì cạ cụ lại cao giọng hô to, cung nên hổ cả đại nhân. Sau khi nói xong, xì cạ cụ liền lui sang một bên, nhìn xem xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn từng bước một đi lên trước ngài đến, ở trong tối cả bên trong xì cạ cụ nhìn xem vị này lao hổ cả, ánh mắt vô cùng phức tạp. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vừa lên làm hổ cả thời điểm, đúng là toàn tâm toàn lực địa xúc tiến thôn phát triển, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hỉ dụ rèn cũng thời gian dần qua thay đổi. Nếu như hổ cả muốn cho hấp thụ ánh sáng đản rộ sở tác sở vi, cái kia tất nhiên sẽ liên lụy đến mình, như thế, như vậy hổ cả cũng chỉ có thể thoái vị. Chỉ gặp hỉ dù rèn đi đến trước sân khấu, nói ra, cố nộ hạ những đồng bào. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, không phải lấy thân phận của hổ cả, mà là lấy một tên tội nhân thân phận. Hỉ dù rèn nói đến chỗ này thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới xạ dụ tổ bí hỉ dù rèn sẽ trực tiếp cho mình mang theo tội nhân thân phận. Lúc đầu nạ dạ hiếp liền muốn chính là xì mù dạ đạn rồ sẽ trước khi chết phản công, biết mình tất thời điểm chết, liền sẽ đem xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng kéo xuống nước, để xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn rốt cuộc không làm được hô cả. Nhưng là bây giờ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nói như vậy, đến tiếp sau vô luận xì mù dạ đạn rồ sẽ không công kích xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn, như vậy hỉ dụ rèn cái này hô cả là khẳng định không làm được. Hỉ dụ rèn nói như vậy, tương đương với đem đường lui của mình triệt để đoạn tuyệt, xem ra lần này hỉ dụ rèn là quyết tâm, chuẩn bị từ hô cả chi vị bên trên lui ra tới. Ta dùng cuộc đời của ta, một mực đang quán triệt tổ bị giả mạ lao sư chỗ lưu lại hỏa chi ý chí, nhưng là cho đến ngày nay, ta lại tìm không thấy lúc ta tới đường. Nhiều năm như vậy, ta phát hiện ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, có thậm chí để cổ nổ hạ tổn thất nặng nề, cho nên ta lại cũng không mặt mũi đối tín nhiệm ta mọi người, ta cũng không còn có tư cách đi đảm nhiệm hồ cả. Ở bên cạnh ta chính là xì mù dạ đàn rổ, cổ nổ hạ hồ cả phụ tá. Cổ nổ hạ rụt người lãnh đạo. Bạn chí thân của ta, chiến hữu, bây giờ lại thành cổ nổ hạ sâu nhất ưu ác tính. Mà ta sai lầm lớn nhất liền là ngầm đồng ý thậm chí dung túng đàn rổ, từng bước một độc hại trong thôn đồng bạn. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn sau khi nói đến đây, một cái á bù nhì dạ tiến lên đem xỉ mù dạ đạn rồ cho làm tỉnh lại. Xỉ mù dạ đạn rồ nhìn xem đã dâng lên tới mặt trời, cùng hồ cả trước đại lâu rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Một màn này, đạn rồ huyễn tưởng qua vô số lần, hắn tưởng tượng qua mình đảm nhiệm hồ cả thời điểm, tại hồ cả cao ốc mái nhà tổ chức hồ cả nhậm chức nghi thức, là mình tuyên thệ nhậm chức hồ cả lúc, trong thôn tất cả đồng bạn toàn đến cho mình chúc mừng, mặt trời tròn tại trên người mình quang mang vạn trượng. Bây giờ trong tưởng tượng hình tượng hiện ra ở trước mặt mình, nhưng là trong thôn dân không phải đến cho mình chúc mừng, ngược lại là tới tham gia mình thẩm phán. Lúc này đạn rồ suy nghĩ có chút hoảng hốt, hắn phát hiện một màn này giống như tại hơn 20 năm trước liền phát sinh qua, nhưng lúc ấy nhân vật chính là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Hết thảy mọi người đều đang vì hắn lên làm hổ cả mà gieo họ, mỗi một cái thôn dân đều tại buôn tẩu bẩm báo, hỉ dụ rèn tắm mặt trời là cỡ nào loa mắt, mà mình lại tiềm ẩn tại cổ nổ hạ dưới mặt đất, trở thành cổ nổ hạ ruột. Nhìn xem đạn rồ đã tỉnh lại, thế là hỉ dụ rèn tiếp tục nói, xì mù dạ đạn rồ, ngươi luôn miệng nói vì cổ nổ hạ, nhưng lại khắp nơi nhằm vào Uchiha nhất tộc, chế tạo cũng trở nên gây gắt cổ nổ hạ cùng Uchiha mâu thuẫn, muốn thúc đẩy cổ nổ hạ cùng Uchiha nhất tộc thủy hòa bất dung. Khi dù rèn sau khi nói đến đây, Giấu trong đám người Uchiha phụ gạ cụ ánh mắt lộ ra một tia giật mình cùng nghi hoặc, Cổ Nộ Hạ cùng Uchiha mâu thuẫn mặc dù mọi người đều biết, nhưng là không có người cho hắn bày ở ngoài sáng. Bây giờ, thì dù Rèn đem vấn đề này bày tại bên ngoài, như vậy lúc này đối với Cổ Nộ Hạ chỉ có hai lựa chọn, một cái liền là giải quyết Cổ Nộ Hạ cùng Uchiha nhất tộc ở giữa mâu thuẫn, một cái khác liền là đem Uchiha nhất tộc giải quyết. Cho nên lập tức nếu như nói ai nỗi lòng nhất không bình tĩnh, như vậy ngoại trừ đang bị thẩm phán xì mù dạ đàn rồ, cái kia chính là Uchiha phụ gạ cụ. Lúc này thì dù Rèn tiếp tục nói, ngươi tùy ý dùng hài nhi thí nghiệm đệ nhất tế bào, đem rụt biến thành đồ sắt công cụ, cũng đem độc thủ vươn hướng trong thôn đồng bạn lúc, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi trước kia hỏa chi ý chí đến cùng đi nơi nào đâu. Sau khi nói đến đây, thì dù Rèn còn đi về phía trước đến đạn rộ bên người, sau đó đưa tay đem đạn rộ trên cánh tay phải băng vải toàn bộ kéo xuống. Chương 161, đạn rộ cái chết. Chương 161, đạn rộ cái chết. Lúc này đám người liền phát hiện, đạn rộ cánh tay lại là hiện ra một loại bệnh hoạn màu tái nhợt, đồng thời nơi bả vai còn có một khuôn mặt người, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này một khuôn mặt người vậy mà cùng hạt hỉ dạ mạ giống nhau đến mấy phần. Thế là hỉ dụ rèn chỉ vào đạn rộ cánh tay nói ra, đạn rộ cái này một cái cánh tay chính là đệ nhất tế bào nghiên cứu sau sản phẩm, đạn rộ đã đem đệ nhất tế bào cấy ghép tại trên người mình. Với lại căn cứ ạ bù siêu tập chứng cứ, tiếp xuống đạn rộ chuẩn bị đem vũ trí hạ nhất tộc xạ dịn gẳng cũng cấy ghép đến cái này một cái cánh tay bên trên, từ đó tăng cường thực lực của mình. Trừ cái đó ra, đạn rộ còn có rất nhiều tội ác. Cô nộ hạ nênh trắng, trong thôn chói mắt nhất thiên tài, rõ ràng là một cái vì đồng bạn mà không tiếc từ bỏ nhiệm vụ anh hùng, ngươi lại giải lời đồn đem hắn đóng gói thành một cái phế vật, làm cho tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí hắn, cuối cùng bức bách chí tử. Đạn rồ, những này ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này đạn rồ ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản hỏi, nói xong sao? Thì dù rèn, đã ngươi nói xong, có phải hay không liền nên ta nói? Đạn rồ mở miệng về sau, toàn bộ hổ cả cao ốc bốn phía toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đạn rồ bắt đầu quay đầu ngắm nhìn một phía, mỗi một cái muốn cùng đạn rồ đối mặt người, đều sẽ đem mặt xoay qua một bên, giống như đang sợ cùng đạn rồ đối mặt. Sau đó đạn rồ mở miệng nói ra, đúng, ngươi nói đều đúng, nhưng là ta làm những chuyện này thời điểm, chẳng lẽ ngươi xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thật không biết sao? Đã ngươi biết, ngươi tại sao phải không ngăn cản ta đây? Còn không phải ta làm những chuyện này, đối ngươi cũng có lợi, cho nên ngươi vẫn ngầm đồng ý ta đi làm những chuyện này. Không nói những cái khác, liền lấy hạ tạc xạ cụ mò mà nói, ngươi không cũng là bởi vì trông thấy hắn phủ thêm cái kia hổ cả nửa tay áo, cho nên lo lắng hắn chen rơi vị trí của ngươi mới dung túng ta giải lời đồn sao? Ngươi nói đúng, ta là cổ nổ hạ sâu mọt, côn trùng có hại, ta là một mực đang nguy hại cổ nổ hạ, tất cả mọi người đều có tư cách này chỉ trích ta, nhưng là duy chỉ có ngươi xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, ngươi cái này ngụy quân tử không có tư cách chỉ trích ta. Ta đúng là đáng chết, nhưng là dù là ta chết đi, ngươi cũng không có tư cách tiếp tục ngồi tại cái này hổ cả vị trí, ngươi căn bản không xứng làm hổ cả, xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn. Đạn rồ sau khi nói xong, toàn bộ hội trường toàn bộ yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lúc này đạn rồ giống một cái thụ thương phát cuồng dã thú, một mực đang thở hổn hển, nhìn xem mình lao hưu hiện tại như vậy bộ dáng chật vật, thì dù rèn có điểm tâm đau nhức, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem đạn rồ nói ra, đạn rồ, ta đã tuyên bố qua, đưa ngươi xử quyết về sau, ta liền sẽ từ hổ cả trên chức vị lui ra đến. Nghe được thì dù rèn lời nói về sau, đạn rồ nhịn không được cất tiếng cười to bắt đầu, nói ra, ha 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 ha, thì dù rèn, ngươi bây giờ lại bắt đầu chứa ngươi người hiền lành sao? Ta không cần ngươi thương hại. Ta xỉ mù dạ đạn rồ dám làm, những sự tình này ta sát thực làm, ta cũng không hối hận, nhưng ta hối hận nhất chính là ta vậy mà không có đem những sự tình này cho làm Zets. Nếu như ta trực tiếp đem Uchiha nhất tộc tiêu diệt, đem tất cả thí nghiệm nhân viên toàn bộ khống chế bắt đầu, thậm chí trực tiếp đưa ngươi ám sát, ta ngồi lên hổ cả chi vị, hôm nay còn cái nào chuyển động lấy thẩm phán ta. Rõ ràng ta mới là thích hợp nhất làm hổ cả người kia, Cổ Nộ Hạ tại ta dẫn đầu dưới, nhất định sẽ so ngươi cái này một cái mềm yếu vô năng người mạnh đến mức càng nhiều. Ta mới hẳn là hổ cả, các ngươi toàn đều sai, các ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Nói xong đạn rồ liền bắt đầu lời nói không mạch lạc bắt đầu, lúc này thì dù rèn đi tới đạn rồ trước mặt, rút ra một thanh đoản đao, cái kia là hạ tạc xạ cụ mò bội đao. Thanh này bội đao là hôm qua hỉ dù rèn tự mình đi bái phòng Kakashi, hướng Kakashi cho mượn tới. Kakashi cũng không biết hổ cả tại sao phải cho mượn cha mình bội đao, nhưng vẫn là giao cho hổ cả. Cho tới hôm nay Kakashi mới biết được, nguyên lai xạ dù tô bị hỉ dù rèn muốn dùng cha mình bội đao đến chém giết đạn rồ, cũng coi là cho cha mình một cái công đạo. Nhìn xem hỉ dù rèn dẫn theo đao đi đến trước mặt mình, đạn rồ cũng biết mình tử kỳ sắp tới, nhưng là đạn rồ căn bản muốn không chết, mình còn không có lên làm hổ cả, coi như chết cũng không nhắm mắt. Thế là đạn rồ nói ra, không, thì dù rèn, ngươi không thể giết ta, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại cùng ngươi cạnh tranh hổ cả chi vị, ngươi thả ta được không? Nhìn xem mình lão hữu lại bắt đầu chó vẩy đuôi mừng chủ, thì dù rèn quyết định để lại cho hắn cuối cùng một phần mặt mũi. Hắn muốn cho đạn rồ cuối cùng đi đến hơi thể diện một điểm, thế là liền dứt khoát đem đạn rồ đầu lâu chém mất xuống tới. Đạn rồ bộ dáng này thật sự là quá mức đáng thương. Hắn không muốn để cho thôn tiếp tục quan sát đạn rồ cho hề, đem đạn rồ chém giết về sau, thì dù rèn toàn thân trên dưới không có một tia khí lực. Nhìn xem đạn rồ đầu lâu trên mặt đất không ngừng mà nhấp nhô, thì dù rèn lúc này kém chút ngồi sập xuống đất, vẫn là nạ dạ sĩ cả cụ tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian tới đem hỉ dù rèn cho giúp đỡ một cái. Chỉ chốc lát sau, thì dù rèn liền khôi phục một chút thể lực, ít nhất là có thể vững vàng đứng vững. Sau đó hỉ dù rèn cho sĩ cả cụ thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó sĩ cả cụ liền lại lui sang một bên. Ngay sau đó Hỉ Dụ Rèn đi tới trước sân khấu, nói ra: "Chư vị, ta thừa nhận ta là lịch đại hổ cả bên trong nhất là nhu nhược cùng vô năng hổ cả, rụt bụng nát, thân cây lại giả vờ làm nhìn không thấy, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến cổ nổ hạ cái này quả đại thụ che trời ầm vang sụp đổ. Cho nên cho phép ta lại một lần cuối cùng lấy hổ cả tên đến tuyên bố một cái mệnh lệnh, ta tuyên bố từ nay về sau cả đời tước đoạt xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn chính trị quyền lực, cũng không tiếp tục cho phép tham dự cổ nổ hạ hoạt động chính trị. Cổ nổ hạ sau đó không cần khoan dung ta, ta chỉ hy vọng hậu thế hổ cả có thể bằng vào ta vì mặt trái tài liệu rằng dạy, nhớ lấy hổ cả khoanh tay đứng nhìn, so địch nhân đổ đao càng chí mạng." Nói xong Hỉ Dụ Rèn liền rút đi hổ cả mũ rộng vành cùng ngự thần bảo, vẻn vẹn mặc màu trắng áo gai ngồi quỳ chân tại đài cao, phía sau là đệ nhất, đệ nhị hổ cả pho tượng. Tiếp xuống liền bắt đầu đệ tứ hổ cả tuyển cử nghi thức vì bảo trì công bằng công chính, lần này tuyển cử đem khai thác bỏ phiếu phương thức đến quyết định hổ cả nhân tuyển. Nói xong Hỉ Dụ Rèn liền liệt cử mấy cái người ứng cử, lệ nhỏ rổ xì mà tương đối ngoài ý muốn chính là mình vậy mà cũng ở trong hàng, phải biết đạn rổ những cái kia nghiên cứu trên cơ bản đều là mình tại xuất lực. Lúc đầu họ rổ xì mà đều chuẩn bị phản bội chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới. Cô nộ hạ bên này một mực không có phái người đến điều tra mình, cho nên họ rổ xì mà liền quyết định đợi thêm nhất đẳng. Vậy mà hôm nay mình vậy mà tại hổ ca người ứng cử danh sách, đúng là lệnh họ rổ xì mà ngoài ý muốn. Nếu như cổ nổ hạ có thể phát hiện đạn rổ những cái kia chứng cứ phạm tội, như vậy mình cùng đạn rổ ở giữa hợp tác cũng là căn bản không gạt được bất luận người nào. Lúc này họ rổ xì mà nhìn xem tại trên đài cao đang tại ngồi quỷ chân lao sư, hắn đoán không được lao sư hiện tại đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì. Lúc này liền bắt đầu có nhân viên công tác cầm giấy bút, cho ở đây mỗi người phân phát một phần, để bọn hắn viết xuống bản thân tâm trong mắt tên hổ ca. Kỳ thật rất nhiều bình dân đối mấy người này căn bản vốn không hiểu rõ. Dù sao mình trong sinh hoạt cùng bọn hắn căn bản đụng không ăn ảnh mặt, mà lúc này đây ạ bụ thành viên bắt đầu phát lực. Rất nhanh, trong đám người liền không ngừng mà truyền đến Minato là một cái phi thường thích hợp hổ ca Mizuna, với lại loại này ngôn luận càng truyền càng xa, lúc đầu rất nhiều người bỏ phiếu đều là chưa quyết định, nghe được loại này ngôn luận sau liền đem mình phiếu đầu cho Minato. Rất nhanh tất cả phiếu bầu đều chỉnh hợp hoàn tất, lúc này liền bắt đầu có nhân viên công tác công khai số phiếu, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Minato lấy cực cao số phiếu lấy được hổ ca chi vị. Kết quả này lệnh Minato rất khiếp sợ, mình căn bản không có làm tốt đảm nhiệm hổ ca chuẩn bị. Lúc đầu hôm nay mình cũng chính là tham gia náo nhiệt đến xem đạn dỗ bị hỏi trảm, không nghĩ tới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa làm tới hồ cả. Chương 162, đoạn đao chương 162, đoạn đao tuyển cử nghi thức kết thúc về sau, liền do xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn tuyên bố lần này tuyển cử kết quả. Họ Dỗ Sĩ mà nghe được mình không có đảm nhiệm hồ cả về sau, cũng không có sinh khí cái gì, ngược lại liền như thế bình tĩnh nhìn chăm chú lên xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn. Lúc này xạ dụ tổ bị Hỉ Dụ Rèn liền để Mị Nạ Tổ đến lên đài phát biểu, bị buộc bất đắc dĩ Mị Nạ Tổ đành phải lách mình đi tới trước sân khấu. Lúc này Hỉ Dụ Rèn liền đem tượng trưng cho hổ cả mũ rộng vành giao cho Mị Nạ Tổ. Mị Nạ Tổ cũng dứt khoát nhận lấy mũ rộng vành, nhưng là không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây Hỉ Dụ Rèn thấp giọng hỏi thăm Mị Nạ Tổ, nếu không nhậm chức nghi thức Mị Nạ Tổ nhậm chức nghi thức nếu không liền định tại 3 ngày sau tổ chức. Mị Nạ Tổ cũng gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại trường hợp này căn bản vốn không thích hợp tổ chức nhậm chức nghi thức, lần này đạn rồ dẫn tới chấn động liền có tiêu tán xu thế. Hỉ Dụ Rèn cũng tuyên bố Mị Nạ Tổ nhậm chức nghi thức tại 3 ngày sau cử hành, sau đó liền để mọi người ai đi đường đấy. Lần này hỏi trạm đạn rỗ đem cổ nổ hạ nước triệt để cấp giả hồn, các tộc trưởng của đại gia tộc lần này hội nghị kết thúc về sau, lập tức về tới riêng phần mình nhất tộc, bắt đầu tổ chức hội nghị. Trong đó về nhà nhanh nhất không ai qua được nạ dạ nhất tộc tộc trưởng nạ dạ xỉ cả cụ cùng ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng ủ trí hạ phụ gạ cụ, xỉ mù dạ gia tộc tộc trưởng không có phản ứng gì, bởi vì đã bị chém đầu gian chúng. Lúc này xỉ mù dạ nhất tộc, người người cảm thấy bất an. Xỉ mù dạ đạn rỗ lúc ấy khi còn sống, bằng vào thân phận của mình cùng địa vị, vì xỉ mù dạ nhất tộc lung lạc không ít lợi ích. Đã xỉ mù dạ nhất tộc thu được rất nhiều lợi ích, vậy dĩ nhiên sẽ đắc tội rất lớn một nhóm người. Trước kia xỉ mù dạ đạn rồ còn khi còn tại thế, những người này không dám có cái gì biểu thị. Nhưng là hiện tại xỉ mù dạ đạn rồ đã tử vong, nguyên lai giận mà không dám nói gì người, tất nhiên sẽ lên một chút tâm tư, cho nên xỉ mù dạ nhất tộc nhất định phải tiếp nhận những người này trả thù. Mà đổi thành một bên, cùng mang mang lục lục đại gia tộc tộc trưởng không giống nhau, cả cả xỉ hai mắt vô thần đi tại trên đường, lúc này cả cả xỉ vắt trên lưng lấy một thanh đoàn đao, đồng thời phần eo còn cài lấy một thanh đoàn đao. Trên lưng đoàn đao là phụ thân đưa cho quà sinh nhật của mình, mà trên lưng cái này một thanh đoàn đao liền là phụ thân mình bội đao. Vừa mới Á Bụ Nhị Dạ đem cây đao này còn cho mình, đồng thời trên đao còn lưu lại một tia không có lau sạch sẽ huyết kế, dạng này tính là một loại khác loại báo thù đi, cũng coi là phụ thân hắn tự tay chính tay đâm cửu nhân. Nhưng là cả cạ sĩ tuyệt không cảm thấy cao hứng. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện phụ thân của mình còn sống, loại này đại khoái nhân tâm báo thù cả cạ sĩ thật không có chút nào ưa thích. Cả cạ sĩ liền cầm lấy một cây đao này, một đường đi tới cổ nổ hạ lăng mộ, nơi này cả cạ sĩ đã không biết tới bao nhiêu lần, coi như nhắm mắt lại cũng có thể đi đến mình trước mộ bi của phụ thân. Các loại cả cạ sĩ đến thời điểm, phát hiện trước mộ bi của phụ thân đã có thật nhiều người, trong đó tuyệt đại đa số người vẫn là lúc ấy phụ thân tự sát thời điểm, những cái kia thỉnh thoảng đến trước mộ bia đạp cho hai cước, nôn hai cái nước bọt người. Những người này nhìn thấy cả cạ sĩ đến, nhao nhao nói ra, "Ấy, đây không phải con trai của nành trắng nha, đã lâu không gặp vậy mà lớn như vậy, nghe nói vẫn là cổ nổ hạ hiện tại phi thường chói mắt thiên tài." "Còn không phải sao, nghe nói hắn trước mấy ngày mới thông qua trùng nhận khảo thí, nhưng là thực lực chân chính đều nhanh so sánh thượng nhẫn nhị dạ, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền nghe đến hắn trở thành thượng nhẫn nhị dạ tin tức." Cả cạ sĩ không rõ, rõ ràng những người này có hôm qua còn tại chửi rủa phụ thân của mình, vì cái gì hôm nay liền có thể tề tụ tại cái này chậm rãi tán dương mình đâu. Cả cả sĩ không rõ, những người này một mực đang cười, bây giờ đang ở cười, phụ thân tự sát ngày đó cũng đang cười. Cả cả sĩ đột nhiên nghĩ đến đàn dô bị chặt rơi đầu thời điểm bọn hắn cũng đang cười, bọn hắn một mực đều đang cười, bọn hắn vì cái gì cười đâu. Cả cả sĩ nghĩ mãi mà không rõ, cả cả sĩ có thể tại trung nhẫn khảo thí thời điểm trả lời tất cả đề mục, nhưng là vấn đề này cả cả sĩ làm sao cũng giải không ra. Cả cả sĩ rất muốn hô lên đến, rất muốn chất vấn những người này vì cái gì có thể cười được, cả cả sĩ thậm chí muốn giật xuống ra mặt bọn họ nhìn xem, chương này khuôn mặt tươi cười có phải là bọn hắn hay không hất lên mặt nạ đâu. Đầu óc rất loạn, cả cả sĩ muốn ôm lấy đầu của mình ngồi xuống, nhưng là bây giờ cả cả sĩ phát hiện thân thể hoàn toàn không nhận mình khống chế. Vô số tiếng cười liên tiếp không ngừng mà chui vào cả cả sĩ lỗ tai, cả cả sĩ cảm giác có vô số chương mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ đem mình bao phủ. Cũng chính là cả cả sĩ không có Uchiha huyết mạch, bằng không tại chỗ mở xạ rỉn gặng cho đám người nhìn xem. "Uy, cả cả sĩ, ngươi cũng tới tảo mộ sao?" Cả cả sĩ nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc, cả cả sĩ quay đầu nhìn lại là Obito, Obito trên mặt cũng mang theo tiêu dung. Nhưng là Obito tiêu dung để cả cả sĩ phi thường dễ chịu, Obito cười ngây ngô giống ánh nắng, đâm rách những cái kia bao phủ cả cả sĩ nụ cười dối trá. Sau đó Obito đối những cái kia quay chung quanh tại hạ tắc mộ mộ bia đám người nói ra, các ngươi vây quanh ở nơi này làm gì, không thấy được cả cả sĩ muốn tế bái phụ thân sao? Đi nhanh lên. Nhìn xem những người này không có phản ứng gì, thậm chí còn muốn chất vấn Obito xen vào việc của người khác thời điểm, Obito xoay người một cái, lộ ra mình Uchiha nhất tộc tộc huy. Đám người xem xét Uchiha nhất tộc tộc huy thời điểm, lập tức tan tác như chim ong, chỉ chốc lát phụ cận chỉ còn sót cả cả sĩ cùng Obito. Lúc này cả cả sĩ cuối cùng từ loại kia bầu không khí bên trong chui ra ngoài, hỏi Obito nói, "Obito, ngươi cũng là đến tảo mộ sao?" Dưới tình huống bình thường không phải tảo mộ, căn bản sẽ không có người đến Cổ Nộ Hạ lăng mộ. Obito nhẹ gật đầu nói ra, "Không sai, hôm nay Abu cũng cho ta biết, nguyên lai cha mẹ của ta là bị đạn rộ phái đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, sau đó hy sinh." Dưới tình huống bình thường Uchiha nhất tộc tộc nhân tử vong về sau là khẳng định phải tiến tộc địa lăng mộ, nhưng là Obito phụ mẫu tương đối đặc thủ, bởi vì đạn rồ đào đi bọn hắn xạ gì đặng. Đạn rồ vì không bại lộ, cho nên liền đem Obito phụ mẫu an chôn vùi tại lăng mộ. Nói cứng Obito vẫn là vạn hạnh trong bất hạnh, tộc nhân khác thi thể trước tiên liền bị rút hủy thi di tích, nhưng là Obito phụ mẫu thi thể, rút chuẩn bị xử lý thời điểm, vừa vận đụng phải thôn những người khác. Thế là rút tranh thủ thời gian giả bộ như một bộ vừa tới nơi đây bộ dáng, sau đó một khối đem Obito phụ mẫu thi thể mang về Cổ Nộ Hạ. Mang về Cổ Nộ Hạ về sau, đàn rồ tranh thủ thời gian hạ lệnh đem Obito phụ mẫu chôn vùi đến Cổ Nộ Hạ lăng mộ, thậm chí không có thông tri Uchiha nhất tộc. Cuối cùng đàn rồ cũng cho Obito phụ mẫu an cái bảo vệ đồng bạn mà hy sinh danh hiệu, cũng là vì ngăn chặn Uchiha nhất tộc miệng. Trùng hợp chính là Cổ Nộ Hạ nhanh chóng tự sát về sau, phần mộ của hắn vừa vặn an chôn vùi tại Obito phụ mẫu bên cạnh. Cả cả sĩ nhìn về phía Obito tay, phát hiện Obito trong tay nắm chặt ba đóa nở đang lúc đẹp hạ cú hoa cúc. Chỉ gặp Obito tại cha mẹ mình bia trước cắt thả một đóa về sau, lại xe nhẹ đường quen địa tại cả cả sĩ phụ thân bia trước cũng để lên một đóa. Lúc này cả cả sĩ đột nhiên minh bạch cha mình bia lúc trước thỉnh thoảng xuất hiện đóa hoa xuất từ tay người nào, nguyên lai mỗi lần Obito tế bái xong phụ mẫu về sau, còn biết tại cả cả sĩ phụ thân trước mộ phần thả một đóa hoa. Thế là cả cả sĩ đối Obito nói ra, "Cảm ơn ngươi, Obito." Obito gãi đầu một cái nói ra, "Ấy nha, thuận tay sự tình, không cần như thế cảm tạ à, chỉnh ta quái ngượng ngùng." Đi qua Obito như thế một pha trộn, cả cả sĩ triệt để từ mù mịt bên trong đi ra, cả cả sĩ đem phụ thân bội đao đưa cho Obito nói ra, "Obito, xin ngươi cần phải nhận lấy nó." Obito lúc này cũng lăng thần, nói ra, cái này không phải thúc thúc gì mà sao? Đưa cho ta thật thích hợp sao? Mà cả cả sĩ nói ra, không có người so ngươi càng thích hợp thanh này đòn đao, cũng coi là ngươi thường xuyên cho ta phụ thân tặng hoa lễ vật, ta tin tưởng nếu như ta phụ thân tại thế khẳng định sẽ phi thường nguyện ý đem cây đao này đưa cho ngươi. Obito nghe xong cả cả sĩ lời nói về sau, cũng không có khách sáo, liền nhận lấy thanh này đòn đao. Cả cả sĩ, ta nhất định sẽ phi thường chân quý. Chương 163, cường đại đại giới chương 163, cường đại đại giới đản rộ chết rồi, đối Cổ Nộ Hạ ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Rất nhiều bình dân vẹn vẹn cuồng hoan một ngày, liền lại vượt qua ngày bình thường sinh hoạt. Nhưng là có mấy người vận mệnh, tại bất chi bất giác thời điểm liền lặng lẽ cải biến, trong đó có Uchiha Obito. Lúc này khoảng cách đạn rổ tử vong đã qua một tháng này Mỹ Nạ Tổ cũng biết Hế Thổ Tô bị ra mạ tồn tại, đồng thời cũng biết những cái kia dị giới khách đến thăm. Nhưng là Mỹ Nạ Tổ không biết là Nạ Sủn Sủ Kỳ Mỹ tồn tại, Mỹ Nạ Tổ tiền nhiệm về sau nhìn qua Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ danh sách. Vì cho Sủ Kỳ Mỹ cái thân phận hợp pháp, Hế Thổ Tô bị ra mạ lại đem Sủ Kỳ Mỹ đi vào Abu. Cho nên coi như Mị Nạ Tổ không biết Sủ Kỳ Mị cũng coi như bình thường. Có lúc liền ngay cả ạ bù bên trong đồng sự cũng lẫn nhau không biết thân phận của đối phương. Huế Thổ Tô bị giả mạ đem tất cả hậu sự giao phó xong về sau, liền để Tô bị giả mạ giải trừ thông linh, mình liền trở về đến tỉnh thổ. Đồng thời Huế Thổ Tô bị giả mạ cũng bàn giao Mị Nạ Tổ, nói ra có chuyện gì sách không cho phép, liền có thể đi hỏi thăm một cái thế giới khác mình. Trở lại chuyện chính, vì cái gì Obito vận mệnh cải biến lớn vô cùng, đầu tiên Obito lao sư trở thành hộ cả, Obito địa vị của mình cũng nước lên thì thuyền lên. Giống như lúc ấy Hỉ Dù Rèn, đàn rồ bọn người. Lại thêm từ khi đàn rồ sự kiện bộc phát về sau, thôn hữu tâm cùng Uchiha nhất tộc hòa hoãn quan hệ, mà Uchiha phủ gạ cụ ước gì tranh thủ thời gian hóa giải một chút Uchiha nhất tộc tình cảnh. Cho nên tình huống hiện tại có thể nói là Mỹ Nạ Tổ cùng Phủ Gạ Cụ ăn nhịp với nhau, nếm thử đem vụ trì hạ nhất tộc dung nhập Cô Nộ Hạ. Mặc dù trong đó có rất nhiều khó khăn, tỉ như thôn dân cứng nhắc ấn tượng cùng vụ trì hạ nhất tộc bên trong phần tử hiếu chiến các loại. Cho nên Mỹ Nạ Tổ lợi dụng vụ trì hạ Ô Bị Tổ vì cố gắng phương hướng, bởi vì Ô Bị Tổ cũng là đạn dỗ sự kiện bên trong người bị hại, vừa vặn mượn bồi thường Ô Bị Tổ cớ đến hòa hoãn cùng vụ trì hạ quan hệ. Phủ Gạ Cụ đã nhận ra Mỹ Nạ Tổ thả ra thiện ý tín hiệu, mấy ngày gần đây nhất liên tiếp bái phỏng nhiều lần Ô Bị Tổ mãi mãi cùng Ô Bị Tổ, đồng thời cũng cho Ô Bị Tổ bình thường tộc nhân đãi ngộ. Trước kia Obito muốn tìm trong tộc cao thủ chỉ đạo tu luyện, căn bản một điểm phương pháp đều không có, hiện tại Obito cho dù là để Phủ Gạ Cụ chỉ đạo mình tu hành, Phủ Gạ Cụ cũng sẽ vô cùng cao hứng đáp ứng. Với lại Uchiha nhất tộc đao thuật phi thường cường đại, nói thí dụ như Shishi, Itachi bọn người, đều là một đỉnh một đao thuật đại sư. Obito từ khi tiếp nhận cả cả sĩ phụ thân bội đao về sau, liền bắt đầu thường xuyên hướng trong tộc cao thủ thỉnh giáo đao thuật. Obito thề, nhất định sẽ không cô phụ cả cả sĩ phụ thân bội đao. Nhưng là trước mắt Uchiha nhất tộc mạnh nhất đao thuật cao thủ, vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, đem trong tộc nhị dạ thỉnh giáo mấy lần về sau, Obito phát hiện vẫn là Mạ Đạ Dạ cùng Izuna giáo tương đối tốt. Thế là Obito liền không ở trong tộc lãng phí thời gian, nếu có vấn đề cần chỉ đạo, Obito liền sẽ đi tìm Mạ Đạ Dạ cùng Izuna thỉnh giáo. Lúc này, tại Sơn Nhạc Chi mộ trận, Black Jet chậm rãi từ dưới đất xuống ra. Cái thế giới này Uchiha Mạ Đạ Dạ chính trên ghế ngồi an an ổn ổn mà ngồi xuống, đã từng hăng hái nam nhân, đã già đến không còn hình dáng. Nhìn xem Mạ Đạ Dạ vẫn chưa có ngủ, Black Jet liền nói ra, "Mạ Đạ Dạ, gần nhất Cổ Nổ Hạ phát sinh đại động tác, nghe nói Cổ Nổ Hạ đem Sĩ Mù Dạ đạn rổ cho xử tử." Mạ Đạ Dạ nghe thấy tin tức này sau cũng không nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nói, "Cho ta kỹ càng giảng một chút chuyện này." Thế là Black Jet đem chuyện này chân tướng giảng cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi nghe, liền bắt đầu trầm tư bắt đầu. Lúc này Black Jet lại mở miệng nói ra, "Ngươi nói Cổ Nổ Hạ cái này đại động tác sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Nếu không chúng ta sớm chấp hành kế hoạch." Lúc này Mạ Đạ Dạ lườm Black Jet một chút, Mạ Đạ Dạ kỳ thật một mực đối Black Jet có từng tia cảnh giác, hắn chưa từng có hoàn toàn tin tưởng qua Black Jet lời nói. Cái gì mình ý chí hóa thân, Mạ Đạ Dạ thủy chung đều không có triệt để tín nhiệm thân phận của Black Jet. Cũng chính là Black Jet nhiều năm như vậy không có làm qua cái gì kỳ quái sự tình, cho nên Mạ Đạ Dạ đến bây giờ còn là đối cho hắn tại nghi kỵ giai đoạn, cũng không có nỗ lực hành động gì. Lại thêm Mạ Đạ Dạ cảm giác trước mắt Black Jet hết thể hành động đều có thể xúc tiến mình mục tiêu thực hiện, cứ như vậy coi như Black Jet không phải là của mình hóa thân thì tính sao đâu. Nhưng là Mạ Đạ Dạ thật tình không biết, mục tiêu của mình liền là Black Jet cấu vẽ, Black Jet còn mừng rỡ trông thấy Mạ Đạ Dạ vì chuyện này dốc hết tâm huyết. Vậy liền sớm chấp hành kế hoạch đi, hiện tại bắt đầu để Lãng Xương Mù lấy tay khống chế lại Tam Mỹ, đồng thời hướng Cổ Nổ Hạ phát động chiến tranh. Đệ Tam Mỹ dục sớm đã bị Mạ Đạ Dạ dùng xạ dịn gẳng khống chế, với lại Mạ Đạ Dạ cũng sắp mở ra dị nệ gẳng cấy ghép cho Nagato, lúc này Mạ Đạ Dạ đã đầu nhập vào quá nhiều tiền đặt cược, tuyệt đối không có thể làm cho ngoại ý muốn phát sinh. Mạ Đạ Dạ muốn để Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn xem, cái gì mới thật sự là hòa bình. Nói xong Mạ Đạ Dạ sờ lên ngực, nơi đó có chương Hạt Hỉ Dạ Mạ mặt. Chỉ gặp Mạ Đạ Dạ lẩm bẩm nói, "Chờ xem Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh hai chúng ta, đến tột cùng ai đúng ai sai." Mạ Đạ Dạ hiện tại tố chất thân thể giảm xuống nhiều lắm, đã chịu không được quá lớn dày vò, cho nên liền từ Black Jet đi chấp hành Mạ Đạ Dạ ra lệnh. Dù sao hiện tại đệ Tam Mỹ dục đối với Mạ Đạ Dạ cùng Black Jet tới nói, tựa như một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Black Jet rất mau đem Mạ Đạ Dạ chỉ lệnh truyền đạt cho đệ Tam Mỹ dục, toàn bộ làng Xương Mù là song động bắt đầu. Một bên khác xa ẩn thôn cả dẹp cũng mất đi. Sa ẩn thôn nhị dạ đều đi ra ngoài tìm mình cả dẹp đi. Vân ẩn thôn nhìn xem Sa ẩn thôn rắn mất đầu, liền muốn thừa cơ từ Sa ẩn thôn vớt lên một bút. Đồng thời, làng Xương Mù bên này cũng làm tốt chiến tranh động viên, rất nhiều vụ ẩn nhị dạ hô lớn một tiếng ta làm, sau đó hướng Hỏa Quốc phát động tiến công. Lúc này Nham ẩn thôn đến làng Xương Mù hướng Cổ Nộ Hạ phát động tiến công. Cổ Nộ Hạ, đây chính là cái chết của mình đối đầu à? Nộ Kỳ nhớ tới mình khi còn bé bị Mạ Đạ Dạ chi phối sợ hãi, dứt khoát cũng tổ chức Nham ẩn thôn tiến công Cổ Nộ Hạ. Thế là Nham ẩn thôn cũng hô lớn một tiếng, ta làm phái ra rất nhiều nhị dạ đánh về phía Cổ Nộ Hạ. Cùng lúc đó, Vân Ảnh thôn phát hiện Sa ẩn thôn thật sự là quá nghèo, từ Sa ẩn thôn trên thân không vớt được cái gì chất béo. Nhưng mà Cơ Linh và cả phát hiện làng Xương Mù cùng Nham ẩn thôn đều đúng Cổ Nộ Hạ xuất thủ, nhớ ngày đó thôn của chính mình tương đối đầu sắt, một cái thôn liền dám đối Cổ Nộ Hạ phát động tiến công, kết quả bị Cổ Nộ Hạ đánh cho tè ra quần. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau a, nếu như tăng thêm thôn của chính mình, liền là Tam Đại nhận thôn ra tay với Cổ Nộ Hạ, dạng này coi như mình thất bại, cũng có thể bồi ít một chút. Thế là Vân Ẩn thôn cũng hô một tiếng, ta là một bên xâm lấn Sa ẩn thôn, một bên quỷ gào lấy sông về Cổ Nộ Hạ. Lúc này lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến triệt để đi tới cao trào. Bất quá Sa ẩn thôn ngược lại là không có đối Cổ Nộ Hạ độc thủ, bởi vì Sa ẩn mụ dạ mạ xạ vội vàng tìm mình cả dẹp đại nhân đâu, đồng thời còn đến chống cự Vân Ẩn thôn những này mọi dợ xâm lấn. Lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến đánh cho phi thường kịch liệt, tại trong lúc này, cả cả sĩ sớm đã trở thành thượng nhẫn nhị dạ, mà Obito về khoảng cách nhẫn cũng chỉ kém cách xa một bước. Từ khi Mị Nạ Tổ lên làm hộ cả về sau, chỉ đạo ba người thời gian liền càng lúc càng ngắn, cũng may mắn có Cổ Nộ Hạ F4 cùng Sủ Kỳ Mị ở chỗ này có thể chỉ đạo ba người. Không phải ba người thực lực tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà cho dù có Sủ Kỳ Mị chỉ đạo, Jin cũng phát hiện thực lực của mình cũng tiến bộ đến càng ngày càng chậm, thế nhưng là cả cả sĩ cùng Obito còn vẫn ở vào thực lực phi tốc phát triển thời kỳ. Jin nhìn xem mình cùng hai người kia chênh lệch càng lúc càng lớn, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Nàng hy vọng có thể trợ giúp Kakashi cùng Obito, mà không phải trở thành hai người liên lụy. Rốt cuộc có ngày, Jin thật sự là nhịn không được, nói với Tsukimi, "Lão sư, ngươi có biện pháp nào không giúp ta tăng lên một ít thực lực?" Tsukimi lúc này đang tại một cái trên nhánh cây nằm, sau đó thuận miệng liền đem miệng bên trong ngậm cỏ đuôi chó nôn ra ngoài, nói ra, "Tăng thực lực lên là cần đại giới, Jin, ngươi làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao?" Jin nặng nề gật gật đầu, nói ra, "Lão sư, ta chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào, ta đều muốn đuổi kịp bọn hắn." Chương 164, cầu cản nạ bị chi chiến chương 164, cầu cản nạ bị chi chiến đi, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, tiếp xuống từ ta toàn quyền an bài, ngươi liền bảo trì bình thường tu luyện liền có thể. Mà Jin sau khi nghe, nhìn không được mà hỏi thăm, "Lão sư, bình thường tu luyện, thật có thể đuổi kịp hai người bọn họ sao?" Tu Kỳ Mị nói bừa, "Làm sao? Chẳng lẽ không tin được ngươi lão sư ta sao?" "Không có việc gì, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm à, có ta xuất mã, cam đoan ngươi có thể một tay nện lật hai người bọn họ." Nghe xong Sủ Kỳ Mị lời nói về sau, Jin cũng nhịn cười không được bắt đầu. Mặc dù không xác định Sủ Kỳ Mị nói là thật hay giả, đến Sáo Lìn bây giờ nghe vẫn là thật vui vẻ. Mà lúc này một cái nhẫn ứng từ trên trời giáng xuống, đi tới Jin trước mặt, bởi vì hiện tại là thời gian chiến tranh, nhẫn ứng dùng để truyền lại tác chiến hoặc là nhiệm vụ tin tức. Jin mở ra nhẫn ứng bên trên cột tờ giấy, đọc về sau phát hiện nguyên lai là thông chi Mị Nạ tổ ban đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa còn là lập tức chấp hành cái kia một loại. Thế là Jin tranh thủ thời gian cùng Sủ Kỳ Mị tạm biệt, nhanh chóng hướng tập hợp vị trí đi đến. Tu Kỳ Mị nhìn xem Jin dần dần từng bước đi đến thân ảnh, lẩm bẩm nói, "Cầu cản nạ bị chi chiến muốn bắt đầu sao?" Jin nha đầu, vật kia coi như là ta ly biệt quà tặng a. Nói xong Sủ Kỳ Mị liền đứng dậy, quay đầu đi hướng làng lá bên trong, màu trắng vũ dệt theo gió tung bay, nhưng là người qua đường giống như nhìn không thấy Sủ Kỳ Mị. Rất nhanh Sủ Kỳ Mị liền đi tới ở cái thế giới này chỗ ở, chỉ gặp Sủ Kỳ Mị đẩy cửa vào, vừa mới còn trên ghế ngồi nói chuyện trời đất Cổ Nộ Hạ F4 đồng thời đứng dậy, hô to, "Sư phụ tốt." Tu Kỳ Mị nhanh chân hướng về phía trước, ngồi xuống chủ vị phía trên, một cái tay chống đỡ đầu nói ra, "Thế nào, chuẩn bị kỹ càng gặp một lần cái thế giới này Uchiha Mạ Đạ giả sao?" Một bên khác Mị Nạ tổ ban tập hợp về sau, Mị Nạ tổ liền dẫn ba người hướng phía cầu cắn nã bị xuất phát, nơi đó nha mẩn thôn đại bộ đội đã tập kết, đồng thời đánh tăng một lá chính diện chiến trường liên tục bại lui. Theo tiền tuyến đến báo, Cổ Nộ Hạ cùng nha mẩn thôn giao đấu nỉ dạ chỉ còn lại có 4 người, nếu như lúc này Cổ Nộ Hạ lại không trợ giúp, nha mẩn thôn đại bộ đội liền có thể tiến quân thần tốc, tiến công Cổ Nộ Hạ. Cho nên, lúc này dù là Mị Nạ tổ là hộ cả, cũng không thể không ra tay đến hóa giải một chút Cổ Nộ Hạ xu hướng suy tàn. Bất quá lúc này đệ tam hổ cả xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn đã triệt để rời đi chức vị, đồng thời cũng đã nói mình không tham dự nữa chính trị, cho nên hiện tại từ Sú Nạ tọa chấn hậu phương lớn đến thống ôm toàn cục. Bởi vì Sú Nạ tại lần thứ 2 giới nghỉ dạ đại chiến thời điểm mắc phải sợ huyết chứng, hiện tại căn bản không có điều kiện ở tiền tuyến tác chiến, bởi vậy Sú Nạ chỉ có thể tọa chấn hậu phương. Nguyên lai Sú Nạ thậm chí đều không muốn ra như thế thêm chút sức, nhưng là Sú Nạ nghe nói đạn dỗ lại bị xử tử, cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm, liền từ song bạc về tới Cổ Nộ Hạ, quyết định vì Cổ Nộ Hạ ra một phần tâm lực. Dù nói thế nào, đây đều là gia gia mình khai sáng thôn, mình cũng từ cái thôn này từ nhỏ đến lớn. Đại gia gia cùng nhị gia gia không biết vì cái thôn này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bây giờ đạn dỗ một chết, chú nạ cảm thấy Cổ Nộ Hạ cũng trời sáng khí trong, chú nạ nói thế nào đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Cổ Nộ Hạ bị xâm lấn. Với lại Orochimaru cũng đi đến chiến trường, có thể là bởi vì đạn dỗ xuống ngựa sự tình, hơi nhắc nhở một cái Orochimaru. Bất quá Orochimaru tại chính diện chiến trường bên trên biểu hiện có chút, vẻn vẹn chống cự lại đừng nhận thôn xâm lấn, mặc dù để chính diện chiến trường trở nên vững như thành đồng, nhưng đã mất đi đệ nhị thế chiến dám đánh dám giết phong phạm. Có thể là bởi vì Orochimaru không muốn quá mức biểu hiện mình đi, hiện tại đối với Orochimaru tới nói, biểu hiện được càng bình thường càng tốt. Đã trong ba người có lượng người cũng đã bắt đầu tham dự chiến tranh rồi, như vậy gì rẻ ra đâu? Nguyên lai gì rẻ ra đi khắp thế giới tìm kiếm tiên đoán chi tử, bây giờ không có ở đây Cổ Nộ Hạ, cũng không người nào biết hắn ở đâu. Lúc này Mị Nạ Tổ đã mang theo ba người đi tới trên chiến trường. Đám người đi lên liền đối mặt ma điện, Mị Nạ Tổ cố ý bồi dưỡng Kakashi, liền do Kakashi đảm nhiệm đội trưởng. Nhưng là lần này khác biệt chính là Kakashi không có khinh thường, hắn trước hết để cho Mị Nạ Tổ ở một bên nhìn tình huống trợ giúp, sau đó liền dẫn Obito cùng Jin một khối lên. Ba người phối hợp phi thường hoàn mỹ, Obito dùng nhận thuật phạm vi lớn địa thanh trừ ma điện ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn, Jin thì là quái lực mở đường, cho Kakashi trở lại phi thường đầy đủ sung túc không gian. Cuối cùng thì là Kakashi một cái lôi thiết âm dương giật kỳ dị giải quyết ma điện bản thể. Ở trong quá trình này, Mị Nạ Tổ ngay cả một điểm cơ hội xuất thủ đều không có. Mị Nạ Tổ nhìn xem ba người biểu hiện liên tục gật đầu, trong lòng phi thường vui mừng, cảm giác không hổ là mình mang ra học sinh. Nhìn xem ba người đã có một mình ứng đối chiến trường năng lực, Mị Nạ Tổ liền cùng ba người chia ra hành động, từ Mị Nạ Tổ đi trợ giúp chính diện chiến trường, mà Kakashi thì dẫn theo Obito cùng Jin đi nổ nát cầu cản Nabi. Cầu cản Nabi đối với nha mẩn thôn tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì nơi đó không chỉ có là nha mẩn thôn vận chuyển vật liệu khu vực cần phải đi qua, đồng thời còn là nha mẩn thôn một cái trọng yếu chiến lược yếu điểm. Đánh bại ma điệt về sau, Kakashi ba người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên, trên đường bọn hắn còn đụng phải tảng đá lớn cùng ánh lửa, tảng đá lớn còn muốn dùng nhẫn pháp ngụy trang ẩn đến đem Jin bắt đi. Nhưng là lúc này Obito đã có nhất câu ngọc, cho nên tảng đá lớn nhẫn pháp ngụy trang ẩn tại Obito trước mặt một chút tác dụng đều không có, vừa ngoi đầu lên liền bị giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì Obito giết chết. như vậy thì còn lại một cái ánh lửa cũng là không nổi sóng gió gì, ba người cùng tiến lên, chỉ chốc lát liền để ánh lửa xuống dưới bồi tảng đá lớn. Lúc này Obito có chút buông lòng lên, nói ra, nhiệm vụ lần này cũng không phải việc khó gì à. Kakashi lập tức nhắc nhở Obito nói, Obito, không nên khinh thường, nơi này nói thế nào cũng là chiến trường, một giây sau gặp được ai cũng không biết. Mà Obito nói ra, tốt tốt, Kakashi, ta đã biết, hiện tại tiểu đội chúng ta thực lực thế nhưng là phi thường lợi hại, chỉ cần đừng gặp phải cái gì thành danh mỹ dạ, trên cơ bản không cần lo lắng. Jin lúc này có một loại dự cảm xấu, luôn cảm giác giống như cái gì sẽ phát sinh, liền nhắc nhở Obito nói, Obito, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ta. Đối với Jin, Obito là phi thường nghe, cho nên lập tức liền bắt đầu cảnh giác bắt đầu. Ba người bắt đầu tiếp tục tiến lên, đi tới Jin đột nhiên nói ra, làm sao bắt đầu sưng lên. Mà lúc này đây Obito cũng nói, ai nha, Jin, sáng sớm nổi sương mù không phải quá bình thường à, lại nói hiện tại là trên núi, rất dễ dàng nổi sương mù. Nghe thấy Jin cùng Obito đối thoại, Kakashi trong nháy mắt phản ứng lại, vừa mới hắn một mực đang lưu tâm có hay không địch nhân, nhưng lại không để mắt đến trước mắt sương mù. Lúc này Kakashi nghiêm nghị hô to, cẩn thận, có địch nhân. Nghe thấy Kakashi thanh âm về sau, Jin cùng Obito trước tiên đi tới Kakashi bên người, ba người tựa lưng vào nhau vây thành một vòng, cảnh giác khả năng đến công kích. Lúc này Obito hỏi, Kakashi, nơi nào có địch nhân, ta làm sao không nhìn thấy đâu. Lúc này Kakashi nhịn không được, nói ra, ngốc hàng, mặc dù bây giờ là sáng sớm, thế nhưng là mặt trời đã ra tới, với lại nơi này rừng cây không có như vậy mật, cho dù có sương mù bị mặt trời soi sáng đã sớm nên tiêu tán. Nhưng là bây giờ cái này sương mù vậy mà càng ngày càng mật, thật sự là quá khắc thường. Kakashi lại mắng, Obito, làm phiền ngươi trở về một lần nữa đọc một hạ nhẫn người trường học được không? Lúc này Kakashi thật sự là không kèm được, hắn rất muốn đánh mở Obito đầu góc nhìn xem, hắn là thế nào trở thành trung nhẫn. Obito lúc này nghe xong Kakashi lời nói sau cũng phản ứng lại, chủ yếu là liên quan tới sương mù tương quan tri thức, nhưng là tại ý dù nạ thái gia gia huyền thuật trong không gian không có học được. Cho nên nói Obito căn bản vốn không biết sương mù gặp được ánh nắng sẽ dần dần tiêu tán, cái này là thật chạm đến Obito tri thức điểm mù. Mà lúc này đây một đạo âm chảy dòng dòng thanh âm truyền đến. Mị Dục đại người vì sao phải hạ mệnh lệnh để cho chúng ta đến đúng bên trên mấy cái này tiểu quỷ, cũng không có gì đặc biệt mà. Chương 165, ngoài ý liệu bị tập kích chương 165, ngoài ý liệu bị tập kích lúc này Obito lập tức quát, người nào, giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không chính diện đi ra đọ sức một phen. Kakashi nhịn không được nâng trán nói ra, ngươi đang làm cái gì mộng đâu? Obito, địch nhân ẩn tàng được thật tốt, làm sao có thể bởi vì ngươi một câu liền chạy ra ngoài đâu. Sau đó lệnh Kakashi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh, lúc này một cái có một đầu cuồng dã màu xanh lá tóc dài nam nhân đi ra, người này chính là Kuzosuki Giải Gà. Đi ra Kuzosuki Giải Gà nói ra, tiểu quỷ, lông còn chưa mọc đủ, còn dám nói khoác không biết ngượng địa nói chính diện đọ sức. Nhìn xem Kuzosuki Giải Gà đã bại lộ vị trí của mình, không có biện pháp bị hỏa di z cùng xỉ cả dạn phủ gù kỳ cũng từ trong sương mù đi ra. Đồng thời bị hỏa di z còn nói, ai, Kuzosuki Giải Gà, ngươi đang làm gì? Rõ ràng chúng ta có thể trực tiếp đánh lén bọn hắn, đem bọn hắn đánh ngất xỉu về sau, chúng ta có thể rất đơn giản hoàn thành nhiệm vụ. Mà Kuzosuki Giải Gà không có vấn đề nói, tốt, liền là mấy cái cổ nổ hạ tiểu quỷ, có cái gì tốt lo lắng, dễ dàng là có thể đem bọn hắn giải quyết, ngược lại là mị dục đại người vì sao phải cho chúng ta an bài như thế không hiểu thấu nhiệm vụ. Nhưng mà xỉ cả dạn phủ gù kỳ mở miệng nói, Kuzosuki Giải Gà, ngươi là muốn đã chết rồi sao? Còn dám vọng nghị mị dục đại nhân. Xì cả giản phủ cụ kỳ sau khi nói xong, Kuzosuki Giải Gà biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lên, bảy người đều là từ làng xương mù đẫm máu nấu đi ra, đối với hiện tại tính tình kịch biến đệ tứ mị dục thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Dù sao liền là vị đại nhân này ban bố làng xương mù đẫm máu chính sách, mị dục đại nhân thật là có khả năng bởi vì chính mình nghị luận hắn, mà giết chết mình. Cho nên Kuzosuki Giải Gà mau ngậm miệng, sau đó bị họa di z nói ra, tốt, không được cầm ý, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, chúng ta vẫn phải đi chính diện chiến trường. À kẻ bị nổ gì nhìn bọn hắn đã tiến về chính diện chiến trường, cho nên chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian cùng bọn hắn hội hợp. Kuzosuki Giải Gà cười hắc hắc nói ra, đã như vậy, vậy liền để cổ nổ hạ những này tiểu quỷ nhóm cảm thụ một chút chiến trường sợ hãi. Sau khi nói xong, xì cả dạn phụ gủ kỳ cùng bị hỏa di z đồng thời hướng về sau nhảy một cái, mượn nhờ đồng vụ ẩn giấu thân hình của mình. Kuzosuki Giải Gà thì là đứng tại chỗ, nở nụ cười nhìn xem cả cạ xì ba người. Lúc này ố bị tô nhịn không được hỏi cả cạ xì nói, cả cạ xì, ba người này đến cùng lai lịch ra sao a? Lúc này cả cạ xì thân thể có chút cứng ngắc, ba người này cả cạ xì thật đúng là biết là ai, cũng là bởi vì biết ba người này là ai, cho nên lúc này cả cạ xì mới có điểm tuyệt vọng. Thế là cả cạ xì nói ra, bọn hắn đến từ làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng, ba người này mỗi người đều có tinh anh thượng nhẫn nhị giả thực lực, Obito, Jin, lần này chúng ta có thể muốn trở về không được. Cả cạ xì sau khi nói xong, Obito cùng Jin đồng thời trầm mặt lên, bất quá chờ một lúc Obito yên vui phái tính cách liền lại đột hiện đi ra. Chỉ gặp Obito nói ra, không có việc gì, cả cạ xì. Liền xem như lại khó tuyệt cảnh đều có một chút hy vọng sống, ta tin tưởng chúng ta ba cái nhất định có thể bình an địa trở lại Konoha. Lúc này Kuzosuki Giải Gà rút ra vác tại trên lưng song đao, giật kỳ bạn, sau đó cao giọng nói ra, nói xong sao? Tiểu quỷ, nói xong liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Sau đó Kuzosuki Giải Gà giống lên một tiếng, thao lấy song đao liền xông về ba người, hướng phía ba người vị trí bỗng nhiên chặt xuống, đồng thời trên đao còn mang theo địa quang, uy lực nhìn xem hết sức kinh người. Đối mặt Kuzosuki giải gạ công kích, Kakashi cũng không dám kinh thường, hắn không xác định tường đất có thể ngăn trở hay không Kuzosuki giải gạ khí thế hung hùng công kích. Thế là Kakashi liền hô một tiếng lui, sau đó ba người hướng những phương hướng khác nhau nhau nhảy ra. Thế nhưng là lúc này bị họa di Z đã thi triển vụ ẩn thuật, ba người nhảy ra về sau liền không tìm được lẫn nhau vị trí. Với lại càng thêm đáng sợ là, ba người phát hiện tầm mắt của chính mình bên trong chỉ có tự mình một người. Lúc này Obito cũng rốt cục phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì có sương mù dày đặc phong tỏa, Obito phát hiện mình xạ gìn gẳng vậy mà không phát huy được tác dụng. Từ khi Obito mở mắt về sau, liền tương đối ỷ lại xạ gìn gẳng, bây giờ không cách nào sử dụng xạ gìn gẳng, Obito trong lòng cũng có chút hoảng loạn rồi bắt đầu. Nhưng lại Obito đột nhiên nghĩ đến Izuna chỉ đạo, thân là nhị dạ vô luận như thế nào đều không có thể làm cho mình kinh hoàng thất thố, thế là Obito cưỡng ép thở sâu ít mấy hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Ngay tại lúc Obito vừa tỉnh táo lại thời điểm đột nhiên liền nghe đến Jin kinh hô, thế là Obito vội vàng hô to: "Jin, ngươi thế nào?" Mà Kakashi cũng nghe thấy Jin thanh âm, đang chuẩn bị đi Jin vị trí nhìn xem phát sinh cái gì thời điểm, Kakashi đột nhiên phát giác được mình phía sau lưng có công kích đánh tới. Kakashi trong mắt hơi híp, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, một thanh đại đao sát Kakashi chán bổ tới. Tránh thoát công kích về sau, Kakashi vội vàng hướng về sau lộn mấy lần, sau đó nhìn thấy vị trí cũ của mình, Bị Họa Di Z chính dẫn theo đại đao đứng ở đó. Bị Họa Di Z nhìn xem Quệ Ỷ Kỳ Dịch nói ra: "Sách, quên ngươi là một cái tiểu quỷ, nếu như vừa mới ngươi là một người trưởng thành, hiện tại đầu của ngươi liền đã rớt xuống." Sau đó Bị Họa Di Z lại đối Kakashi nói ra: "Tiểu quỷ, coi như ngươi có thể tránh thoát lần này công kích, như vậy công kích kế tiếp ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần đâu?" Nói xong Bị Họa Di Z một tay kết ấn, sương mù nồng nặc không ngừng mà hướng phía Bị Họa Di Z tụ tập. Chỉ chốc lát sau, Bị Họa Di Z liền lại biến mất tại Kakashi trước mắt. Lúc này Kakashi càng không ngừng ở trong lòng nhắc tới làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Jin vừa vặn như bị bọn hắn bên trong một cái người bắt đi. Lúc này Kakashi lỗ tai khẽ nhúc đích, còn có thể nghe mỉ chỉa chút phi tiêu cùng đao tiếng va chạm, cũng có chút dòng điện âm thanh. Mà Bị Họa Di Z ngay tại mình phụ cận, cái kia nhìn lên đến Jin là bị sĩ cả dạn phủ cũ kỳ bắt đi, thế nhưng là bọn hắn tại sao phải đem Jin bắt đi đâu? Kakashi nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, bất quá lập tức cục diện nhất định phải giải quyết, nếu như không có thể giải quyết lời nói gì đem Jin cấp cứu đi ra. Nhưng là Kakashi thực sự nghĩ không gian nên như thế nào phá cục, lúc này Kakashi nghe thấy ố bị tổ tiếng hô, thế là Kakashi tranh thủ thời gian hướng phía cái hướng kia tiến đến. Trên đường Bị Họa Di Z một mực đang quấy nhiễu Kakashi hành động, nhưng đều bị Kakashi hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Rất nhanh Kakashi đã nhìn thấy Obito đang cùng Kuzosuki giải gạ kịch chiến lấy, Obito trông thấy Kakashi qua sau khi đến, liền thoát khỏi Kuzosuki giải gạ thế công, đi tới Kakashi bên người. Obito nói ra: "Kakashi, Jin đâu? Jin hiện tại thế nào?" "Jin giống như bị bọn hắn bắt đi." Obito nghe xong, cảm xúc kích động nói ra: "Kakashi, chúng ta nhất định phải đem Jin cấp cứu đi ra à." Kakashi nói nhỏ: "Yên tâm Obito, Jin chúng ta là nhất định phải cứu. Nhưng là lập tức quan trọng nhất là như thế nào giải quyết hai người kia, nếu như không thể đem bọn hắn giải quyết, chúng ta làm sao đi cứu Jin?" Nghe xong Kakashi, Obito cũng chấn định lại, nếu như không thể đột phá cái này khốn cục, nói gì đem Jin cấp cứu đi ra, đến lúc đó sợ là mình cũng muốn vẫn lạc ở chỗ này. Obito hỏi: "Kakashi, nên làm cái gì?" Kakashi nói ra: "Ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta là tiên nhân sao? Hai cái tinh anh thượng nhẫn nhị giả ngươi để hai chúng ta đánh như thế nào? Bất quá từ bọn hắn vừa mới đôi câu vài lời bên trong có thể phân tích ra bọn hắn giống như muốn đem chúng ta mang đi nơi nào đó. Đã như vậy tại bọn họ đây khẳng định không thể thống hạ sát thủ, cho nên chúng ta chỉ có thể trước nếm thử tập kích một cái Kuzosuki giải gạ." Hắn nhìn xem tương đối không có đầu óc một chút. "Nếu như có thể trước đem hắn đánh bại lời nói, chúng ta còn có một chút hy vọng sống."